Chương 515, tiếng thông gieo đạo trưởng chương 515, tiếng thông gieo đạo trưởng huyết thi lão ma, ta cái này Minh Vương đao binh chi uy như thế nào? Khánh Thần tiếng hét to bên trong, bốn tay đột nhiên co vào như bắn lò xo, giới đao bên trên Phật quang lại trong nháy mắt nội liễm. Huyết thi chân nhân đang chờ thở phào, chợt thấy Khánh Thần thân hình nhanh chóng tối lui, bốn tay bỗng nhiên tiêu tán, phía sau ma tướng cũng như sương khói rút đi. Hôm nay một đao này, tạm thời cho là đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Khánh Thần thanh âm băng lãnh như sắt, lại không còn vùng đao. Vừa rồi cái kia một kích toàn lực tiêu hao hắn sắt đan non nửa uy năng, lại phản khiếu tinh huyết cũng dùng giá không ít. Khánh Thần dư quang đảo qua nơi xa long ấn kim cương có chút rung động sắc mặt, trong lòng biết cái này xuất diễn đã làm đủ hỏa hầu, đã thí nghiệm một chút kim đan trùng kỳ tu sĩ thủ đoạn, lại để cho xà linh đạo vô thường tông dư nghiệt biết ta cùng hai người này không hợp. Cái kia vô thường tông huyền đản chân nhân nghe nói lúc toàn thịnh, cùng huyết thi chân nhân chiến lực không sai biệt lắm, khá lắm âm hiểm xảo trá huyết hà lão ma. Huyết thi chân nhân nghiến răng nghiến lợi, trước mặt mọi người mắng Khánh Thần ngoại hiệu. Hắn nhìn qua Khánh Thần lui về địa quan đảo bên trong thân ảnh, mắt tam giác cơ hồ muốn lóe ra hỏa tinh. Sau đó, huyết thi chân nhân bỗng nhiên quay người, trong tay áo thi ma chi khí bạo dũng. Hai tên đứng tại bong tàu biên giới Tam Thi Ma Tông đệ tử đội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị thi khí chấn động đến bay rất ra ngoài, rơi vào trong biển lúc thậm chí không kịp kêu thảm. Phế vật, đều mẹ hắn trừng mắt làm gì? Còn không lái thuyền? Đuôi thuyền trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ các tu sĩ câm như hến. Khởi bẩm chân nhân, phải chăng truy kích? Tiến công địa quan đảo. Một tên trúc cơ sơ kỳ hộ pháp cẩn thận từng ly từng tí tiến tới góc mặt, tựa hồ là nghĩ lấy lòng huyết thi. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền bị huyết thi chân nhân ma phiên bên trong một đạo quỷ thủ quét trúng ngực, tại chỗ phun ra mấy cái máu đen, quỳ rạp xuống đất. Công đạo. Đánh rắm. Huyết thi chân nhân cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại là nghĩ, nhưng là không dám a rút. Huyết thi chân nhân cắn răng nghiến lợi phun ra một chữ, trong tay áo vạn thi cờ một quyển, đem mặt biển trôi nổi đệ tử thi thể hút vào cờ bên trong, hóa thành cờ bên trong quỷ thủ. Bảo thuyền dưới đáy thi ma văn chương bỗng nhiên sáng lên, đều con thuyền hóa thành một đạo huyết quang hướng đông bắc phương hướng tối lui, trên biển lưu lại pha tạp thi độc, hồi lâu mới bị sóng biển cọ rửa trống không. Long ấn kim cương liếc nhìn Khánh Thần, lại là một vị long hổ bảng tiềm lực hạt giống. Hắn cũng mang Hàn Sơn tự bảo thuyền cũng trở về rút, lần này tới mục đích trên cơ bản xem như là tới, liền cho Khánh Thần bí mật chuyển triệu hai người bọn họ đến đây ký kết chấm dứt binh đao chi minh. Cuối xuân thời tiết, mưa phùn như tơ. Địa thiên đảo tiếng thông gieo đầu chấn tây miếu nhỏ trước, tảng đá xanh trên đường nổi tầng thủy quang, nơi xa dãy núi tại mưa bụi bên trong như ẩn như hiện. Cái này miếu gọi là tiếng thông gieo đạo trường nguyên là Hàn Sơn tự phân ra đến hương hỏa tiểu trúc, cao ba thước sơn đỏ sơn môn trải qua nhiều năm bị nước mưa cọ rửa, lộ ra cũ kỹ, trang nghiêm. Địa thiên đảo gần 3000 dặm phương biên, quá ngàn vạn bình dân, hơn 2000 trấn. Có gần trăm cái dạng này đạo trường miếu nhỏ. Giờ mạo ba khắc, trong miếu trung đồng 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 vang lên chỉ tiếng, thanh âm buồn bực nặng như đập vào lòng người bên trên. 18 đạo bóng xanh theo thứ tự bước ra sân môn, cầm đầu sư tiếp khách tay sách dẫn khánh, vải xanh tăng bảo bên trên nhuộm nhàn nhạt tàn hương, bên hông mọ theo nhịp bước nhẹ rung. Phía sau tăng nhân hai hai một hàng, trong tay trung đồng mọ dẫn khánh đinh đương rung động, trên quảng trường bố thành hai nhóm hàng dài, gót giày dẫm ở trên bàn đá xanh, phát ra cạch cạch tiếng vang. Sư tiếp khách đưa tay gõ vang dẫn khánh, đương réo rắt thanh âm xuyên thấu màn mưa, cả kinh mái hiên mấy cái cho bổ câu hịch cánh bay về phía không trung. Ngay sau đó, trầm thấp tiếng tụng kinh theo tăng quần bên trong khắp mở, Nam Mô Tiêu Thai Duyên Thọ Dược Sư Phật. Các tăng nhân trong tay chàng hạt theo tụng kinh tiết tấu lật qua lật lại, thanh âm rất nặng như thủy triều, ở trong mưa phùn đẩy ra tầng tầng vận sóng. Quảng trường phía tây một chỗ tiểu đỉnh, bán bánh hấp vương lão hàng chính xoa mì vắt, chợt nghe đến cái này tiếng tụng kinh, tay run một cái, một đoàn trắng bóc mì vắt ba rơi ở trên đất. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chùa trước đột nhiên sáng lên đèn lưu ly, trong ánh đèn nhấp nhô bột vàng biết A Di Đà Phật bốn chữ ở trong màn mưa chớp tắt. Gánh nước tiệu phu đầu vai đòn gánh ẩm rơi xuống đất, trong thùng gỗ nước rội ở mức ống quần, hắn lại không hề hay biết, thẳng vào nhìn qua pháp sự đài phương hướng. Cổ dưới tàng cây hoè, pháp sự đài sớm đã dự tốt. Chủ pháp hòa thượng là Hàn Sơn tự chính thức tụ giới đệ tử, hắn vào phương pháp tu hành có thể gọi là sa di. Hắn người khoác đỏ thấm đỏ cà sa, tay trái cầm dương chi tịnh thủy, tay phải thắp hương ba trụ, mặt hướng Phật tượng bảo điện phương hướng, hai đầu gối quỳ xuống đất, trùng điệp chắp tay. Xem chư pháp giới tính, hết thể duy tâm tạo sa di mở miệng nói chính là Hàn Sơn tự thu nhận sử dụng Phật pháp kinh điển, thậm chí còn có một chút con đường tu luyện. Hắn thanh âm thuần hậu như năm xưa hoàng cửu, mỗi niệm một câu, trên bàn đồng khánh liền đương một tiếng, thẳng hướng nhân thần hồn bên trong chui. Chẳng biết lúc nào, quảng trường trên ghế đá đã ngồi đầy người, lại có ngàn nhân chi nhiều, có vác lấy giỏ trúc thôn phụ, có con cái hòm thuốc lan trùng, càng có ba lượng tên tán tu ẩn tại đám người về sau, ánh mắt lại nhịn không được rơi tại pháp sự trên này. Chúng sinh đều khổ, bể khổ không cùng. Sa di đột nhiên cất cao giọng, dương nhánh bỗng nhiên vung lên, nước sạch dội về không trung. Kỳ cảnh đột nhiên hiện, trong màn mưa giọt nước tại ánh đèn lưu ly xuống lại hóa thành đóa đóa kim liên hư ảnh, cánh hoa bên trên bột vàng rì rào mà rơi, tựa như hoa thật chậm rãi trôi hướng đám người. Hôm nay là mỗi năm một lần khai đàn thủy lục, vì chúng sinh siêu tiến mấy đời nối tiếp nhau hoàn thân, nếu có thể thành tâm quy ý, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật sau khi chết liền đến đài sen tiếp dẫn, không rơi vào ba đồ. Lời nói ở đây, tăng chúng đủ tụng vãng sinh chú mọ âm thanh mật như mưa nặng hạt. Bán bánh hấp vương lão hán thấy một đóa kim liên hư ảnh hướng chính mình bay tới, cúi từ trong ngực lấy ra mấy cái mài đến tỏa sáng đồng tiền, tay run run nện vào thùng công đức. Bên cạnh bán kim khâu Lý Nương Tử kéo ống tay áo của hắn, đã thấy lao hán hai mắt khép hở, trong miệng tự lẩm bẩm, Bồ Tát phù hộ nhà ta hồ ga. Phù hộ hồ ga lành bệnh. Hiển nhiên đã bị bực này thần tích hù dọa. Một tên thanh sam tán tu thu hồi pháp kiếm, chợt thấy đáy lòng bực bội tiêu hết, một cô nói không nên lời an bình xông lên đầu. Hắn không tự chủ được ngồi trên mặt đất, theo trong túi chứa vật lấy ra ngọc giản, thiếp tại cái trán ghi chép kinh văn. Phàm có quy y người, nhưng đến hậu điện nhận lấy khai quang hộ thân phủ. Sư tiếp khách hợp thời mở miệng, trong tay nâng sơn bản, phía trên chỉnh tề mã lớn cỡ bàn tay giấy bản phủ, mỗi tấm trên bùa đều dùng chu sa vẽ lấy hoa sen tỏa. Đoạn Thiên Ngai ẩn nấp trong đám người, ánh mắt quét qua, liền phát hiện những lá bùa này biên giới lại ngưng nhàn nhạt Phật môn pháp lực. Trong lòng của hắn kinh ngạc, truyền âm cho bên cạnh đồng dạng chắp tay trước ngực Lâm Trường Sinh, cái này Hàn Sơn tự lại như thế trắng trợn mê hoặc nhân tâm. Lâm Trường Sinh mặt không đổi sắc, hắn truyền âm đáp lại, dòm đốm mà biết toàn cảnh, cái này Phật pháp thật mạnh mê hoặc chi ý, cái này Phật ấn nhìn như quang minh chính đại, lại trực kích thần hồn, dần dà như là tẩy não. Bên này mấy cái tán tu đều là lung lay sắp đổ, xem ra lại đến một hai lần dạng này pháp hội, liền sẽ sinh lòng quy y, thật bá đạo Phật môn. Đoạn Tiên Ngai tiếp tục truyền âm nói, vậy cái này Quý Thương Minh vì sao hẹn chúng ta đến cái này địa thiền đảo gặp mặt, chẳng lẽ đám người này đều trốn ở chỗ này? Chương 516, Huyền Diệp Tôn giả điện chương 516, Huyền Diệp Tôn giả điện trăng lên ngọn liễu lúc, quảng trường dần dần không, đã không có ban ngày thời điểm náo nhiệt. Bốn cái cao cỡ nửa người thùng công đức song song bày tại trước cửa điện, nắp vali mở, đồng tiền bạc vụn trang tràn đầy. Ở giữa còn lẫn vào mấy trương gia thú, mấy khối kỳ dị khoáng thạch, vài quặng kỳ lạ hoa cỏ cùng mấy cái hạ phẩm linh thạch chờ một chút, phàm nhân không rõ, những này đều là tu hành linh tài. Lâm Trường Sinh cùng Đoạn Thiên Ngai theo dòng người tán đi, đợi đến đèn lồng dần dần dập tắt, bóp pháp quyết, hai người lại lặng yên không một tiếng động vòng trở lại. Hai người thu liễm khí tức, thiếp tường mà đi, bước chân nhẹ giống mèo đạp tuyết, thoáng qua liền ẩn vào trong bóng tối. Chỉ thấy cái kia người khoác đỏ thẫm đỏ cả sa sa di dẫn 18 cái áo xanh tăng nhân tiến vào cửa miếu, đại bộ phận tăng nhân đi lại trầm ổn, bên hông hơi lồi, lộ vẻ luyện qua nội kình, còn lại tăng nhân thể nội ánh sáng nhạt lưu chuyển, dù tu vi nông cạn, nhưng cũng là mở linh căn tiểu sa di, luyện khí kỳ sóng linh khí như có như không. Tại Phật tu bên trong, sa di chỉ là luyện khí tu sĩ, nếu như chỉ là trước trung kỳ, gọi là tiểu sa di. Tỳ khưu thì là tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ, pháp sư thì là kim đan Phật tu xưng hô, nếu là thiền sư thì tương đương với nguyên anh tu sĩ xưng hô. Phật môn tôn giả thì là tương đương với hóa thần linh tôn. Kẹt kẹt, cửa miếu khép lại nháy mắt, trong điện ánh nến phốc sáng lên. Hai người dán chân tường chuyển đến trước cửa điện, xuyên thấu qua nửa mở khe cửa nhìn lại, chỉ thấy 6-7 áo xanh tăng nhân chính vây quanh thùng công đức đảo quanh. Một cái luyện qua nội kình tăng nhân đột nhiên nắm lên một thanh bạc vụn, giữa ngón tay xót xuống đồng tiền đinh đương nện tại dương xuôi theo, hắn nhếch miệng cười một tiếng, ngày hôm nay khách hành hương nhóm ngược lại là khẳng khái, tiền bạc thu không ít. Muốn ta nói, còn là chúng ta chung quanh nơi này mấy cái thị trấn giàu có a. Lời còn chưa dứt, bên cạnh một cái xanh sao vàng bọn tiểu sa di lường hắn một cái, lật ra một tấm xám xịt da thú, tục bất thôi, khối này yêu thú da lông, thế nhưng là nhất giai hạ phẩm chi vật, so bạc đáng tiền nhiều. Nhất giai hạ phẩm da trồn, lột thời điểm thủ pháp như thế cầu thả, xem ra là tu vi tinh xảo võ giả, quả thực phung phí của trời. Lời còn chưa dứt, tiểu sa di lại theo mấy cái trong hòm công đức lật ra bốn khối lớn nhỏ cỡ nắm tay khoáng thạch, trong đó một khối mặt ngoài hiện ra vàng dòng điểm lấm tấm. Hắn con ngươi thu nhỏ lại, kinh ngạc nói, khá lắm, đây là nhất giai trung phẩm xích lân mỏ, đủ đổi ba bình nhất giai hạ phẩm ẩn khí đan. Chúng ta hôm nay pháp hội ngược lại là không có phí công bận điệu, những phàm nhân này cũng luôn có thể tìm được tốt hơn đồ vật. Người khoác đỏ thẫm đỏ cả sa sa di đứng tại cao ba thước thùng công đức bên cạnh, hắn chẳng qua là luyện khí hậu kỳ tu vi, lại bày ra một bộ trang trọng bộ dáng. Hắn ho khan một chút, trầm giọng nói, không thể nói bừa. Chủ trì sa di nhìn mấy lần áo xanh tăng nhân, như thế tiền hương hỏa đều là khách hành hương thiện duyên, cần đăng ký tạo sách, ngày sau cũng tốt quả đáp lễ Phật chú. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong dương linh thạch cùng tu tiên vật liệu, ngữ khí hơi trì hoãn, quên linh thạch cùng tu tiên tài liệu khách hành hương, dùng lưu ảnh thạch tìm ra nền móng, thuận tiện ngày sau tới cửa kết duyên. Trọng yếu nhất chính là những cái kia khách hành hương cầu phúc, cầu nguyện Phật tượng trở Phật khí, hấp thu cả năm hương hỏa nguyện lực, nhưng là muốn cống lên cho Tỳ Khưu đại sư cẩn thận đừng làm hư, không phải có các nguyên đếm mùi đau khổ. Lâm Trường Sinh, Đoạn Tiên ngay tránh tại cột trụ hành lang về sau, thấy cái kia sa di đầu ngón tay tại cái khắc khoáng thạch bên trên một vòng, lại có nhàn nhạt kim quang hiện lên, lộ vẻ đang thi triển Phật môn pháp thuật phân rõ chất liệu. Đại điện Phật tượng bên trên khắc đầy phản văn, tại ánh nến xuống ẩn ẩn hiện ra ánh sáng nhạt, không biết bị bao nhiêu phàm nhân bái qua, hút bao nhiêu nguyện lực. Hai người dù không hiểu Phật môn công pháp, nhưng cũng nhìn ra những này áo xanh tăng nhân trong miệng đọc lấy phổ độ chúng sinh, kỳ thực đối với trong thùng công đức tài vật chọn chọn lựa lựa, trong mắt nào có nửa phần từ bi, cũng là trong phố xá tiên sinh kế toán đang tính tiền bạc. Lâm Trường Sinh đang dùng thần thức quét lấy tình huống chung quanh, chợt thấy mi tâm mắt lạnh, như có băng truy lao thức hải lướt qua, một đạo cường hãn thần thức đảo qua hắn, ngay sau đó trong thai vang lên truyền âm, U Linh Sơn trang bằng hữu, phía tây vị trí thấp nhất tiên điện tôn thứ ba là Hàn pháp tướng về sau có huyền cơ. Cũng ngầm hắn tay phải thứ ba chỉ ba lần, từ thấy mặt trời. Cái này lực lượng thần thức cường hãn như thế, truyền âm trực thấu thức hải, chấn động đến Lâm Trường Sinh huyệt thái dương tỉnh thịch trực nhảy, chí ít là trúc cơ đỉnh phong cấp bậc. Đoạn Thiên Ngai thấy hắn sắc mặt đổi biến, ống tay áo khẽ đảo đã đem trung phẩm linh kiếm La Yên kiếm trụ tại lòng bàn tay. Lâm Trường Sinh thần thức đảo qua thùng công đức, thấy Sa Di đang cúi đầu sửa sang ngọc giản, lúc này truyền âm ra hiệu, hai người thân ảnh lặng yên trôi hướng phía tây cuối cùng một chỗ thiên điện. Cái này thiên điện so chính điện thấp chừng chín thước, cơ hồ là thấp nhất một tòa kiến trúc. Hắn mái hiên bên trên mạng nhện dày đặc, trên tấm biển Huyền Diệp Tôn giả điện năm chữ đã chóc từng mảng hơn phân nửa, đẩy cửa lúc nhưng không có tiếng vang. Trong điện mùi nấm mốc sông và mũi, 6 tôn La Hán pháp tướng xuôi theo tường liệt mở. bên trong nhất một tôn nửa đậy tại trong mạng nện, pháp ý cởi thành cho nhào nhào màu sắc, tay trái nắm bắt hoa sen sớm đã tàn tạ, cánh hoa bên trên bột vàng chóc từng mảng hơn phân nửa. Lâm Trường Sinh gần sát pháp tướng, thần thức đảo qua, thấy là hắn tay phải bấm tay thành cùng nguyện ấn ngón giữa tiết thứ hai lại có nhàn nhạt bột vàng phát họa phù văn. Thứ ba chỉ. Đầu ngón tay hắn nhẹ trừ, cách một tiếng chạm đến vật cứng, nhìn như thạch điêu đốt ngón tay lại lõm nửa tấc, lộ ra dưới đáy làm bằng đồng cơ quan, mặt ngoài khắc lấy cực nhỏ phản văn, chính là giới tử trận văn. Cơ quan chuyển động lúc không có chút nào âm thanh, tôn giả giống xoay chậm chậm, lộ ra năm thức vương thầm nói, trên thềm đá che kín rêu xanh. Lâm Trường Sinh thân là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thần thức vừa thăm dò vào ám đạo mấy trượng tựa như đụng vào tường sắt, Đoạn Thiên Ngai trúc cơ trung kỳ thần thức càng là kéo dài không ra. Có trận pháp. Đoạn Thiên Ngai thấp giọng truyền âm, kiếm quyết vừa bấm, La Yên kiếm bỗng nhiên hóa thành hơn một trượng kiếm quang, như ngân long bay quanh hai người quân thân. Trong thông đạo lập tức sáng lên thanh bạch quang mang, là một đầu cũ nát hành lang. Hai người vừa đạp xuống hai bước, sau lưng La Hán giống két cạch quý vị. Đi ước chừng một dặm, thềm đá đột nhiên phía bên phải nhanh quay ngược trở lại, phía trước rộng rãi sáng sủa. Trên vách động khảm nắm đấm lớn dạ minh châu, chiếu rõ một tòa 20 trượng vuông mật thất, nói là mật thất, ngược lại càng giống tòa mở tại trong lòng núi quần mỏ. Lâm Trường Sinh cầm thượng phẩm linh khí thiên hồn cờ tay bỗng nhiên nắm chặt, đồng thời thôi động huyền âm luyện bạt bí pháp mệnh thi đạo thân thể ẩn ẩn giống kim giáp thi biến hóa, chỉ thấy hắn chỗ cổ nổi gân xanh, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên kim loại sáng bóng, ống tay áo lộ ra thủ đoạn đã ẩn ẩn lộ ra thanh kim sắc. Người mang u minh linh thể Lâm Trường Sinh, thôi động bí pháp hình thành giáp thi chi thể về sau, khí tức thẳng bức trúc cơ đỉnh phong. Đoạn Tiên Ngai Huyền kiếm bảy thức thứ ba phân quang cũng đã vận sức chờ phát động, La Yên kiếm ở giữa ngón tay hắn xoay tròn, lại phân hóa ra ba đạo tàn ảnh, cũng thật cũng giả. Đây là kiếm tu kiếm quang phân hóa cảnh giới. Đúng vào lúc này, mật thất đại môn đột nhiên chuyển đến răng rắc nhẹ vang lên, khối kia tảng đá xanh lại như vật sống chìm xuống dưới hãm, lộ ra một người cao cửa hàng, U Linh Sơn Trang đạo hữu, đã đến tận đây, sao không tiến đến một lần? Chương 517, Độ Ách Thái Âm quyết chương 517, Độ Ách Thái Âm quyết đi. Lâm Trường Sinh khẽ quát một tiếng, hai đạo thân hình hóa thành tàn ảnh lướt vào mật thất. Cái kia mật thất ước chừng hơn 20 trượng vuông, vách đá thô ráp, bên trong có hai tấm bàn đá, phân lập tại hai bên. Bên trái bên cạnh cái bàn đá trung niên tu sĩ, chính là Đoạn Thiên Nhai trước đó gặp qua Ngưng Tuyển Tông tiền truyện công đường phó đường chủ Quý Thương Minh. Mà phía bên phải trên ghế đá, ngồi ngay thẳng một vị nữ tử áo trắng. Nàng một bộ trắng thuần trang phục, đem thân hình phát họa đến thon dài thướt tha, giữa lông mày lại lành ý bức nhân, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Người này chính là Vô Thường Tông chiến đường đường chủ Lãnh Kinh Phi Lâm Trường Sinh trước đây gặp qua chân dung của nàng. Nhất gọi người nhìn không thấu, thuộc về tấm thứ ba trên ghế đá nhân vật thần bí. Người này toàn thân trên dưới bị một kiện đen như mực áo choàng chăm chú bao khỏa, mũ trùm cực kỳ chặt chẽ che khuất bộ mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng tối. Cái này áo choàng có lai lịch lớn, là Vô Thường Tông bát đại linh phủ một trong Đen Đồng linh phủ. Cái này linh phủ có thể che giấu khí tức, ngăn cách thần hồn nhìn trộm, là một kiện bảo vật hiếm có. Trong lúc nhất thời, trong mật thất bầu không khí ngưng trọng. Đám người lẫn nhau quan sát, riêng phần mình cất tâm tư, ai cũng không có trước tiên mở miệng. Rốt cục, Lãnh Kinh Phi dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc, nàng nhìn về phía Đoạn Thiên Ngai, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, hảo kiếm pháp. Lấy trúc cơ trùng kỳ tu vi liền có thể lĩnh ngộ kiếm quang phân hóa ngược lại là cái hiếm có kiếm đạo thiên tài. Đoạn Thiên Ngai không giết người thời điểm, khuôn mặt ôn hòa anh tuấn, tựa như là một vị giang hồ hiệp khách. Giờ phút này nghe tới Lãnh Kinh Phi tán dương, hắn lộ ra một vòng khiêm tốn nụ cười, nói: "Bất quá là sơ bộ lĩnh ngộ thôi, thực tế tính không được cái gì. Lãnh đường chủ mới là có 102 thương lặng nữ kiếm tiền, cái kia băng phong ngũ tuyệt kiếm mới ra, ai không biết, ai không hiểu, uy danh hiển hách." Lãnh Kinh Phi nhìn từ trên xuống dưới Đoạn Thiên Ngai, trong mắt hình như có kích động chi sắc, nếu không phải ngươi tu vi yếu một điểm, ta còn thực sự muốn cùng ngươi ở trên kiếm pháp so chiêu một chút. Lâm Trường Sinh thấy thế, một bước tiến lên, vững vàng đứng đến Đoạn Thiên Nhai trước người, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng Lãnh Kinh Phi, nếu là Lãnh đường chủ ngửa tay, ta ngược lại là có thể cùng ngươi luyện một chút. Quý Thương Minh nhìn bầu không khí có chút dương cùng bạc kiếm, vội vàng cười hòa giải, lần trước nhớ kỹ còn có vị sát khí một đạo cao thủ, lần này lại đến một vị thi quỷ đạo cường giả, U Linh Sơn Trang quả nhiên là tàng long ngọa hổ, người tài ba xuất hiện lớp lớp, a không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hắn nhìn về phía Lâm Trường Sinh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Lâm Trường Sinh giờ phút này triển lộ khí tức cùng chiến lực, sợ là không kém hơn trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Thậm chí hắn khả năng so với mình còn phải mạnh hơn mấy phần, không khỏi đối trước mắt người này nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ cùng hiếu kỳ. Cái này U Linh Sơn Trang không hổ là Kim Đan Ma đạo thế lực, dưới trướng trúc cơ tu sĩ từng cái bất phàm, tiềm lực không tồi. Lâm Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, gọi ta Diêm La là đủ. Lãnh Kinh Phi nghe nói, nhịn không được hơi nhíu lên lông mày, trong lòng oán thầm, khẩu khí thật lớn. Thêm lời thừa thái liền không nói, lần này hợp tung công địa quan đạo sự tình, có cái gì chương trình? Nếu như không thể được, ta U Linh Sơn Trang sẽ không xuất thủ. Lâm Trường Sinh dường như có chút không kiên nhẫn, hơi nhíu mày. Dù sao, bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới, trên đường đi rẽ trái rẽ phải, còn thần thức truyền âm chỉ dẫn, lại xuyên qua mật đạo, thật vất vả tìm tới mấy người này. Quý Thương Minh nghe tới Lâm Trường Sinh lời nói, nghiêm sắc mặt, thu hồi nụ cười trên mặt, kế hoạch ngay tại hướng mặt tốt phát triển, căn cứ mới nhất tuyên báo, Ngưng Tuyển Tông Khánh Thần đã cùng Tam Thi Ma Tông huyết thi chân nhân, Hàn Sơn tự Long Ấn Kim Cương trở mặt, còn bộ phát chiến đấu. Lâm Trường Sinh khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, ra hiệu hắn rõ ràng chuyện này. Quý Thương Minh nói tiếp, cái này biểu thị duy nhất biến số đã biến mất, cái kia hai cái thế lực lớn tuyệt đối sẽ không làm cứu rút, một khả năng nhỏ nhoi đều không có. Có U Linh Sơn Trang Kim Đan tu sĩ, còn có ta Vô Thường Tông Huyền Đan chân nhân, cộng thêm bên trên một vị Kim Đan ma tu, còn có Xà Linh Đạo Kim Đan đạo tặc, lần này tất để Ngưng Tuyển Tông bị ăn phải cái thiệt to lớn. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ. Nghe tới thế mà còn có nhiều như vậy kim đan tu sĩ xuất thủ, Lâm Trường Sinh trong lòng quả thực lấy làm kinh hãi. Lúc này, ở tại đen đồng bên trong người thần bí đột nhiên mở miệng, vị này Diêm La đạo hữu, quý môn có thể ra mấy vị kim đan chân nhân. Đen đồng xuống trong bóng tối, một đôi mắt chăm chú nhìn Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh thần sắc chưa biến, bình tĩnh nói, bản môn mạch chủ có thể xuất thủ. Hắc đồng nhân tựa hồ đang suy tư điều gì, ngay sau đó tiếp tục hỏi, theo ta được biết, quý môn có 3 vị kim đan chân nhân. Lâm Trường Sinh sắc mặt không thay đổi, thản nhiên trả lời, không sai là có 3 vị, nhưng có một vị chân nhân bị Thiên Hỏa lão tặc gây thương tích, đến nay chưa khỏi hẳn, còn có một vị muốn trấn thủ sơn môn. Hắc đồng nhân tiếp tục hỏi, lão phu có chút hiếu kỳ, U Linh Sơn trang đến tụt cùng là thần thánh phương nào, có 3 vị kim đan chân nhân thế lực, vì sao lão phu chưa từng nghe nói? Cha luật thương lãng hải vực chờ ghi chép, chưa hề có U Linh Sơn trang cái này một thế lực xuất hiện qua, Diêm La có thể giải tỏa nghi vấn. Không phải lão phu trong lòng bất an. Lâm Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, phản phất lâm vào một đoạn xa xưa trong hồi ức. Thật lâu, hắn mở miệng nói ra, ba vị, nhưng từng nghe qua Đồ Ách Tông. Quý Thương Minh nghe nói lời ấy, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, thốt ra, các ngươi là Đồ Ách Tông người? Hắc đồng nhân nhìn Quý Thương Minh như vậy lớn phản ứng, mở miệng hỏi, Đồ Ách Tông là cái gì tông môn, lão phu còn là không có ấn tượng gì. Quý Thương Minh cũng không có thừa nước đục thả câu, triệt để nói ra, ta trước đó thân là chuyển công đường phó đường chủ, quản lý tàng kinh các, cho nên nhìn qua rất nhiều điển tịch. Đồ Ách Tông nguyên bản chính là Câu Nô Hải Nguyệt Hải vực tông môn, cường thịnh thời điểm, pháp anh chân quân không suy, thậm chí còn đi ra một vị nguyên anh sơ kỳ cường giả. Bọn hắn chấn tông công pháp Đồ Ách Thái Âm quyết không chút nào kém cỏi hơn Ngưng Tuyển Tông Tuyển Cơ Ngọc Tâm Ngưng Thần quyết, thậm chí càng mạnh hơn 1-2 phần. Công pháp này trên mặt đất giai trong công pháp có thể xưng cao cấp nhất, nghe nói tổng cộng có 10 tầng, tu luyện đến đại thành, có thể đạt tới nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, lại vẫn xứng bộ nhiều loại thiên giai hạ phẩm pháp thuật, uy lực kinh người. Lãnh Kinh Phi tiếp lấy lời nói gấp gáp, thanh âm thanh lãnh, 3000 năm trước Đồ Ách Tông bị thượng bắt động linh đảo một trong đồng lai linh đảo xa lánh chấn ép, thế lực bị thương nặng, rơi vào đường cùng trốn đến tương đối vắng vẻ thương lãng của đảo. Nào có thể đoán được, lại cùng Ngưng Tuyển Tông khai phái tổ sư phát sinh xung đột, một phen kịch chiến qua đi, tử thương thảm trọng, từ đây liền mai danh nhận tích, chưa có người đề cập. Lời của nàng ngắn gọn sáng tỏ, đem Đồ Ách Tông cùng Ngưng Tuyển Tông thù hận nói ra. Quý Thương Minh ánh mắt tại Lâm Trường Sinh cùng Đoạn Thiên Nhai trên thân vừa đi vừa về đảo qua, nghi ngờ nói, Đồ Ách Tông tựa hồ không lấy thi đạo, kiếm đạo, sát đạo tăng trưởng, hai vị. Lâm Trường Sinh không có trả lời, chỉ là sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Chỉ thấy hắn đột nhiên lật tay, trong lòng bàn tay nháy mắt hiện ra 9 đạo trận kỳ, mặt cơ đen nhánh, các loại oan hồn tơ lẫn nhau quấn quanh. Chương 518, Chu Mâu Vệ Nguyên Lục Hồn trận chương 518, Chu Mâu Vệ Nguyên Lục Hồn trận chủ cơ ước chừng dài khoảng 3 thước, tản mát ra gần như nhị giai thượng phẩm linh khí khí tức. Còn lại 8 mặt phụ cơ ít hơn một vòng, cũng đều là nhị giai hạ phẩm đẳng cấp. Giờ phút này, bọn chúng bay chung quanh tại chủ cơ chung quanh, hiện ngũ giác chi thế sắp xếp. Theo Lâm Trường Sinh pháp lực phun trào, chỉ thấy 9 đạo trận kỳ run lên bần bật, trên mặt cơ oan hồn tơ điên cuồng bặm mẻo, ngay sau đó trận kỳ nội bộ bắt đầu bốc cháy lên quỷ dị khí huyết chi quang. Ấn quyết không ngừng biến hóa ở giữa, một đạo màu đen khe hở xuất hiện, một cái to lớn u minh ma chu từ đó leo ra. Cái này ma chu chừng cao khoảng 3 trượng, mọc ra 4 đôi như hồng bảo thạch mắt ép. Tám con tráng kiện chân đốt bên trên che kín chấm dứt tinh hình dáng u lam lông tơ, mỗi một cây đều bén nhọn như châm, tựa hồ ẩn chứa kịch độc. Hán khí tức quanh người sôi trào mãnh liệt, ẩn ẩn còn vượt qua chút cơ đỉnh phong. Ma chu vừa mới hiện thân, liền mở ra to lớn răng hút, phát ra một tiếng gào hét. Ngay sau đó, nó đột nhiên phun ra to bằng chậu rửa mặt âm u ma hỏa. Ngọn lửa kia hiện tím đen hình dạng xoắn ốc, phảng phất một đầu rít gào hỏa xà, lôi cuốn quần quần sóng nhiệt cùng âm khí nồng nặc, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, bay thẳng hướng Hắc Đồng Nhân. Ma hỏa những nơi đi qua, mặt đất cũng bị thiêu đốt ra một đạo thật sâu khe ranh biên giới nham thạch nháy mắt hóa thành dung nham, chảy xuôi mà xuống, tràn diện cực kỳ doa người. Hắc Đồng Nhân hiển nhiên không ngờ tới đối phương vừa lên đến liền làm thật, còn là sông chính mình, mà lại cái này ma hỏa khí thế hung hùng, uy năng càng là đạt tới chốc cơ đỉnh phong cấp số. Sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, tu vi của hắn cũng chỉ bất quá là chốc cơ đỉnh phong. Đối mặt cường đại như thế công kích, trong lúc đội vã hắn vô ý thức hai tay nhanh chóng kết ấn, vẽ ra Phật môn chữ bản ấn. Theo ấn quyết hoàn thành, hai khói trắng đen theo trong lòng bàn tay của hắn mãnh liệt mà ra, lẫn nhau giao hòa, tản mát ra cường đại Phật lực, chính là Hắc Bạch Niết Bàn Tâm Pháp bên trong Hắc Bạch ấn. Hai cỗ lực lượng ở giữa không trung nháy mắt chạm vào nhau, mật thất đỉnh chóp dạ Minh Châu không chịu nổi cỗ này cường đại lực trùng kích, phanh một tiếng nhao nhao nổ tung. Trong bóng tối, chỉ nhìn thấy tím đen ma hỏa cùng đen trắng Phật ấn điên cuồng giao sát. Ma hỏa không ngừng đánh thẳng vào Phật ấn, ý đồ đem hắn thôn phệ, hiển nhiên chiếm thượng phong, mà Phật ấn thì hào quang tỏa sáng, cố gắng chống cự mê muội lửa ăn mòn, hình thành một cái linh lực vòng xoáy. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lãnh Kinh Phi thủ đoạn xoay chuyển, trong tay linh kiếm vạch ra kiếm chiêu đầy trời phong xương thẳng chém về phía ma hỏa cùng Phật ấn dư vi chỗ. Phong xương lướt qua, hình thành từng mảnh băng hoa. Theo vài tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh, đầy trời bông tuyết thành công chạm diệt ma hỏa cùng Phật ấn dư vi. Cái này chín đạo trận kỳ, chính là Chu Mâu Phệ Nguyên Lục Hồn trận chín cái trận kỳ, là Tô Tử Nguyên hộ đạo chi bảo. Tuy nói tu vi của nàng vẫn dừng lại tại trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, nhưng nàng đối với trận đạo lĩnh ngộ lại đã phá vỡ mà vào nhị giai thượng phẩm chi cảnh. Có ma liên giáo liên tục không ngừng tài nguyên cùng huyết đục chi lực, Tô Tử Nguyên bằng vào chắc tuyệt trận đạo thiên phú, đem chín cái trận kỳ tăng lên tới cực cao trình độ. Cái này chín cái trận kỳ chính là Chu Mâu Phệ Nguyên Lục Hồn trận nơi mấu chốt. Bộ này trận đạo bí pháp chính là địa giai tuyệt đỉnh bí pháp. Nhưng cho dù như thế, cũng quả thực chính là vì Tô Tử Huyên chế tạo riêng. Nàng dốc lòng nghiên cứu, đem tự thân đối với trận đạo đặc biệt lý giải dung nhập trong đó, để Chu Mâu Phệ Nguyên Lục Hồn trận phát huy ra cường hạn uy năng. Lâm Trường Sinh chuẩn bị lên đường lúc, Khánh Thần tìm tới Tô Tử Huyên, để nàng đem Chu Mâu Phệ Nguyên Lục Hồn trận trận kỳ cùng thao túng phương pháp giao cho Lâm Trường Sinh. Vì chính là mượn bộ này trận kỳ, giả mạo Đồ Ách Tông cho U Linh Sơn trang một cái nói còn nghe được lai lịch thân phận. Dù sao, Đồ Ách Tông cùng Ngưng Tuyển Tông có cực sâu nguồn gốc cùng cừu hận. Làm Kim Đan trưởng lão, Tàng Kinh Các sớm đã đối với Khánh Thần mở ra, trong đó liên quan tới Đồ Ách Tông bí mật, hắn biết được đến rõ rõ ràng ràng. Hắc Đồng Nhân chưa tỉnh hồn, liền lùi mấy bước, dưới chân lảo đảo, Phật môn linh lực như lọt gió tuôn ra. Mặc dù hắn Phật pháp cao thâm, nhưng bất thình lình công kích mãnh liệt để hắn giận không kềm được, trừng mắt Lâm Trường Sinh, ngươi lại dám đánh lấy ta. Lâm Trường Sinh không hề bị lay động, thần sắc lạnh lùng. Chỉ thấy chín đạo trận kỳ ở quanh thân hắn cấp tốc xoay quanh, mặt cờ oan hồn tơ phát ra rít lên, dệt thành hơi mở mạm nhện bình chướng. U Minh Ma Chu tám con chân đốt đập ầm ầm ở trên bàn đá xanh, bốn đôi tinh hồng mắt kép chiếu ra Hắc Đồng Nhân bộ dáng chật vật, giác hút lúc khép mở tràn ra âm u ma khí đem mặt đất hun tư tư bốc khói trắng. Quý Thương Minh cùng Lãnh Kinh Phi thấy thế, không khỏi liếc nhau, hai mắt người bên trong đều hiện lên một tia chấn kinh. Quý Thương Minh trước tiên mở miệng, trong thanh âm mang một chút sợ hãi thán phục, đây chính là Đồ Ách Tông đỉnh tiêm trận đạo pháp thuật, Chu Mâu Vệ Nguyên Lục hộ trận. Lãnh Kinh Phi khẽ gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia chín đạo trận kỳ cùng U Minh Ma Chu. Xem ra cái này U Linh Sơn trang còn có trận đạo phương diện cao thủ, thật sự là không thể khinh thường. Lâm Trường Sinh nhẹ gật đầu, khẽ thở dài một cái, ai, bản tông trải qua luân phiên đại nạn, thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Rơi vào đường cùng, đành phải cùng một chút đồng dạng cùng Ngưng Tuyển Tông có đại thủ thế lực liên thủ, thành lập U Linh Sơn Trang. Bây giờ U Linh Sơn Trang đã thành bị Ngưng Tuyển Tông chỗ không dung người thường tâm chi địa cùng báo thủ chi địa. Ánh mắt của hắn đảo qua Quý Thương Minh cùng Lãnh Kinh Phi, giọng thành khẩn nói, nếu như về sau vô thường tông, hát một đảo các tu sĩ không có tốt hơn chỗ, ta U Linh Sơn Trang tùy thời hoàn nền các vị. Mọi người cùng chung mối thủ, có cùng chung địch nhân. Dừng một chút, Lâm Trường Sinh lại nói tiếp, đến nỗi vừa rồi một cái kia, bất quá là ta tiện tay mà làm, bản ý cũng chỉ là muốn nhìn một chút ở đây có hay không người biết nhìn hàng. Vị này đen đồng phía dưới đạo hữu, pháp thuật lộ ra Phật môn bận bị, hiển nhiên là người trong Phật môn. Bây giờ ta đều đã tự báo nền móng, các hạ cần gì phải lại giấu đầu lộ đôi đâu. Ngươi đã đối với chúng ta tìm cây hỏi ngọn nguồn, vậy là ngươi người nào? Cùng ta U Linh Sơn Trang liên thủ đối địch, nhất định phải lai lịch trong sạch, không phải trà trộn vào một chút không đứng đắn người, há không hoang đường. Nói, Lâm Trường Sinh ánh mắt như đao, thẳng tắp nhìn về phía Hắc Đồng Nhân. Hắc Đồng Nhân toàn thân cứng đờ, dưới hắc bào ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, có chút tiến lặng. Hắn chính là Hắc Bạch tự đương đại chủ trì Huyền Khổ làm ẩn nút Hàn Sơn quần đảo mấy ngàn năm nội ứng, lịch đại tổ sư truyền xuống răn dạy chính là, đa nghi suy nghĩ nhiều, thà giết lầm chớ dễ tin. Huyền Khổ trước đó không quá tin tưởng U Linh Sơn Trang, cho nên mới có lần này gặp mặt. Vốn định thăm dò U Linh Sơn Trang hư thực, lại không muốn đối phương dùng Đồ Ách Tông tuyệt học đối cứng hắn phật ấn, giờ phút này càng bị trước mặt mọi người đem một quân. Bây giờ một phen giao phong xuống tới, hắn đối với U Linh Sơn Trang, nhất là trước mắt vị này tự xưng Diêm La cường giả, xem như có khắc sâu nhận biết, trong lòng nghi hoặc cũng toàn bộ tiêu tán. Cũng chưa từng nghĩ, chính mình trước đó thăm dò cử chỉ, lại trêu đến vị cường giả này cực kỳ bất mãn. Đối mặt Lâm Trường Sinh như vậy sắc bén chất vấn, Quý Thương Minh, Lãnh Kinh Phi, Huyền Khổ ba người đều là cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao vị này Diêm La thể hiện ra thủ đoạn thực tế là kinh người. Chương 519, Thường Bình An chương 519, Thường Bình An Lâm Trường Sinh thi triển mệnh thi đạo biến thành giáp thi chi thể về sau, tự thân khí tức vốn là thẳng bức trúc cơ cường giả tối đỉnh. Trong tay hắn cái kia cán bên trên phẩm ma phiến, ma khí ung tùm, oan hồn vô số, xem xét liền biết là quỷ dị cường đại chi vật. Lại thêm hắn thi triển Chu Mâu Phệ Nguyên Lục Hồn trận lại có thể triệu hồi ra trúc cơ đỉnh phong ma vật, mà lại rõ ràng mạnh hơn trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Ba người không nghĩ tới U Linh Sơn Trang lần này thật phái một cái nhân vật hung ác, so với lần trước hai cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, phân lượng nặng không ít. Liền xem như tại Ngưng Tuyển Tông, cái này Diêm La cũng chí ít là chính đường chủ cấp, hoặc là Thiên Xu Điện phó điện chủ cấp bậc nhân vật. Tại ba người này bên trong, Lãnh Kinh Phi chiến lược mạnh nhất. Nàng có được trúc cơ đỉnh phong tu vi, càng khó hơn chính là nàng kiếm đạo thiên phú cực cao, lĩnh ngộ địa cấp trung phẩm kiếm pháp Băng Phong Ngũ Tuyệt kiếm bộ phận chiêu thức. Bằng vào kiếm pháp này, chiến lực của nàng thẳng bức giả đan đẳng cấp, lực công kích cực mạnh. Vậy mà mặc dù như thế, giờ phút này nàng đối mặt Lâm Trường Sinh cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Cái kia Chu Mâu Phệ Nguyên Lục Hồn trận làm đỉnh tiêm địa giai trận đạo bí pháp, thật muốn giao thủ với nhau, chính mình cũng không nhất định có nắm chắc có thể thắng được người này. Tôn trọng thường thường bắt nguồn từ thực lực. Giờ phút này, Lâm Trường Sinh nhận ẩn là ở đây trong năm người thực lực người mạnh nhất. Đã cái này Diêm La sử dụng Đồ Ách Tông đỉnh tiêm bí pháp, vậy nói rõ U Linh Sơn Trang xác thực nguồn gốc từ Đồ Ách Tông. Dù sao không phải có lâu đời lịch sử đại tông môn, là khó mà biết đoạn này bí ẩn quá khứ, biên cũng rất khó biên đi ra. Địch nhân của địch nhân, đó chính là bằng hữu. Quý Thương Minh vội vàng cười giảm đỡ, luôn từ cực kỳ khẩn thiết nói, Diêm La lão huynh à, ngươi nhưng tuyệt đối đừng tức giận. Vị đại sư này thật là chính chúng ta người. Nhớ ngày đó, chúng ta bị Ngưng Tuyển Tông làm cho cùng đường mặt lộ thời điểm, nếu không phải vị đại sư này âm thầm phù hộ, chúng ta lại có thể nào cùng Ngưng Tuyển Tông quần nhau đến nay đâu. Ta có thể cùng ngươi lộ ra một chút, vị đại sư này tuyệt không phải Hàn Sơn tự người, hắn đến từ Vô Thường Tông một mạch, mà lại Ngưng Tuyển Tông bên trong, tựa hồ có cao tầng muốn để cái kia Khánh Thần ăn thiệt thòi. Lâm Trường Sinh lông mày hơi nhíu, ngựa khí khách quan trước đó hòa hoãn một chút, à, Ngưng Tuyển Tông lại có nội gián, vậy cái này là chuyện thật tốt. Vị đại sư này không phải Hàn Sơn tự người, cái kia tốt hơn. Thực không dám dâu dếm, những này uy tín lâu năm kim đan thế lực, từng cái nội tình thâm hậu, thủ đoạn tàn nhẫn, cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Cùng bọn hắn liên hệ, nhu đồ hợp tác, quả thực chính là bảo hộ luật ra, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào cái hài cốt không còn hạ trạng. Hắc Đồng Nhân cũng chính là Huyền Khổ đại sư, tuy nói vừa mới chịu Lâm Trường Sinh một cái uy lực kinh người ma hỏa công kích, nhưng tại cường giả này vi tôn tu tiên giới, thực lực chính là hết thảy. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đi một cái tiêu chuẩn Phật lễ, trong thanh âm mang theo vài phần thành khẩn, Bần tăng trước đó hiểu lầm Diêm La cư sĩ thực tế là Bần tăng cẩn thận quá mức cẩn thận. Bây giờ nghĩ đến, hối tiếc không thôi, mong rằng Diêm La cư sĩ chớ có cùng Bần tăng so đo, còn mời bớt giận. Lâm Trường Sinh khẽ gật đầu, thân sắc rốt cục triệt để trầm tĩnh lại, đã như thế, chuyện quá khứ liền coi như. Chúng ta nắm chặt thời gian, trao đổi tiến công địa quan đảo chi tiết. Lúc này, trong mật thất năm người cấp tốc xúm lại đến bên cạnh cái bàn đá, trên bàn đá bày ra một tấm to lớn địa quan đảo cùng xung quanh hải vực bản đồ chi tiết, trên bản đồ dùng các loại màu sắc linh thạch cùng lá bùa đánh dấu khác biệt vị trí cùng thế lực phân bố, pháp trận, tài nguyên vân vân. Như thế kỹ càng, giống như là Ngưng Tuyển Tông nội bộ bản đồ chi tiết. Đám người ngươi một lời ta một câu, thảo luận đến khí thế ngất trời. Lâm Trường Sinh, Đoạn Thiên ngay lặng lặng nghe, thỉnh thoảng đưa ra giải thích của mình cùng nghi vấn. Theo trao đổi xâm nhập, một cái nhìn như kín đáo tiến công kế hoạch dần dần thành hình. Huyền Liên đảo một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông, chiếm diện tích 230 dặm to lớn khu kiến trúc bên trong, Thường Bình An rụt cổ lại đi theo tu sĩ kia sau lưng, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn ngày thường một tấm phương viên mặt, lông mày xương hơi lồi, khóe mắt bỏ mấy đạo cặn bẩn, như sen lẫn trong tu tiên trong phường thị, cho dù ai cũng sẽ không nhiều nhìn Thường Bình An hai mắt. Trên thân pháp bảo trái và áo bên trên thêu lên sợi bạc ma sen đồ án, miễn cưỡng hiện lộ rõ ràng hắn ngân ma vệ thân phận. Thường Bình An nguyên là Huyền Thường đạo thường gia tử đệ, đáng tiếc lúc ấy mấy đại kim đan tông môn vây công Ngưng Tuyển Tông, thường gia gặp tác động đến, bị phá hủy hơn phân nửa. Hắn bởi vì báo tin có công, bị Khánh An đề cử gia nhập Ma Liên giáo. Đằng trước dẫn đường U Tinh Ma sứ chắp tay sau lưng, đột nhiên ngừng chân, quay người đối với Thường Bình An nói, "Thật không nghĩ tới ngươi qua tuổi 70, luyện khí 8 tầng tu vi, lại vẫn có thể đem thiếu âm giáp pháp thuật luyện đến giáp phiến ngưng hình." Ma sứ trên dưới quan sát hắn, đây chính là lần đại cơ duyên. Thường Bình An liên tục không ngừng cúi đầu, nhìn chằm chằm đối phương đế dày, hồi ma sứ đại nhân lời nói, "May mắn mà thôi." Lời còn chưa dứt liền bị đánh gãy. Ma sứ bỗng nhiên đưa tay, đầu ngón tay bắn ra một đạo thanh mang. Thường Bình An bản năng thôi động pháp thuật, đã thấy thanh mang ở trước ngực hắn hóa thành ba viên hơi mở giáp phiến, chính là hắn vừa mới tu thành thiếu âm giáp. Không sai. Ma sứ thu hồi pháp thuật, giáp phiến lên tiếng tiêu tán, Phong Giang Vương đã sớm lập xuống quy củ, ai luyện thành cái này pháp thuật, liền sẽ được đến triệu kiến. Một hai chục năm trôi qua, ngươi vẫn là thứ nhất luyện thành, nói không chừng có thể nhất phi trùng thiên. Thường Bình An liên tục không ngừng gật đầu, trên mặt tròn chất lên lấy lòng cười. Trước kia tại Thường gia lúc, hắn bất quá là cái trung phẩm linh căn tử đệ, đã không phải dòng chính, lại không có gì lạ mới. Mỗi ngày đi theo trong tộc trưởng bối học chút phổ thông pháp thuật, nhàn rỗi giúp đỡ trông giữ linh điền, thấy thiên tư cao tộc nhân đều muốn túi đầu nhường đường. Như vậy ngơ ngơ ngác ngác qua 30 năm, đột nhiên gia tộc bị diệt. Cũng là mạng hắn không có đến tuyệt lộ, nói cho Khánh An, Tử Nô chân nhân ngay tại tiến công Ngưng Tuyển Tông cương vực. Bởi vậy, không chỗ có thể đi hắn, tại Khánh An để cử cùng kiểm tra xuống, cũng liền gia nhập Ma Liên giáo. Thời gian trôi mau, nhoáng một cái nhanh 20 năm trôi qua. Tại Ma Liên giáo trong thời gian, Thường Bình An vẫn như cũ thường thường không có gì lạ. Một lần hắn tại chấp hành tiếp dẫn tân tấn đệ tử nhiệm vụ lúc, một lần tình cờ tiếp xúc đến thiếu âm giáp pháp thuật. Ma Liên giáo có cái quy củ, mỗi cái mới gia nhập đệ tử đều phải luyện tập pháp thuật này. Nguyên lai, Ma Liên giáo cơ hồ chưa từng tuyển nhận giữa đường xuất gia tu sĩ, bọn hắn phần lớn là theo trong phạm tục tỉ mỉ chọn lựa những cái kia có được linh căn hải tử, từ nhỏ bồi dưỡng. Những hải tử này mới vào giáo lúc, đều sẽ theo thiếu âm giáp luyện lên, bởi vậy Ma Liên giáo bên trong cơ hồ tất cả mọi người từng cùng pháp thuật này đã từng quen biết. Cái này pháp thuật rất quỷ dị, nhìn xem không khó, nhưng chính là khó mà nhập môn. Các đệ tử trẻ tuổi ngại cái này pháp thuật mất tích, đều đi đoạt khí huyết nội đan thuật khổ nhạc vô gian linh huyết dục cổ kinh loại hình tàn nhẫn công pháp. Thường Bình An đã qua 70 tuổi, vốn là chuẩn bị ngồi ăn rồi chờ chết, cũng không đi làm hung hiểm nhiệm vụ. Trong ngày thường, những cái kia tâm ngoan thủ lạn, trẻ tuổi nóng tính ma bệ, ma sứ, căn bản không đem Thường Bình An để vào mắt. Ai có thể nghĩ, hắn lại là qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất đem thiếu âm giáp tu luyện thành công người. Chương 520, Phong Giang Vương chương 520, Phong Giang Vương Thường Bình An đi theo U Tinh ma sứ xuyên qua ba đạo khắp đầy trận văn cổ vòm, chỉ cảm thấy nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Lòng bàn tay mồ hôi lạnh cơ hồ muốn thẩm thấu ống tay áo. Ngẩng đầu nhìn lại, nơi này chính là Huyền Liên đảo Ma Liên giáo bên trong phong sông điện, treo ngược huyền đồng tòa sen che đậy tại trận văn bên trong. Đóa sen lớn trung tâm vương tọa mơ hồ có thể thấy được, bốn phía bung thóng lửa đen, trên vương tọa bóng người hất lên tơ vàng hoa bảo, ống tay áo thêu lên kim tuyến ma sen, chính là Ma Liên giáo tiếng tăm lừng lây Phong Giang Vương Tô Tử Huyền. Thường Bình An túi đầu quỳ tại bạch ngọc dưới thềm. Thường Bình An, ngân ma vệ, luyện khí 8 tầng, nhập giáo 18 năm. Thanh âm đột nhiên trong điện vang lên, cả kinh Thường Bình An một cái giật mình. Hắn lúc này mới phát hiện, vị yêu U Tinh Ma sứ giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. "Đệ tử, gặp qua Phong Giang Vương." Thường Bình An trung thực đáp lời. Trên vương tọa Tô Tử Huyên đầu đội Phong Giang Vương mặt nạ tự có một cỗ uy áp, để Thường Bình An đầu gối phát run. Tô Tử Huyên bỗng nhiên mở miệng, "Nghe nói ngươi luyện thành thiếu âm giáp, để bản tọa nhìn một cái." Thường Bình An vội vàng bấm pháp quyết, trước ngực lập tức hiện hiện ba viên hơi mở giáp phiến, biên giới còn mang nhàn nhạt màu thủy lam huỳnh quang, chính là thiếu âm giáp. "Không sai." Trong lòng nàng âm thầm kinh ngạc. Cái này cái gọi là thiếu âm giáp trên thực tế là độ ách thái âm quyết bên trong nhập môn một đạo hộ thân pháp thuật, thái âm huyền giáp phiên bản đơn giản hóa. có thể đem cái này đạo pháp thuật nhập môn, nói rõ Thường Bình An có tu hành độ ách thái âm quyết tư chất. Môn công pháp này, khánh thần trên tay có 9 tầng, nếu như có thể sưu tập đến tầng thứ 10 cùng nguyên bộ một chút thiên giai hạ phẩm pháp thuật, môn công pháp này chính là đứng đầu nhất địa giai cực phẩm thần công. Năm đó, Tô Tử Huyên cùng khánh thần tại Ẩn Linh đảo diệt sát Tào Bán Tiên, từ lão quái trải qua một phen khó khăn chắc trở, cuối cùng được đến Kỳ Liên thượng nhân truyền thừa, trong đó độ ách thái âm quyết chính là độ ách tông trấn phái tuyệt học, vô cùng chân quý. Trong lòng nàng rõ ràng, có thể tu hành độ ách thái âm quyết tu sĩ, hoặc là địa phẩm thủy linh căn, hoặc là thủy linh căn, lại người mang thiếu âm chi thể như vậy cực âm linh thể, cả hai đều trăm vạn, trong ngàn vạn không một. Lại nhìn cái này Thường Bình An, bất quá trung phẩm thủy, mục, thổ linh căn, thả tại huyền thường đảo lúc cũng là không người hỏi thăm nhân vật. Xem ra hắn chí ít là thiếu âm chi thể loại này cấp bậc cực âm linh thể, đây thật là cái ngoài ý muốn niềm vui. Khó trách hắn tu hành chậm rãi như vậy, cái này hoàng cấp thượng phẩm linh mục sinh tức quyết chỉ có thể phát huy hắn trung phẩm linh căn tốc độ. Nguyên lai là khối bị được bụi ngọc thô, thật sự là kém chút lãng phí thiếu âm chi thể. Tô Tử Huyên năm đó tại Ẩn Linh đảo được Kỳ Liên thượng nhân truyền thừa, lập xuống lời thề muốn đem bực này thần công lan truyền xuống dưới. Bây giờ thấy Thường Bình An hiện lộ thiếu âm chi thể dấu hiệu, làm sao không vui? Bực này linh thể không bàn mà hợp công pháp chi âm chi tính, nếu có thể dốc lòng bồi dưỡng, hắn tu hành tốc độ sợ là có thể đuổi sát địa linh căn tu sĩ. Ý niệm tới đây, giọng nói của nàng đột nhiên nhu hòa mấy phần, hỏi: "Ngươi cũng đã biết, cái này thiếu âm giáp tuy chỉ là nhập môn pháp thuật, lại cần thiếu âm chi thể mới có thể tu luyện có thành tựu." Thường Bình An nghe được không hiểu ra sao, chỉ là bản năng lắc đầu. Tô Tử Huyên thấy thế, cũng không nhiều giải thích, chỉ nói: "Ngươi có thể luyện thành cái này thiếu âm giáp nói rõ ngươi khí vận bất phàm. Bản giáo có cái quy củ, phàm luyện thành thiếu âm giáp người, liền có thể bái nhập Tử Vi Ma Quân tọa hạ, trở thành ký danh đệ tử. Ngươi có bằng lòng hay không?" Lời này như là một cái sấm rền, bổ đến Thường Bình An đầu ông tắc hưởng. Tử Vi Ma Quân là nhân vật nào? Đây chính là trước kia Tần Quảng Vương từng bước một chém giết đi ra Kim Đan chân nhân. Trong ngày thường chỉ là truyền thuyết cấp nhân vật, bây giờ lại có cơ hội trở thành hắn ký danh đệ tử. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, há to miệng, lại ngay cả nửa chữ cũng nói không nên lời. Nhớ tới vừa rồi ở ngoài điện, hắn còn tưởng tượng lấy có thể trở thành Phong Giang Vương đệ tử, cho dù là ký danh, cũng đủ làm cho hắn ở trong Ma Liên giáo địa vị tăng nhiều, có chút cơ hội. Bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp vượt qua thập điện Diêm Vương, trèo lên Ma Quân cấp đuổi. Bực này cơ duyên, đừng nói là hắn, chính là những tia thiên tư chắc tuyệt tuổi trẻ ma sứ, sợ cũng là liền nằm mơ cũng không dám nghĩ. Sao? Thế nhưng là không nguyện ý. Tô Tử Huyên thấy hắn đứng chết chân tại chỗ, bản khởi mặt đến. Nguyện ý? Nguyện ý? Thường Bình An lúc này mới lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng dập đầu, cái chán đâm vào bạch ngọc trên bậc thùng thùng rung động, đệ tử cầu còn không được, tạ Phong Giang Vương đệ cử, tạ Tử Vi Ma Quân ấn điện. Nhìn xem hắn kích động đến nói năng lộn xộn bộ dáng, Tô Tử Huyên trên mặt nhưng như cũ uy nghiêm, đứng lên đi. Kể từ hôm nay, ngươi liền tấn thăng làm Kim Ma vệ tạm thời do ta tự mình dạy bảo ngươi nhập môn pháp quyết. Vâng vâng vâng. Đệ tử tất nhiên ghi nhớ. Thường Bình An đứng dậy, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, nhưng lại lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn cúi đầu nhìn xem trước ngực mình sợi bạc ma sen văn, chỉ cảm thấy cái này nhỏ nhỏ đồ án giờ phút này lại lấp lánh kim đan tia sáng. Ai có thể nghĩ tới, một cái tuổi qua 70, tư chất thường thường lao tu sĩ, có thể gặp phải như vậy đầy trời cơ duyên. Hắn chợt nhớ tới phụ thân trước khi lâm chung lời nói, "Bình An à, đường tu tiên khó, nhưng chỉ cần còn sống, liền có hy vọng." Bây giờ xem ra, hy vọng này lại thật để hắn cho đợi đến. Tô Tử Huyên trong nháy mắt bung lên, một cái thượng phẩm túi chứa vật siêu bay đến Thường Bình An trước mặt. Hắn cuống quýt đưa tay đón, túi ban đệm tại ngực. Trong này có một bình tụ khí đan, hai bình ngưng nguyên đan, còn có một viên khải linh đan. Tô Tử Huyên thanh âm theo lụa đen hậu chuyển đến, ngoài ra còn có độ ách thái âm quyết 3 tầng trước công pháp, cùng nguyên bộ thái âm huyền giáp cùng trăng tròn trả bách mười rùa. Ghi nhớ, kể từ hôm nay hóa đi linh mục sinh tức quyết pháp lực, chuyên tâm tu luyện môn công pháp này. Trong vòng 5 năm, ngươi đan dược không ngừng, nếu có thể ở trong vòng 5 năm tu tới luyện khí đỉnh phong, bản tọa tự mình ban thưởng ngươi trúc cơ đan. Thường Bình An nghe được đầu phát nhiệt. Hắn rõ ràng, bình thường ngân ma vệ đừng nói khải linh đan, chính là nhất giai trung phẩm tụ khí đan, hàng năm cung phụng cũng chỉ có một bình. Một bình tụ khí đan không sai biệt lắm giá trị 50 khối linh thạch, có 10 khỏa, dùng ít đi chút có thể dùng bên trên 3 tháng. Nhất giai thượng phẩm ngưng nguyên đan, vậy ít nhất giá trị 100 linh thạch. Chuyển thành luyện khí hậu kỳ đột phá bình cảnh khải linh đan càng là không kém hơn một kiện thượng phẩm pháp khí, giá trị 300 linh thạch trở lên. Bây giờ hắn không chỉ có nhiều như vậy đan dược, còn có nghe danh tự đều cảm thấy cường hãn công pháp, thậm chí khả năng còn có trúc cơ đan như vậy cho bảo. Tạ Phong Giang Vương. Thường Bình An lại muốn dập đầu, lần này lại bị Tô Tử Huyên đưa tay ngừng lại. Vương tọa về sau, nàng nhìn qua dưới thềm cái hình dung này có chút tiểu tụy nghèo túng đệ tử, trong lòng thầm nghĩ, Kỳ Liên thượng nhân lưu lại ngọc giản, cuối cùng chỗ ẩn chứa phong ấn, liền chủ thượng kim đan thần thức đều không thể phá giải. Như Thường Bình An thật có thể tu thành độ ách thái âm quyết đạt tới trúc cơ đẳng cấp, có lẽ có thể cởi ra tầng kia phong ấn, được đến độ ách tông tất cả gì dấu. Người này tư chất khá cao, lại liên lụy nguyên anh cấp tông môn di vật, giá trị cực lớn. Chương 521, bán tông môn. Chương 521, bán tông môn. Nửa tháng thoáng qua liền mất. Ngày hôm đó trong nhẫn phong nội địa trong mật thất, Thân Bách Nhận đứng ở trung ương, nhìn qua một bên đưa tin pháp trận. Cái này hai bộ tam giai hạ phẩm trận bản, thế nhưng là hắn tích lũy trọn vẹn 10 năm điểm cống hiến tông môn mới đổi lấy bảo vật. Nên biết Ngưng Tuyển tông nội tình thâm hậu, trong nhà kho tồn không ít trận bản, lại có Lục trưởng lão Huyền trận chân nhân vị này trận đạo đại sư tọa trấn, bực này tam giai trận pháp cũng là không tính quá khó tới tay. Cái này đưa tin trận nhất là thực dụng, hơn 100 vạn dặm phương viên bên trong đều có thể thông suốt, so vạn dặm truyền âm phủ, nhị giai đưa tin pháp trận muốn tốt dùng quá nhiều. Lúc này Tân Bách Nhẫn, trên mặt mang cười, tâm tình vô cùng tốt, nụ cười kia theo Ngọc Cơ sư thúc mấy ngày trước đây đưa tin tới, vẫn không có theo trên mặt biến mất qua. Hắn nhẹ giọng nhắc tới, Đan đỉnh sư thúc cùng Ngọc Cơ sư thúc giao tình, cũng không phải bình thường thâm hậu. 200 năm trước, hai người đều còn tại nội môn thời điểm, cùng nhau lưng tựa lưng săn giết hải yêu, còn liên thủ khiêng qua cái khác mấy đại tông môn đệ tử ở bên ngoài làm ám chiêu. Tân Bách Nhẫn tay phải dưới ngón tay ý thức luốt ve tay trái giữa ngón tay nhận chứa đồ, bên trong có thể ẩn nấp Ngọc Cơ sư thúc cho nhị giai cực phẩm kim mãng vũ lộ hương. Muốn nói cái này Ngọc Cơ chân nhân đối với hắn quả nhiên là nhìn với con mắt khác. Tân Bách Nhẫn mới nhập môn thời điểm, Ngọc Cơ chân nhân liền mở miệng tán dương qua, đứa nhỏ này linh căn cường độ thượng thừa, tại thượng phẩm linh căn bên trong cũng coi như nhất lưu. Ngay tại ngày hôm trước, Ngọc Cơ chân nhân tự mình phát tới truyền âm phủ, cáo chi Tân Bách Nhẫn, Đan đỉnh chân nhân đã đáp ứng, nguyện ý giúp hắn luyện chế Long Hổ Kim Đan. Ngọc Cơ chân nhân coi trọng như vậy Tân Bách Nhẫn, còn nói thẳng hắn hóa gián pháp lực tích lũy, bây giờ đã đầy đủ. Lại thêm lại có Long Hổ Kim Đan kim mãng vũ lộ hương các loại bảo vật tương trợ, Đan đỉnh chân nhân cũng muốn thuận tay kết một thiện duyên. Không phải sao, trừ đáp ứng luyện chế Long Hổ Kim Đan còn dự định ngoài định mức vì Tân Bách Nhẫn luyện ra một phần nhị giai cực phẩm đan dược thủ nhất tán. Bất quá luyện chế cái này thủ nhất tán vật liệu phí tổn, đến Tân Bách Nhẫn chính mình ra. Tính được đại khái muốn 2-3 vạn linh thạch. Giá tiền này đều so ra mà vượt một kiện tinh phẩm thượng phẩm linh khí giá cả. Tuy nói thì đau, nhưng Tân Bách Nhẫn trong lòng rõ ràng, đây đều là đáng giá. Giờ phút này Tân Bách Nhẫn nhìn qua đưa tin pháp trận dần dần sáng lên, trong lòng lại an tâm mấy phần, có hai vị này tông môn chân nhân trong nom, chính mình cái này số phận coi như không tệ. Cái này thủ nhất tán thế nhưng là rất có giảng cứu, nó có thể cố bản bồi nguyên, một mực ổn định kim đan hình thức ban đầu, lấy trợ Tân Bách Nhẫn khiên qua đệ nhị kiếp tâm ma kiếp, cùng đệ tam kiếp lôi kiếp đối với kim đan hình thức ban đầu mãnh liệt xung kích. Tân Bách Nhẫn lấy ra viên kia ghi lại thủ nhất tán tài liệu luyện chế ngọc giản. Phía trên liệt 2-3 trang danh sách. Trên danh sách hiếm thấy nhất, thuộc về cái kia một đóa nhị giai cực phẩm tâm ma lan nghe nói tại Hàn Sơn quần đảo xuất hiện khá nhiều. Hắn nhẹ giọng đọc lấy trên ngọc giản văn tự, đọc lấy, trước mắt đống nhiên hiện ra 60 năm trước chẳng cảnh, khi đó hắn vừa luyện thành địa cấp trung phẩm công pháp Lục Long Bổ Đề Tâm Kinh tầng thứ 6, lòng bàn tay kim quang sơ hiện, trực tiếp đem cùng giai tu sĩ trung phẩm phòng ngự linh khí dung ra từng vết nước. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn thuận lợi ngồi lên truyền công đường đường chủ chi vị. Bây giờ hồi tưởng lại, trang cảnh kia vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, Tân Bách Nhẫn khẽ miệng không tự giác câu lên một vòng cười yếu ớt. Trong lòng của hắn rõ ràng, có Long Hổ Kim Đan thủ nhất tán cùng Kim Mãng Vũ Lộ Hương loại bảo vật này tương trợ. Lại thêm Lục Long Bổ Đề Tâm Kinh bên trong chỗ ghi lại Kim Đan bí pháp, bằng vào chính mình đỉnh tiêm thượng phẩm linh căn tư chất, Kim Đan đại đạo có hy vọng. Tuy nói cùng là thượng phẩm linh căn, bên trong nhưng cũng có phân chia cao thấp. Có chút người tu hành, chỉ là miễn cưỡng tính thượng phẩm linh căn, mà có chút thiên phú dị bẩm người, linh căn cường độ cực cao, khoảng cách trong truyền thuyết kia địa linh căn, cũng liền chỉ kém như vậy một đoạn nhỏ. Tân Bách Nhẫn vừa lúc là thuộc về cái sau. Hắn nhớ tới mới vào tông môn lúc, ở dưới chân núi nhìn qua cao ngất ngoại môn phòng, trong lòng rụt rè bộ dáng, nhớ tới Ngọc Cơ sư thúc lần thứ nhất khen hắn linh căn cực mạnh, là ngưng tuyển tông 10 năm qua tốt nhất hạt giống lúc, chính mình tránh trong động phủ vụng trộm cười ngây ngô bộ dáng, càng nhớ tới hơn lên tu luyện Lục Rồng Bồ Đề Tâm trải qua kinh mạch nói, mấy năm có ngủ, lại cắn răng không chịu thua chơi liều. Bây giờ, quá khứ những kinh nghiệm này, cọc kiệt kiện, đều hóa thành hắn đạo, mạnh mẽ. Tân Bách Nhẫn trong đầu đột nhiên hiện lên Khánh Thần tấm kia lệnh người chán ghét mặt. Cái kia Khánh Thần bất quá là vận khí tốt thôi, ở trong Thiên Xu Điện, lại như vậy đục nhã chính mình. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, bất quá là một cái hành tiến tiểu nhân thôi, ta Tân Bách Nhẫn mới là thật một bước một cái dấu chân đi đến bây giờ, chú định sẽ đi được càng xa. Lại nói Tân Bách Nhẫn đang nhìn đưa tin pháp trận xuất thần, chợt thấy trong trận ngân văn bỗng nhiên sáng tắt, lại dần dần ngưng ra cái bóng người đến. Đợi quang ảnh kia rõ ràng, lại là cái thân mang đạo bào màu tím thanh niên, chính là hắn tọa hạ đệ tử chăm dặm nghe gió. Thanh niên kia vừa mới hiện hình, liền liên tục không ngừng ôm quyền hành lễ. Bái kiến sư tôn, ngài bàn giao sự tình đều làm thỏa đáng. Chăm dặm nghe do trung thực bẩm báo. Tân Bách Nhẫn thấy hắn cái chán lấm tấm mồ hôi, hỏi, xác định là tiết lộ cho cái kia cùng Bí Thương Minh em thầm sâu chuỗi phó đạo chủ. Đúng vậy. Chăm dặm nghe do vuốt vuốt trải qua, khánh trưởng lão phái ta theo điểm thường tông Tùng Sơn chân nhân tuần sát biên cảnh hải vực, đi tới Huyền Phong đảo lúc, ta thừa dịp đám người không sẵn sàng, đem ngọc giản lặng lẽ đặt tại bộ kia đảo chủ động phủ trước cửa. Tân Bách Nhẫn ngón tay gõ gõ bàn đá, hài lòng nhẹ gật đầu, như thế rất tốt, cái kia khánh thần gần nhất có động tác gì? Chăm dặm nghe gió vội cúi đầu trả lời, từ lần trước cùng Tam Thi Ma Tông, Hàn Sơn tự giao phong về sau, khánh trưởng lão liền một mực bế quan. Tất cả mọi chuyện đều là để từ Cựu Linh, Cổ Kiếm Xuân, Miêu Long cùng Cao Ngọc Lương mấy người đi làm, hắn trên cơ bản không lộ diện. Bây giờ trạm lịch đài đã dự tốt, từ Cựu Linh, Cao Ngọc Lương phụ trách rộng phát thiệp mời, nói là sau 3 tháng liền muốn khai đao hỏi trạm, tỏ rõ thiên hạ. Hắn dừng một chút, thấy sư tôn không ngôn ngữ, cuối cùng là kiên trì thấp thỏm bổ túc một câu, sư tôn, chúng ta như vậy làm việc, có tính hay không? Bán tông môn. Lời ra khỏi miệng liền cảm giác không ổn, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Tân Bách Nhẫn đông nhiên ngẩng đầu, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc lên, từng chữ nói ra trả lời, bán tông môn. Đỗ Nhi a, ngươi nhưng hiểu được, không ra mấy năm, vi sư liền muốn xung kích kim đăng kỳ, ta như thế nào lại làm ra loại kêu bán tông môn sự tình? Chăm dặm nghe gió nghe nói sư tôn sắp đột phá kim đăng kỳ, nguyên bản lo âu sắc mặt nháy mắt vui mừng, con mắt đều phát sáng lên. Hắn biết sư tôn là cái người cẩn thận, nói ra miệng sự tình tất nhiên là nắm chắc không nhỏ. Tân Bách Nhẫn nhìn thấy Đỗ Nhi bộ dáng này, chỉ hoan thần sắc, tiếp tục mở miệng nói, cái này địa quan đảo bây giờ có 3 cái kim đan tu sĩ, trong đó 2 cái chính là ngoại tông người, chết cũng không đủ bị tiếp. Nhưng còn lại cái kia là khánh thần, hắn người này trong ngày thường kiệt ngạo bất tuần, khắp nơi gây chuyện thị phi. Hiện tại nắm quyền lớn, càng là dễ dàng xảy ra chuyện. Ngươi nhưng từng nghe nói Thục Sơn kiếm tông tiên thuộc chân quân? Đây chính là Thật Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, thiên giai kiếm đạo đại thành, người mang cực kỳ hiếm thấy Tử Dĩnh kiếm thể một thanh thượng phẩm pháp bảo Thanh Xương thần kiếm, uy năng vô tận, chiến lực thẳng bức Nguyên Anh trung kỳ. Nếu là khánh thần ngày nào sơ ý một chút, trêu chọc đến Thục Sơn kiếm tông, chúng ta Ngưng Tuyển tông lấy cái gì đi cản? Đến lúc đó, toàn bộ tông môn đều phải đi theo gặp nạn. Chương 522, Ma Quân đại nhân đến. Chương 522, Ma Quân đại nhân đến. Đau dài không bằng đau ngắn nha. Tân Bách Nhẫn nặng nề mà thở dài, lần này, chúng ta dứt khoát để địa quan đảo loạn, coi như là ta Thương Lãng quần đảo trên thân mục nát một miếng thịt. Chỉ cần đem khối này thì thối quét đi, khánh thần mạch này cũng liền nên thất thế. Chờ vi sư thành công tấn thăng kim đan chân nhân, chắc chắn bình ổn làm việc, từng bước xâm chiếm cái khác quần đảo, lớn mạnh chúng ta Ngưng Tuyển tông. Đợi một thời gian, tích lũy mấy trăm năm, nói không chừng chúng ta tông môn cũng có thể ra một cái giống tiên thuộc chân quân như vậy Nguyên Anh sơ kỳ chân quân. Trong giọng nghe gió nghe được như lọt vào trong sương ngủ, thực tế làm không biết rõ, cái này bán tông môn cùng cắt mất thịt thối ở giữa, đến cùng có như thế nào liên hệ. Bất quá, vừa nghĩ tới sư tôn lập tức liền muốn đột phá kim đan kỳ, cái kia sư tôn nói mỗi một câu tự nhiên không thể nghi ngờ. Hắn lập tức đành phải khom người nói, sư tôn thánh minh, đệ tử nguyện ra sức châu ngựa. Tân Bách Nhẫn bên này, đều đâu vào đấy giao phó xong mấy món chuyện cần yếu, đưa tay bung lên, liền gián đoạn lần này đưa tin. Hắn đắc chí vừa lòng, lần này sự tình làm thỏa đáng về sau, khánh thần hẳn là tự thân khó đảm bảo, không có tinh lực, cũng không có cơ hội lại đến pha trộn kim đan của ta đột phá đại sự. Thậm chí bỏ mình cũng có nói. Lại nói giờ phút này, Tân Bách Nhẫn tâm niệm, thật đến nghiến răng khánh thần, chính thừa dịp bóng đêm, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu địa quan đảo tầng tầng lớp lớp cấm chế. Vận dụng Thái Khư Thiên Cơ quyền hạn về sau, dung mạo của hắn, khí tức đều trở nên mơ hồ không rõ, cho dù là Nguyên Anh chân quân cũng khó có thể phân biệt. Liền ngay cả cái kia tam giai trung phẩm lưỡng nghi lục dương trận ở trước mặt hắn lại cũng như thùng rỗng kêu to. Dù sao khánh thần còn có được toàn đảo cao nhất trận pháp khống chế quyền hạn, hắn điều khiển nội quang, tốc độ cực nhanh, nhưng kỳ quái chính là lại quỷ dị không mang lên bất luận cái gì tiếng xe gió. Trải qua 3-4 năm rèn luyện, khánh thần rốt cục đem địa cấp trung phẩm độn pháp huyền thiên tam độn tu luyện được lô hỏa thuần thành, viên mãn đại thành. Cũng may cái này pháp thuật cấp bậc còn tại hắn thời ra tầng thứ nhất phong ấn bồ đề linh thể lĩnh ngộ trong phạm chủ. Khánh thần trong lòng rõ ràng, nếu là đổi lại thiên giai pháp thuật, tu luyện sợ là đến gian nan chậm chạp rất nhiều. Nói lên cái này huyền thiên tam độn hết thảy chia làm tam trọng cảnh giới, người độn vô tung, địa độn tiềm hành, thiên độn lăng tiêu. Khánh thần dung hợp tam trọng độn pháp cảnh giới về sau, không chỉ có tốc độ nhanh, lướt qua mặt biển lúc mà ngay cả nửa phần bọt nước cũng không hù dọa. Hắn toàn lực thôi động phía dưới tốc độ vượt qua một canh giờ 18.000 dặm, cùng kim đan trùng kỳ tu sĩ thôi động độn quang đều không kém bao nhiêu. Ước chừng 2 canh giờ qua đi, một tòa cháy đen như than cô đảo xuất hiện ở trong tầm mắt của khánh thần. Tòa đảo này gần như sinh linh diệt tuyệt, chuỗi lùi nham thạch hiện ra màu nâu xanh tĩnh mịch chi khí, liền ngay cả nhất giai hạ phẩm hòn đảo trốn nên có thấp nhất linh khí tiêu chuẩn đều không đạt được. Trong ngày thường, căn bản liền không thấy có dấu chân người. Khánh thần quen thuộc, thân hình nhất chuyển, vây quanh đảo về sau cái kia dốc đứng sườn đồi bên cạnh. Hắn song trưởng vững vàng đặt tại vách đá phía trên, vận lên một tia pháp lực, đống nhiên rót vào trong đó. Trong chốc lát, vách đá như sóng nước dập dờn, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó, lộ ra một đầu hướng phía dưới kéo dài tối tăm thông đạo. Thông đạo chỗ sâu ẩn ẩn truyền đến gây mũi khí lưu hoàng, trên thềm đá che kín nước súng rêu xanh, nhỏ xuống giọt nước ở trên vách đá chết xạ ra quỷ dị lân hỏa. Xem xét cũng không phải là cái gì chính đạo địa bàn. Giờ phút này khánh thần, thân mang pháp bào màu đen, pháp bào mặt ngoài phủ khắc lấy ma sen đường vân. Trên mặt hắn mang theo một kiện mặt nạ đồng xanh, trên mặt nạ nửa bộ phân khắc một tấm dữ tợn khủng bố mặt quỷ, nửa phần dưới lại như người sống ra mặt, tinh tế rất thật, phảng phất có máu có thịt. Mà tại mặt nạ chỗ mi tâm khảm một viên màu đỏ tím ma tinh, đây chính là tử vi ma quân mặt nạ. Đúng lúc này, thông đạo chỗ sâu, một trận bén nhọn lại lệnh người sờn cả tóc gáy, xiềng xích lôi kéo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, 10 cái ma liên vệ liền hung thần ác sát vào ra. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hung ác, quanh thân pháp lực cuộn cuộn, tay cầm khô lâu pháp khí ẩn ẩn kết thành huyền lô chiến trận, tự quay trô re đánh tới. Những này ma liên vệ thần thức có hạn, căn bản dò xét không đến phía trước đến tột cùng đứng người nào. Nhưng bọn hắn rõ ràng, đại môn này chưa từng thông báo liền tự động mở ra, nhất định là có người nào không có mắt tu sĩ xông vào. Người cầm đầu mắt tam giác lóe ra hung quang, đợi thấy rõ người tới mặt nạ, toàn thân run rẩy như run rẩy, trong tay pháp khí len ken rơi xuống đất. Còn lại 10 cái ma liên vệ giống như là bị thi định thân chú, đầu tiên là bỗng nhiên sững sờ, trên mặt hung ác nháy mắt hóa thành hoảng sợ. Ngay sau đó, hai chân mềm nhũn, bịch bịch từng cái trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bọn hắn âm thanh run rẩy, cùng kêu lên hô to, "Bái kiến! Bái kiến ma quân đại nhân!" Thuộc hạ có mắt không trọng, va chạm ma quân pháp giá. Ma liên giáo bên trong quy củ, từ trước đến nay là khắc vào cốt nhục bên trong sâm nghiêm, lấy hạ phạm thượng thế nhưng là trọng tội. Trong ngày thường, trong giáo nếu có làm trái giáo quy người, liền sẽ gặp lột da rút xương, huyết tế ra thịt, cổ trùng gặm ăn chờ tàn nhận trừng phạt. Thậm chí còn có bị trực tiếp luyện vì giáp thi, hoán quỷ, hạ tràng thê thảm vô cùng. Mà giờ khắc này, khánh thần trên mặt mang theo tử vi ma quân mặt nạ, đang phát ra một cỗ cường hãn thượng vị ma chủ khí tức, so với bọn hắn gặp qua Diêm La Vương Phong Giang Vương muốn cường hãn một mảng lớn. Tại cỗ khí tức này áp bách dưới, những này ma liên vệ nào dám có chút chống lại, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống đất tham viếng. Nói lên mặt nạ này chế độ, thế nhưng là Khánh Thần phí một phen tâm tư sáng lập đi ra. Hắn lợi dụng ma trùng thần thức cùng Bạch Cốt Ma Phiên bên trong tiềm ẩn ngũ sắc thủ tiên đũ liên pháp chỉ thị ma sứ nhóm tỉ mỉ chế tác, liền đem khí tức phụ bên trên. Cái này ngũ sắc thủ tiên đũ liên pháp ở trong tòa tiên giáo, vốn là ma trùng kim liên hạ vị bí pháp, khắp nơi thụ ma trùng kim liên kiểm chế. Trong giáo đệ tử theo cống hiến phân tầng, có thể hối đoái ngũ sắc thủ tiên đũ liên pháp cái nào không phải phát qua huyết hệ. Bởi vậy, nếu không phải bản giáo đệ tử, nghĩ lừa dối cũng khó có thể đạt được. Đều thất thần làm gì? Khánh Thần dưới mặt nạ thanh âm khàn khàn, 10 cái ma liên vệ quỷ trên mặt đất thở mạnh cũng không dám. Hắn đưa tay điểm một cái hàng trước nhất hai cái, mấy người các người, đằng trước dẫn đường, đi nghị sự điện. Lại quét về phía bên phải mấy cái toàn thân phát run, mấy người các người, đi thông báo Diêm La Vương cùng mấy vị ma sứ, để bọn hắn nhanh chóng tiến về nghị sự điện, một khắc đều không cho trì hoãn. Cái kia dẫn đường mắt tam giác ngân ma vệ liên tục không ngừng bỏ lên, eo cơ hổ công thành con tôm. Khánh Thần đi theo phía sau, chuyển qua tầm 10 cánh ngoặt, đằng trước xuất hiện hai phiến khắc đầy trận văn cửa đá. Ma quân đại nhân đến, mắt tam giác ngân ma vệ giắt uống họng hô. Cửa đá kẹt kẹt vỡ ra, một cỗ sát thối vị đập vào mặt. Nghị sự điện bên trong, dài 7 trượng huyền âm bàn đá hiện ra từng tia âm khí. Khánh Thần trực tiếp đi hướng chủ vị ngồi xuống còn không có bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Chương 523, chỉ điểm chương 523, chỉ điểm nghị sự điện cái kia hai phiến nặng hơn 10 vạn cân huyền thiết cửa vừa mở một đường nhỏ, bốn đạo thân ảnh siêu một cái, liền lách vào trong điện. Lâm Trường Sinh thân là Diêm La Vương bởi vậy đứng tại đằng trước nhất. Sau lưng Đoạn Thiên Ngai, Tuyệt Tình, Hàn Thạch ba vị Tà Nguyệt Ma sứ, xen vào nhau tinh tế lạc hậu một cái thân vị, hiện ống linh hình dáng theo ở sau lưng. Bốn người đồng loạt ôm quyền, giọng nói như chuông đồng hô lớn nói, bái kiến Ma Quân đại nhân. Khánh Thần ngồi ngay ngắn tại chủ vị phía trên, mặt nạ mi tâm ma tinh anh nổ tung tử mang, trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Hắn thần thức như sóng lớn bô bờ, phân làm bốn đạo uy áp thẳng bức bốn người. Lâm Trường Sinh chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, phần gáy lông tơ từng chiếc đứng đấy, lại nghe Khánh Thần khàn khàn cười nói, lần này các ngươi bốn người cắt xây kỳ công, không sai. Vừa vặn bản tọa mấy năm chưa từng kiểm tra, chỉ điểm các ngươi, lại đem bản lĩnh cuối cùng lộ ra đến cho bản tọa nhìn một cái, nhìn xem tiến bộ như thế nào. Lâm Trường Sinh trong lòng nóng lên, hắn biết chủ thượng cực kỳ am hiểu huyền âm luyện bạt bí pháp đây là muốn tự mình chỉ điểm. Không chần chờ, giờ phút này hai cánh tay hắn chấn động, chỗ cổ gân xanh như tử xà du đậu, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên kim loại sáng bóng, cả người nháy mắt nở lớn một vòng, phía sau lại ngưng ra cao 7-8 trượng huyết bạt thi ảnh, chính là phi thiên huyết bạt tướng. Thôi động mệnh thi đạo về sau, hắn vốn là trúc cơ hậu kỳ tiểu thành tu vi, giờ phút này khí tức thẳng bức trúc cơ đỉnh phong. Theo huyết bạt thi ảnh song trường kép lại, một cỗ sát tối hôi thối đập vào mặt, thi sơn huyết hải khí hóa thành quần quần khói đen, những nơi đi qua, huyền thiết lương trụ lại toát ra từ từ khói xanh. Đoạn Tiên Ngai kiếm quyết vừa bấm, La Yên kiếm tại giữa ngón tay xoáy ra ba vòng. Trúc cơ trung kỳ đỉnh phong pháp lực gầm vang nổ tung, huyền kiếm bảy thức thứ ba phân quang thi triển ra, một đạo linh kiếm lại phân thành ba đạo thanh hồng, mang chói hai tiếng rít nhào về phía Khánh Thần mặt. Ba đạo kiếm ảnh hư thực giao nhau, liền trong điện các nơi ánh nến đều bị kiếm khí cắt tới tả hữu lay động. Cho dù là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, lúc này cũng khó phân biệt hư thực, ba đạo kiếm ảnh tựa hồ cũng là thật. Tuyệt Tình khẽ quát một tiếng, toàn lực thôi động lên thể nội trúc cơ trung kỳ tiểu thành pháp lực, cái trán A Tỷ đạo văn sáng lên, trong tay trung phẩm linh khí tử cốt đao nổi lên huyết quang. A Tỷ đạo ba đao đệ nhất đao khang khít địa ngục đao trực tiếp chém ra, hơn trăm mặt quỷ theo trong thân đao tuôn ra, gầm cắn hụt khí phát ra ken két giòn vang. Mặt đất gạch xanh nháy mắt che kín tổ ong hình dáng vết lõm, mặt quỷ dương nhanh múa vút nhào về phía Khánh Thần mắt cá chân. Hàn Thạch mới vào trúc cơ trung kỳ, dù tu vi yếu nhất, lại không luống cuống. Hắn cổ tay khẽ đảo, trung phẩm linh khí ô độc cờ quay tròn xoay tròn, thả ra mạng lớn độc sát, hiển nhiên là đem vạn độc đồ lục bên trong pháp thuật thôi động đến cực hạn. Hàn Thạch 15 năm trước, hối đoái vạn độc đồ lục bộ phận công pháp cùng pháp thuật, đây là Khánh Thần giết chết Tử Ngô chân nhân về sau tịch thu được độc sát một đạo địa cấp trung phẩm công pháp. Ba đầu dài 4 trượng độc mãng hư ảnh phá đất mà lên, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa tràn ra tím đen ngọc độc, mặt đất tư tư rung động, bị ăn mòn ra rãnh sâu, thẳng đến Khánh Thần hạ bàn mà đi. Đây là khó được cùng Kim Đan chân nhân giao thủ cơ hội, bốn người thỏa thích thi triển thần thông, để cầu phát hiện tự thân không đủ. Cho dù là giả đan tu sĩ gặp bốn chiêu này cũng phải cẩn thận đối đãi, không phải có mang tử đạo tiêu khả năng. Giờ phút này Khánh Thần ngồi tại chủ vị không động, đợi bốn đòn sát chiêu cẩn thận, lập tức hai tay cùng xuất hiện, nhanh như thiểm điện. Năm ngón tay trái như đáng tin cắm vào Lâm Trường Sinh núi thây khói đen, lòng bàn tay vân vàng đống nhiên sáng lên, chỉ nghe phanh một tiếng trầm đụng, cuộn cuộn khói đen lại như vật sống bị hút vào lòng bàn tay. Sau đó bị bóp thành lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc cầu, sát thối hôi thối nháy mắt bị xoắn đến sạch sẽ. Lâm Trường Sinh chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, phía sau cao 8 trượng huyết bạt hư ảnh lung lay hai cái, suýt nữa tán loạn. Đoạn Tiên Ngai ba đạo kiếm quang đã đến mặt, Khánh Thần hai ngón tay phải kẹp lấy, lại trực tiếp kèm ở bên trái cái kia đạo thanh hồng, chính là La Yên kiếm bản thể. Lưỡi kiếm ong long rung động, kiếm mang màu xanh dần dần nhạt đi. Mặt khác hai đạo kiếm quang cũng không phải hư ảnh, bị Khánh Thần mi tâm nghiệp hỏa đốt thành cho bụi. Đoạn Tiên Ngai chỉ cảm thấy kiếm quyết trì trệ, linh kiếm lại không bị khống chế hướng xuống rủ xuống, trên thân mồ hôi lạnh ứa ra, hắn khổ tu 13 năm phân quang kiếm ảnh, lại bị cái này kẹp lấy phá sạch sẽ. Hơn trăm mặt quỷ dương nhanh múa vút đánh tới, Khánh Thần cánh tay trái hoành vùng, mặt quỷ đâm vào hắn trên cánh tay như trang giấy đụng tấm sắt, ken két vỡ thành huyết vụ. Thu hoạch được tạm như bản thạch kim cân ngân cốt kim cương bất hoại trở thể tu thần thông về sau Khánh Thần, căn bản là vạn pháp khó thương. Tuyệt Tình trong tay tử cốt đao chấn động mạnh một cái, kém chút rời tay bay ra, liền lui ba bước mới đứng vững thân hình, nhìn về phía Khánh Thần trong ánh mắt tràn đầy ngơ ngác, đây chính là hắn khổ tu hơn 30 năm a, tỷ đao khí vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Hàn Thạch ba đầu độc mãng phun tím đen lưới công hướng Khánh Thần hạ bản, đã thấy Khánh Thần đứng tại chỗ không tránh không né, độc mãng vừa chạm đến hắn cực phẩm linh áo, tựa như bị rút gân xương, cuộn mình thành sương mù. Khánh Thần thể nội sát đan chấn động mạnh một cái, bên trong tuân ra hoàng tuyển sát khí như cá voi hút nước, đem xương độc đều nuốt vào trong miệng. Không sai. Khánh Thần lắc lắc tay, trên thân ánh vàng ám xuống dưới, Lâm Trường Sinh, ngươi tầng thứ 6 thi bản tướng có chỗ tiến bộ, đáng tiếc thi khí có chút tạp, thôn phệ âm sắt cùng thi hải quá tạp. Ngươi đến thêm chút nhị giai cực phẩm huyền âm hàn thiết tối thể, nếu không khó mà tu luyện tới tầng thứ 6 đỉnh phong, âm thi qua tạp tất thành thai hoàng âm. Sau đó, Khánh Thần nhìn về phía Đoạn Thiên Ngai, ngươi kiếm quang phân hóa là kiếm tu trúc cơ kỳ khó được thần thông, nhưng ngươi quá câu nệ tại huyền kiếm kiếm thức thiếu sát chiêu linh hoạt biến hóa. Thứ ba giúp ngươi ngộ ra kiếm quang phân hóa, nhưng không có nghĩa là ngươi kiếm quang phân hóa chỉ có thể dạng này ra chiêu. Huyền kiếm đúng là chí cường kiếm đạo pháp thuật, ứng đối địch nhân đủ. Nhưng nếu là đụng tới kiếm đạo cao thủ hoặc là thần thức cao minh người, dễ dàng xuất hiện sơ hở. Đi nhớ, kiếm tu tối kỵ huyền kỹ, sơ cứng, trực kích yếu hại mới là vương đạo. Đoạn Thiên Ngai cái chán đầy mồ hôi, yên lặng ghi lại, biết rõ Ma Quân đây là tại chỉ điểm chính mình trong thực chiến lược điểm. Khánh Thần ánh mắt lại quét về phía Tuyệt Tình cùng Hàn Thạch, a tỷ đao mới ra, sát thân cũng tổn thương hồn, đừng tổng nhìn chằm chằm lục thân, mặt quỷ xé hồn cũng là sát chiêu. Hàn Thạch, ngươi vạn độc đồ lục muốn lấy độc nuôi độc, ngươi độc kia sát quá mức bình thường, có thể trộn lẫn chút tam thi mà tông nhị giai mở thi hoặc là cái khác nhị giai độc sát càng dày đặc, độc mãng hư ảnh mới càng có uy lực. Bốn người nghe được trong lòng lửa nóng, Ma Quân giải rác mấy lời, liền điểm ra công pháp yếu hại, đều là bọn hắn bình thường sơ sót mấu chốt. Kim Đan chân nhân nhãn lực phi phàm, nhất là Khánh Thần thể pháp song tu, nộ tính cực giai, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối với chiến đấu cùng tu hành cách nhìn xa xa mạnh hơn Kim Đan tu sĩ. Đa tạ Ma Quân chỉ điểm. Nghe vua nói một buổi, tháng tu 10 năm phát. Chương 524, không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Chương 524, không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Khánh Thần dần dần chỉ điểm hoàn tất, nghị sự điện bên trong nhất thời lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Lâm Trường Sinh đứng xuôi tay, trong lòng rõ ràng chủ thượng lời nói không loa, chính mình lúc trước tu luyện huyền âm luyện bạt bí pháp khí huyết nội đan thuật lúc, vì cầu tốc thành, thời âm sắt liên ướt, gặp thi hải liền thu, chỉ cầu cái nhanh chữ, lại quên thuần tự quyết. Sắc thực chưa từng quá mức để ý phẩm chất. Bây giờ thi khí có chút hỗn tạp, tựa như một nồi loạn hầm, nhìn như náo nhiệt, kỳ thực xấu hỏa hầu. Bây giờ xem ra, cái này đã thành trên con đường tu hành trở ngại. Đợi lần này nghị sự kết thúc, hắn liền dự định lập tức đi sưu tập nhị giai cực phẩm huyền âm hàn thiết thật tốt tôi một tôi cái này một thân tạp khí. Đoạn Tiên ngay tay vỗ La Yên kiếm tua chua kiếm, cau mày. Ma Quân mới vừa nói hắn kiếm quang phân hóa mất linh hoạt, một mực vây ở huyền kiếm bảy thức thứ ba bên trong, như bị dây thừng trói lại phi ứng, chỉ có cánh lại bay không ra lồng giam. Tại đối mặt chân chính cường địch lúc, rất dễ bị đối phương bắt lấy sơ hở. Hắn nhớ tới trước đó cùng Vô Thường Tông Lãnh Kinh Phi giao thủ, đối phương dùng ra kiếm quang phân hóa thần thông, chính mình liền thói quen sử dụng huyền kiếm phân quang bị áp chế rất thảm. Lúc ấy chỉ nói là đối phương tu vi mạnh hơn chính mình, lại không muốn bệnh căn trên người mình. Hắn có chút ảo não, làm sao vẫn không có phát giác được cái vấn đề này. Bất quá, cũng may hôm nay đến Ma Quân chỉ điểm, gia nhập Ma Liên giáo quả nhiên là mình đời này lớn nhất cơ duyên. Tuyệt Tình cùng Hàn Thạch cũng là thu hoạch tràn đầy. Nhớ ngày đó cùng Ma Quân, theo bừa bãi vô danh đồng sen vệ cho tới bây giờ Tà Nguyệt Ma Sứ, một bước kia không phải Ma Quân tự tay chỉ điểm. Năm đó Ma Quân còn là Tần Quảng bước lúc, liền chợt có chỉ điểm. Không phải sư tôn hơn hẳn sư tôn. Tốt, kiểm tra liền đến này là ngừng. Khánh Thần dựa vào ở trên chủ vị, ngón tay gõ nhẹ dài bảy trượng huyền âm bàn đá, thanh âm lần nữa trong điện vang lên, tiếp xuống nói chuyện chính sự, bây giờ địa quan đảo thế cục phức tạp, thế lực khắp nơi ngao ngoe muốn động. Nói đi, các ngươi cái này mấy lần cùng Quý Thương Minh, còn có Vô Thường Tông, Hắc Mục đảo đám kia dư nghiệt liên hệ xuống tới, đảm đến thế nào rồi? Đừng có sơ hở, toàn bộ nói ra. Bốn người biến sắc, Lâm Trường Sinh lại tiến lên trước nửa bước, ôm quyền cất cao giọng nói, hồi Ma Quân, Vô Thường Tông chiến đường đường chủ Lãnh Kinh Phi đã gật đầu đáp ứng cùng chúng ta liên thủ. Quý Thương Minh bên kia cũng phải tin chính xác. Xà Linh đạo ít ngày nữa liền muốn xâm chiếm địa quan đảo Hải vực, xem ra muốn dốc toàn bộ lực lượng, mục tiêu trực chỉ Ngưng Tuyền Tông. Hắn dương mắt nhìn trên chủ vị Khánh Thần, rồi nói tiếp, Quý Thương Minh lúc nói chuyện, cố ý để lộ ý, Ngưng Tuyền Tông bên trong thật có cao tầng cùng hắn ám thông xã giao. Chúng ta thương lượng hợp tác lúc, hắn lại cầm ra Ngưng Tuyền Tông biên phòng đồ, liền địa quan đảo trạm lịch đại pháp trận đầu mối đều tiêu đến rõ ràng. Đoạn Thiên Ngai bỗng nhiên ngắt lời, Ma Quân đại nhân, Lãnh Kinh Phi cùng ta thử kiếm lúc, còn nói cái chuyện thần yếu, Hắc Mộc đảo còn ẩn giấu một cái kim đan ma tu, trước đây một mực tại Tam Thi quần đảo bên kia trà trộn. Thủ đoạn so điểm Thương Tông Tùng Sơn chân nhân còn muốn tàn nhẫn mấy phần. Lâm Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói bổ sung, còn có kiện kỳ quặc sự tình, còn cùng chúng ta gặp mặt trong ba người đầu, có cái bảo bọc đen đồng tu sĩ. Người này lén lén lút lút, từ đầu đến cuối đều kéo căng cảnh giác, một mực ép hỏi lai lịch của chúng ta, đối với chúng ta mười phần không yên lòng. Hắn nhớ tới ngày ấy trong mật thất, U Minh Ma Chu phun ra ma hỏa lúc, cái kia đen đồng xuống nổ lên hai khói trắng đen, ta dùng phong giang vương U Minh Ma Chu bức ra hắn một chút át chủ bài, rõ ràng mang Phật tu chi pháp, là tên hòa thượng. Nhắc tới cũng kỳ, Vô Thường Tông cùng Hắc Mộc đảo những người kia, tựa như là đều thụ hắn che chở, hắn có thể là Hàn Sơn quần đảo một chỗ thế lực chấp chưởng giả. Bởi vậy mặc kệ là chúng ta, còn là Ngưng Tuyển Tông đều tra không ra những này dư nghiệt tung tích. Khánh Thần nghe thôi Lâm Trường Sinh bọn người báo cáo, lâm vào trầm tư. Bọn hắn những lời này, lượng tin tức có thể xưng to lớn, có một số việc còn vượt quá Khánh Thần tưởng tượng. Đám người này thật là có thể làm ầm ĩ. Thủ bút không nhỏ a, bởi vậy Khánh Thần tha rằng tự mình chạy đến nghị sự điện này, cũng không để thủ hạ dùng truyền âm phù liên lạc. Lần này sự tình quan hệ trọng đại, như để lộ nửa phần tiếng gió, lúc trước phí hết tâm tư bày ra cục sợ muốn cả bàn đều thua. Hắc Mộc Đảo lại còn ẩn dấu chuẩn bị ở sau. Khánh Thần đỗng nhiên mở miệng, thanh âm buồn bực tại mặt nạ đồng xanh về sau, hai cái kim đan chân nhân gãy trong tay ngưng tuyệt tông, lại vẫn ẩn nút một vị thực lực mạnh mẽ kim đan ma tu. Đoạn Tiên Ngai thấy ma quân sắc mặt nghiêm trọng, cái kia xà linh đạo làm việc không theo lẽ thường, chúng ta muốn hay không trước thời hạn. Khánh Thần đưa tay ngừng lại hắn, bọn này đạo phỉ đầu óc không quá bình thường. Hắn cười lạnh một tiếng, làm tặc liền làm tặc, càng muốn học chính đạo tu sĩ hô cái gì thay trời hành đạo bọn hắn có thể thế thiên đi cái gì đạo. Ngưng tuyển tông làm việc, từ trước đến nay là mạnh được yếu thua, giết người, đập đất, đoạt linh mạch, ước hiếp tán tu cùng gia tộc nhỏ, đây không phải là qua quýt bình bình sự tình, mắc mớ gì đến bọn họ. Khánh Thần trong lòng như thế một bản tính, phát hiện cái này thế lực khắp nơi tụ tập tại một khối, lực lượng thật đúng là không thể khinh thường. Nếu là bọn họ phán đoán U Linh Sơn Trang cũng dính vào, lại tính đến Vô Thường Tông, Hắc Mộc Đảo, Xà Linh Đạo, trận tranh đấu này, nói ít cũng phải có 4 vị kim đan chân nhân hạ trạng. Tuy nói U Linh Sơn Trang bất quá là cái nguy trang, nhưng dù cho như thế, thật kim đan tu sĩ cũng có 3 vị nhiều. Hắn không khỏi nhớ tới, bây giờ Tuyển Cơ chân quân còn đang bế quan, Thiên Tuyển Đảo bên kia là căn bản không trông cậy được vào có thể phái kim đan chân nhân đến đây cứu rút. Địa Quan Đảo bên này, trừ chính mình, cũng liền còn lại 2 vị Điểm Thương Tông kim đan khách hành. Nhưng hai người này, từ trước đến nay là đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, thật đến thời khắc mấu chốt, căn bản sẽ không toàn lực xuất thủ tương trợ. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là mình không có trước thời hạn bố cục, khó tránh khỏi thật đúng là dễ dàng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. A Khánh Thần tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đột nhiên lên tiếng hỏi, "Trường Sinh, cái kia Hắc Đồng Nhân thi triển chính là loại nào pháp thuật, ngươi còn nhớ rõ?" Lâm Trường Sinh cung cung kính kính trả lời, "Ma Quân, hòa thượng kia chỗ làm vật pháp, lộ ra một cỗ quỷ dị hai khói trắng đen, biến ảo khó lường. Tu vi đã đạt tới trúc cơ đỉnh phong, thực lực như vậy, tại Hàn Sơn quần đảo quả quyết sẽ không là hạng người vô danh." Huống hồ Vô Thường Tông bọn người có thể liên tiếp đối với Ngưng Tuyển Tông địa quan đảo hải vực khởi xướng tiến công, liền có thể chi kỷ cứ điểm cách nơi này chắc chắn sẽ không quá xa. Trăm vạn dặm xa quá mức không hợp thói thường, theo thuộc hạ phỏng đoán, ước chừng cũng liền 20-30 vạn dặm. Còn nữa, bọn hắn sẽ gặp chi địa chọn tại địa thiền đảo, bởi vậy suy đoán, hắn hang ổ cách địa thiền đảo cũng sẽ không rất xa. Hắn có chút dừng lại, tiếp tục nói, thuộc hạ cẩn thận suy nghĩ qua, có thể có bực này nhân vật lợi hại tọa trấn hòn đảo, tất nhiên là nhị giai hòn đảo, lại tuyệt không phải nhị giai sơ kỳ đơn giản như vậy. Kể từ đó, thỏa mãn như vậy điều kiện, lại tới gần địa thiền đảo, cũng liền chỉ còn lại 4-5 cái nhị giai trung phẩm trở lên hòn đảo. Nghe xong, Khánh Thần biết Lâm Trường Sinh bọn người khẳng định có ý nghĩ, hắn nói thẳng hỏi, "Trường Sinh, mấy người các ngươi trong lòng nghĩ tất đã có suy đoán đi, nói nghe một chút." Lâm Trường Sinh, Đoạn Thiên Ngai, Tuyệt Tình cùng Hàn Thạch 4 người liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu, cùng nhau đáp lời, "Huyền Sắt Đảo, Hắc Bạch Tự, Huyền Khổ Đại Sư." Chương 525, Quan Thành chương 525, Quan Thành lại nói địa quan đảo đệ nhất thành Quan Thành tọa lạc tại đảo Đông Tân Hải bên bờ. Nay cự thành phương viên 50-60 dặm vuông, tường thành cao chừng 30 trượng. Ba trượng dày tường thành toàn từ kiên cố biển tâm thạch xây thành. Trong đá khảm pha tạp nhất, nhị giai gợn nước tinh, ở dưới ánh mặt trời hiện ra u lam linh quang, quả nhiên là thủy hỏa bất xâm. Cả tòa thành chỉ dựa theo bát quái phương vị mở 24 đạo cửa thành, mỗi đạo cửa thành chừng cao 5 trượng, rộng 3 trượng, cánh cửa lấy nhị giai xích đồng bá khóa, mặt ngoài khắc đầy chấn lôi phủ cố thành bản trở, xa xa nhìn lại như thanh đồng cự áp bắt ngang giữa biển trời. Khí thế hùng hồn, vững như thanh đồng. Toàn bộ địa quan đảo bị lưỡng nghi lục dương trận bao phủ, trên thành chỉ không ẩn hiện nhàn nhạt lồng ánh sáng. Trận pháp biên giới hiện ra xanh trắng nhị sắc linh quang, nếu có tu sĩ dám theo nơi khác xông vào, lập tức sẽ phát động trong trận lục dương chân hỏa cùng lưỡng nghi nước nặng giết chết bất luận tội, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng muốn làm trận hóa thành một biển. Cho dù là kim đan chân nhân, cũng là khó mà thoát thân. Là lấy thiên hạ tu sĩ đều biết, muốn trèo lên địa quan đảo, chỉ có trải qua quan thành cái này duy nhất một chỗ sinh môn, trừ phi nắm giữ ngưng tuyển tông cao giai giấy ngọc, có thể trực tiếp liên thông trận nhãn, tài năng không nhìn trận pháp. Chỉ nói chính đông trấn chữ cửa thành, giờ phút này chính tụ mấy trăm tên tu sĩ tập ngập vào thành, đều là vãng lai hải vực tán tu, thương đội hoặc cường hãn võ giả. Nhưng thấy trên cửa thành phương lơ lửng ngũ sắc thải quang, tím, hoàng, đỏ, trắng, đen ngũ sắc lưu chuyển, chính là lưỡng nghi lục dương trận kiểm tra thực hư linh quang. Một tên áo bào xám tán tu vừa mới đạp đến trận môn trước, trận pháp bạch quang đống nhiên sáng lên, thủ cửa thành ngưng tuyển tông ngoại môn đệ tử lập tức tiến lên trước nửa bước, trong tay pháp đao nổi lên thanh quang, bạch quang, gương mặt lạ, không phải bản tông tu sĩ, không muốn đảo hộ tịch, không trong thành sản nghiệp. Theo ta đi xử lý đăng ký, nam khối hạ phẩm linh thạch vào thành thuế, thiếu một phân không cho vào, xử lý đồng tao lệnh bài lại vào thành. Thanh âm cứng nhắc, cả kinh áo bào xám tu sĩ cuống quýt lấy ra túi trữ vật. Nam khối hạ phẩm linh thạch là một năm thành thuế, nghĩ đến cái này áo bào xám tu sĩ là lần đầu tiên vào thành. Tu sĩ kia cũng đúng, đi theo cái này ngoại môn đệ tử đi ra ngoài. Nơi đó có một hàng nhà gỗ, dưới mái hiên tấm bảng gỗ viết công việc vặt, hộ tịch chấp sự mấy cái chữ, trước cửa sớm sắp xếp 7-8 người, đều là bạch quang kiểm tra thực hư khách lạ. Lại có tu sĩ cao gầy tiến lên trước, đỉnh đầu linh quang hóa thành xích mang, so bình thường hồng quang càng tăng lên 3 phần. Thủ trận ngưng tuyển tông ngoại môn đệ tử quét mắt trong tay ngọc giản tin tức, có Huyền Dương đạo Dương thị huy hiệu, phất phất tay đạo, trung xích quang, Dương chấp sự là trong thành đình tứ phường chủ nhà, không phải đối địch tông môn tu sĩ. Không cần vào thành thuế, đi vào đi. Tu sĩ kia ngẩng đầu đỡ ngực, thẳng vào thành đi, tựa như là cảm thấy mình có chút thân phận địa vị, cùng vừa mới người kia đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. hắn tự nhiên sẽ hiểu, cái này trung xích quang thân phận, thế nhưng là dùng hàng năm 10 khối hạ phẩm linh thạch bất động sản thuế tích tụ ra đến, bình thường tán tu sao có thể có đãi ngộ này. Bất quá cái này cũng rất tốt, tu sĩ tầm thường giao nộp thuế, tiến vào thành, cũng phải tốn một bút không nhỏ linh thạch đi khách ở sạn, phòng cho thuê phòng hoặc là thành nội mở linh sơn đậu phụ. Nếu là ở lại một năm, có thể so sánh hàng năm 10 khối hạ phẩm linh thạch bất động sản thuế cao hơn. Thành nội, dù sao linh khí nồng đậm, chí ít là nhị giai cấp độ, mà lại các thức tu tiên tài nguyên đầy đủ, kiếm linh thạch con đường cũng nhiều. Dưới cửa thành dài mấy trăm trượng đội bốn lượn như rắn, liệt nhật thiêu đốt các tu sĩ pháp ý đi, đều là thành thành thật thật đứng xếp hàng chờ lấy vào thành người. Cách hàng dài ba dặm bên ngoài trong bụi san hô, có một chỗ đá ngầm nhỏ, đang đứng hai người. Bên trái ra người kia ra đen nhánh, mặc hạ phẩm pháp ý đi, chính là huyết thi chân nhân huyền hóa. Hắn nhìn chằm chằm đầu tường treo cao bát quái kính trận khí, thâm vận thất sát liễm tức quyết đem thi khí đều thu liễm. Phía bên phải long ấn kim cương giả trang áo ngăn trắng hán, trong tay dẫn theo đem trung phẩm pháp đao, giờ phút này chính lấy Phật môn Hàn Sơn quy tức thuật đem Phật tu khí hơi thở kiểm chế như luyện khí tu sĩ. Hai nhân vọng đầu tường lưu chuyển ngũ sắc linh quang, trong kính quang ảnh lưu chuyển, rõ ràng tại quét hình quá khứ tu sĩ khí tức cùng linh lực ba động, trong lòng thầm nghĩ, chúng ta dù sử dụng pháp thuật đổi hình dáng tướng mạo khí tức, không biết trận pháp này có thể hay không nhìn thấu. Hẳn là rất khó che giấu đi. Huyết thi chân nhân hạ giọng nói, long ấn, ngươi cùng cái kia khánh thần liên hệ không? Cái kia khánh thần có hay không hồi âm? Cái này ngũ sắc thân phận đẳng cấp ngược lại là thú vị. Long ấn kim cương cao mày nói, chớ có hỏi nhiều, chờ lấy là được. Nhưng tuyển tông quật khởi mạnh mẽ, để hai cái này có thủ chuyển kiếp tông môn cũng không thể không tạm hơi thở đau binh, bắt tay giảng hòa. Mặc dù như thế, lẫn nhau thấy ngứa mắt còn là chuyện thường xảy ra, thường có ma sát nhỏ. Chính lúc này, theo bến cảng bên ngoài chợt có tiếng vó ngựa truyền đến, một thất nhất giai thượng phẩm huyết vó ô truy lôi kéo đụng vào đóng có xanh màn nhất giai thượng phẩm pháp khí xe đuổi, chạy nhanh đến. Nơi đây trận pháp chi lực bao phủ, thần thức không dò ra bao xa. Trong xe ngồi cái trung niên tu sĩ, chính là địa quan đảo phó đảo chủ một trong, Cao Ngọc Lương. Chỉ thấy hắn nhìn chung quanh, như đang tìm người. Không bao lâu, đông nhiên thoáng nhìn bên trái đằng trước đá ngầm bụi bên trong hai đạo mơ hồ bóng người, chính là pháp thuật che lấp về sau huyết thi chân nhân cùng long ấn kim cương. Chủ thượng sớm đã truyền âm bảo hắn biết, phải thật tốt tiếp hai người này vào thành, phô trương không cần quá lớn, thích hợp là được, hai người này đưa đón lúc muốn giữ bí mật. Xe đổi vô thanh vô tức ngừng tại đá ngầm bên cạnh, Cao Ngọc Lương trong lòng thầm run, trên mặt lại không chút biến sắc, chắp tay nói, hai vị thế nhưng là phương xa đến quý khách. Khánh trưởng lão mệnh tại hạ ở đây tướng lợi. Tại hạ đã chuẩn bị tốt linh tiệu, xin mời đi theo ta. Đây là hai khối lệnh bài, mời hai vị cất kỹ. Nói lật tay lấy ra hai khối lớn cỡ bàn tay tấm bảng gỗ, mặt bài khắc lấy bính chữ Lâm Thời Phủ. Nói, hắn đưa tay một chiêu, xe kéo cửa xe mở rộng, bên trong đại khái hai trượng lớn nhỏ. Huyết thi chân nhân cùng long ấn kim cương nhìn chăm chú lên mắt, liền biết đây là khánh thần chuẩn bị thông quan bằng chứng. Hai người cũng không nhiều lời, mũi chân điểm nhẹ đáng ngầm, hóa thành hai đạo tàn ảnh bay vào xe kéo, cầm lệnh bài. Hai vị kim đan trung kỳ cường giả, căn bản không quan tâm nơi này có thể có cái gì an toàn, chỉ là muốn bí ẩn làm việc mà thôi. Cao Ngọc Lương đợi hai người ngồi vững, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết kích hoạt cảng xe phù văn, xe đuổi đống nhiên tăng tốc, thẳng đến chính đông chấn chữ cửa thành mà đi. Đi tới cửa thành ngoài trăm trượng, trước cửa hàng dài chừng mấy trăm người. Cao Ngọc Lương lại không xếp hàng, lái xe kính vãng phía bên phải khách quý đạo chạy tới, nơi đây chuyên vì ngưng tuyển tông trúc cơ tu sĩ cùng đặc biệt khách khanh sử dụng. Dưới chân người nào? Thủ cửa thành ngoại môn đệ tử hành đao ngăn lại, đã thấy Cao Ngọc Lương đưa tay vừa lấy ra lệnh bài, trong kia sáng sen lẫn nhàn nhạt vân vàng, chính là phó đạo chủ bên trong hoàng lệnh tránh ra. Cửa thành chấp sự thấy rõ trên lệnh bài huy hiệu, lập tức cúi đầu hành lễ, cung kính nói, bái kiến Cao phó đạo chủ, mau mời tiến vào. Cái kia linh tiệu liền tại thủ vệ nhìn kỹ, nên ngang tiến vào cửa thành, treo cao trên cửa bắt quái kính trận khí không có tra ra vấn đề gì. Huyết thi chân nhân trong tiệu cười nói, không sai, ngược lại là cái sẽ làm sự tình. Long ấn kim cương cũng gật đầu nói, cái này ngũ sắc thân phận tin tức ngược lại là có chút ý mới, khánh đạo chủ rất có vài phần quản lý chi tài. Vào thành, xem ra minh ước cũng là thời điểm ký. Chương 526, Trạm lịch đài phong ba khởi. Chương 526, Trạm lịch đài phong ba khởi. Trong lúc nói chuyện, xe kéo đã vào trong thành. Chỉ thấy thành nội đường đi trường rộng 20 trượng, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Sơn đỏ trên đầu cửa treo lấy các thức linh viên, không linh đan, nhất giai thượng phẩm, cung cấp luyện khí 8, 9 tầng tu sĩ sử dụng, hôm nay đặc biệt ưu đãi mua 10 đưa 1. Nhất giai cực phẩm băng tam tơ, luyện chế thủy thuộc tính pháp khí tuyệt hảo chi chọn. Bản điếm khai trương 60 năm cánh điện, hôm nay giảm năm qua ngày không đợi. Càng có luyện khí kỳ tán tu tại góc đường quy định vị trí, chống lên bàn ngọc, bày biện mấy bình hiện ra huỳnh quang rực dịch, rắc cuống họng giao hàng, cực phẩm lưu thông mau tán, trị tu sĩ nội thường cùng các loại nghi nan tạp chứng. Tuy là tiên thành, nhưng cùng phàm nhân phố xá sầm mất cũng không có quá lớn khác nhau. Hai vị tiền bối, phía trước chính là quan thành giáp tự số 3 đường phố. Cao Ngọc Lương đưa tay đưa dẫn. Huyết thi chân nhân mắt tam giác đảo qua bên đường một nhà treo tam thi ma tông đặc sản ngụy trang cửa hàng, trên kệ hàng bày thi độc đan rõ ràng là trong tông sản xuất thứ phẩm. Hai vị tiền bối mời xem, phía trước chính là trung tâm đỉnh núi. Cao Ngọc Lương thanh âm đánh gãy hai người quan sát. Phía trước một tòa ngàn trượng cao màu xanh cự phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh núi mây mù lở lở, linh khí nồng đậm, hiển nhiên có cao giai tụ linh trận. Xe đổi ở trước sơn môn dừng lại, Cao Ngọc Lương đưa ra hai khối ngọc giản, hai vị động phủ lệnh bài đã ghi vào động phủ trận pháp, trong ngọc giản có đỉnh núi bản đồ. Huyết thi chân nhân tiếp nhận ngọc giản tùy ý quét mắt, đột nhiên nhíu mày, "Ừm, đây đều là việc nhỏ, các ngươi khánh đảo chủ lúc nào tới gặp hai người chúng ta?" Cao Ngọc Lương cung cung kính kính trả lời, Khánh trưởng lão chỉ là để ta trước thu xếp tốt hai vị tiền bối, nhưng là không có cùng ta nói cái gì thời điểm tới gặp ngài hai vị. Bất quá ta muốn ta đi phục mệnh về sau, hẳn là cũng nhanh. Long ấn kim cương đống nhiên mở miệng, mang bọn ta đi độc phủ, ngươi xong trở về phục mệnh, để Khánh trưởng lão định ra gặp mặt thời gian. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy chỗ vị trí, hiển nhiên không muốn ở nơi công cộng nói chuyện nhiều. Lại nói địa quan đảo bảy vạn dặm bên ngoài Hoàng Phong đảo nguyên là tòa hoang vắng nhất giai thượng phẩm linh đảo, đảo xung quanh đá ngầm dày đặc như cái giang lược, quanh năm bị thanh biển ạ dạn gió bao phủ. Đảo này trời sinh âm sát hội tụ, không thích hợp phàm nhân cư trú, nhưng chính hợp tử hình chi dụng, Khánh thần liền đem trạm lịch đài tuyên chỉ tại đây. Tùng Sơn chân nhân cùng trăm dặm nghe gió tuần hải đến tận đây, cái trước chỉ là nhàn nhạt quét mắt, liền lui đạo Hoàng Phong đảo tây bãi đá ngầm. Cái sau bị Khánh thần khâm điểm vì trúc đài chủ sự tình, dẫn tân bách nhẫn một mạch ba vị trúc cơ hộ pháp, hơn trăm tiên luyện khí đệ tử, tại đảo tâm trên bình nguyên bận rộn dòng dã hơn 30 ngày. Hôm nay, đúng lúc là cái này đại công trình làm xong về sau nghiệm thu thời gian, cũng là quý bá thường sắp tử hình đêm trước. Nhưng thấy trạm lịch đài sừng sững đứng sững, cao hơn 200 trượng, cái bệ trở lên ngàn khối bảy thước vuông huyền thiết đống đá xây, mỗi khối mặt đá đều thật sâu khắc lấy to bằng miệng chén chấn văn chuyên chấn hung hồn ác sát. Khe đá ở giữa quán chú nhất giai biển sâu giao nhựa cây hiện hơi mờ hình, gặp gió tức ngưng như sắt thép, mặc cho sóng biển đánh ra cũng khó tổn hại mảy may. Đài thân 72 cây đen nhánh cổ sắt phân làm hình sáu cạnh, mỗi cái cao hơn 100 trượng, càng quấn quanh lấy trưởng thành to bằng cánh tay xích đồng xiềng xích, liên bên trên treo lấy mấy trăm miếng trận văn. Mặt bàn trung ương huyết sắc pháp đài càng bắt mắt, 3 trượng vuông trên mặt bàn khắc đầy gai ngược hình dáng phù văn, dùng làm cực hình. Đài tâm cái hố nhỏ sâu hơn 1 trượng, dùng để trói buộc thụ hình tù phạm. Giờ phút này, trăm dặm nghe do chính dựa theo Khánh thần mệnh lệnh quấn đài kiểm tra, trong tay cầm Khánh thần bàn cho giám trận ngọc giản kiểm tra các nơi trận pháp. Một dặm có hơn trên mặt biển, Khánh thần thượng phẩm linh chu huyền hạc hảo như cự kình lơ lửng, thân thuyền khắc lấy ngưng tuyển tông mạ vàng linh văn. Một tháng trước, Khánh chân nhân lưu lại để Tùng Sơn chân nhân cùng trăm dặm nghe gió trông coi Hoàng Phong đảo pháp chỉ về sau, liền lại chưa bước ra cửa khoang nửa bước, trốn đến linh chu bên trong bế quan tu hành. Đảo tây đá ngầm bụi bên trong, Tùng Sơn chân nhân nghiêng người dựa vào một khối cao 3 trượng màu xanh đen đá ngầm nhắm mắt dưỡng thần. 128 khối trung phẩm linh thạch ở quanh thân hắn bảy thành bắt đầu chi hình, màu lam nhạt linh quang thuận trận pháp đường vân chui vào thể nội. Vị này kết đan sơ kỳ tu sĩ từ trước đến nay không thích lẫn vào tục vụ, càng là lười nhác thay Khánh thần đi giám sát trạng nghịch đại, cũng là phối hợp tu luyện. Chợt có tanh biển ạ dạn gió đập vào mặt, vòng quanh sóng biển đánh vào trên đá ngầm. Tùng Sơn chân nhân thần thức vừa để xuống, chính thấy trạm lịch đài phương hướng, chăm dặm nghe gió tại điều chỉnh thử hình lôi trận. Chẳng biết tại sao, phần gáy đột nhiên nổi lên một hơi khí lạnh, Tùng Sơn chân nhân vô ý thức thôi động lên thể nội ôn dưỡng vô phong thước. Trong kim đan chân nguyên không hiểu sao động, phản phất có cây châm nhỏ đâm vào linh đài trong một tấc lông. Hắn ngưng mắt nhìn về phía đông nam mặt biển, sóng lớn vẫn như cũ bình ổn, nhưng trong lòng cái kia bôi tim đập nhanh lại càng thêm rõ ràng, luôn có một chút hai hùng khiếp vía cảm giác. Là lạ. Trong lòng của hắn cảnh giác. Đây coi như là tâm huyết dâng trào, tu sĩ cấp cao tại gặp được sát kiếp lúc, thỉnh thoảng sẽ có loại này tim đập nhanh cảm giác. Hắn cảm giác cũng không phải giả, cách Hoàng Phong đảo 8 vạn dặm bên ngoài dưới biển sâu, một cái to lớn màu nâu xanh vỏ sò đang lặng lặng lơ lửng. Vỏ sò mặt ngoài mai rùa văn bên trong khảm trăm ngàn quả hạt gạo lớn dạ minh châu, mỗi đạo đường vân tương liên chốt đều hiện ra nhàn nhạt hồng quang, lại ở chung quanh trong nước biển dệt ra tầng tầng lớp lớp huyền ảnh. Chính là vô thường tông tam giai hạ phẩm vô định thần trận. Đừng nói là trúc cơ kỳ tu sĩ, chính là kim đan sơ kỳ chân nhân, lấy thần thức đảo qua, cũng sẽ chỉ coi nó là cái phổ phổ thông thông chai biển lớn, tuyệt nghị không ra trong đó lại có khắc cả hồn. Kim đan trung kỳ tu sĩ không phải cẩn thận điều tra, cũng nhìn không ra mánh khỏe. Vỏ sò bên trong, không gian có chút rộng rãi, chừng 4-5 trượng vuông. Tại trung ương chỗ, bày biện một tòa thanh đồng trận bàn, trên đó khắc đầy kỳ dị thật văn, trận bàn phía trên còn cắm 7 cái màu đen lệnh kỳ. Huyền đan chân nhân, Hoàng Phong đảo trạm lịch đại, liền muốn bắt đầu hành hình. Lúc này, một thanh âm đánh vỡ bình tĩnh. Người nói chuyện chính là quý bá thường cái kia tiện nghi lao cha, Quý Thương Minh. Hắn hai mắt chăm chú nhìn đưa tin trên pháp trận tin tức, thần sắc lo lắng, ngựa khí gấp rút, theo phía trước thám tử hồi bẩm, xà linh đạo đã xuất phát, nhìn địa bộ này, mục tiêu trực chỉ địa quan đảo. Kể từ đó, cái kia canh giữ ở trạm lịch đài hai vị kim đan tu sĩ, Khánh thần cùng Tùng Sơn chân nhân, tất nhiên sẽ có một người hồi biên. Tại trận bàn về sau, ngồi một vị lão giả, chính nhắm mắt dưỡng thần. Lão giả kia cái chán, ba đạo huyết sắc dựng thẳng văn thỉnh thoảng nổi lên tia sáng, chính là thôi động hắc mục đảo ma đạo bí thuật huyền đàn chân nhân. Trước đây, huyền đàn chân nhân bị trọng thương, vì cầu khôi phục nhanh chóng, hắn thi triển lên hắc mục đảo huyết đạo bí thuật, lại phối hợp với vô thường tông linh dược chân quý, cũng là có rõ rệt hiệu quả, tốc độ khôi phục so dự tính nhanh hơn rất nhiều. Nghe nói Quý Thương Minh chi ngôn, huyền đàn chân nhân chậm rãi mở hai mắt ra, thần sắc trên mặt lạnh lùng, phảng phất xương lạnh, tốt. Chờ cái kia địa quan đảo bị vây, đợi Khánh thần hoặc là lòng núi trong đó một vị hội viên thời điểm, lãnh sư điện, ngươi lập tức truyền tin cho một bên khác phổ tận đạo nhân, để hắn cùng ngũ thông chân nhân lập tức động thủ. Chương 527, Kim Đan Ngọc Chỉ chương 527, Kim Đan Ngọc Chỉ đứng ở một bên lãnh kinh phi, nghe nói huyền đàn chân nhân mệnh lệnh, vội vàng chắp tay, cung kính thi lễ một cái, cận tuân huyền đàn sư thúc pháp chỉ. Huyền đàn chân nhân xoay chuyển ánh mắt, rơi ở trên người Quý Thương Minh. Lúc này, hắn thanh âm càng thêm lạnh lẽo, Thương Minh, ngươi thì nhanh chóng thi triển bí pháp, cho U Linh Sơn Trang Diêm La chuyển đi tin tức, nhất thiết phải để hắn cùng hắn Kim Đan mạch chủ đúng giờ cùng nhau hành động. Hừ, ba vị Kim Đan chân nhân liên thủ, toàn lực vây giết trạm lịch đài, chính là trên trạm lịch đài kia Kim Đan chân nhân có thông thiên triệt địa chi năng, tại như vậy tiên la địa vong dưới sự vây công, cũng tuyệt không sinh cơ, chỉ có thân tử đạo tiêu một đường. Chờ trạm lịch đài vừa bỡ, lập tức đối với cái kia địa quan đảo khởi xướng cường công, trắng trợn cướp bóc. Ghi nhớ, một khi phá đảo, mặc kệ là người già trẻ em, còn là tu vi thấp kém người, nhìn thấy về sau, hết thảy giết không tha. Nói lời này lúc, Huyền Đàn chân nhân trong mắt lộ hung quang, cái kia ngoan lệ biểu lộ để người không rét mà run. Quý Thương Minh nghe nói như thế, nghĩ đến rốt cục có cơ hội cứu nhi tử đi ra, liền vội vàng tiến lên một bước, vì một chân chiến đất, chân nhân yên tâm, việc này ta nhất định làm thỏa đáng. Lại nói quan thành trung tâm Thanh Phong Sơn đỉnh, mây mù trong lúc lượn lờ ẩn hiện vài tòa độc phủ, bốn phía linh khí như sương như sa. Cao Ngọc Lương bước chân mang gió, và áo bay phần phật, vội vàng đi tới đỉnh núi hai nơi giáp tự độc phủ trước. Hắn sửa sang lại áo bào, hai tay ôm quyền, cung cung kính kính thi lễ một cái, lúc này mới đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, hai đạo truyền âm phủ theo ống tay áo bay ra, thẳng vào hai nơi độc phủ cửa đá. Một lát về sau, kẹt kẹt một tiếng, cửa đá mở ra, hai thân ảnh bay tới. Tay trái là Huyết Thi chân nhân, bên phải là Long Ấn Kim Cương. Khánh trưởng lão chuẩn bị cùng lão phu ký chấm dứt binh đao chi minh rồi. Huyết Thi chân nhân tiếng như cổ lôi, để ta hai người điệu thấp tiến vào đảo, che giấu hai mắt người, nguyên lai tưởng rằng lập tức liền có thể khai đàn nghị sự, sao đến nay liền cái bóng người cũng không thấy. Long Ấn Kim Cương chắp tay trước ngực, nhàn nhạt mở miệng, "Cao tiểu bạn, Khánh trưởng lão bây giờ ở nơi nào?" Cao Ngọc Lương thấy hai người hiện thân, cuốn bít túi người hành lễ, cái trán đầy mồ hôi, hồi thứ nhị vị tiền bối lời nói, Khánh trưởng lão giờ phút này còn tại đến địa quan đảo trên đường. "Cái gì?" Huyết Thi chân nhân lập tức giận tím mặt, quanh thân thi khí cuộn cuộn, "Kha Lâm Khánh thần tiểu nhi, dám cầm lão phu tiêu khiển, làm ta âm ma vạn thi phiên là bài trí hay sao? Thật muốn đấu một trận." Cao Ngọc Lương dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liên tục không ngừng ngẫy tay, "Tiền bối bất giận, tiền bối bất giận." Khánh trưởng lão trước đó là đi thiên tuyển đảo, hướng trong tông chư vị trưởng lão xin chỉ thị minh ước chi tiết. Long Ấn Kim Cương mắt sáng như đuốc, "Đã là xin chỉ thị, vì sao lại chuyển tin thúc ta hai người đến đây? Hẳn là minh ước sự tình có khác biến cố." Cao Ngọc Lương sắc đem trên trán mồ hôi lạnh, ngự tốc tăng tốc, "Không phải là biến cố. Khánh trưởng lão đã đến trưởng lão hội cho phép, đặc cách cùng hai vị ký kết minh ước." Huyết Thi chân nhân sắc mặt hơi trì hoãn, mắt tam giác nhắm lại, đem thi khí thu liễm, lại vẫn lạnh giọng quát, "Đã biết muốn ký minh ước, vì sao không đợi hắn về đảo lại truyền tin? Dạy ta hai người khô chờ lấy, còn thể thống gì?" Cao Ngọc Lương vẻ mặt đau khổ giải thích nói, "Tiền bối cho bẩm, Khánh trưởng lão nguyên đã tính xong canh giờ, không nghĩ tiên tuyển đảo lâm thời có việc, kéo một hồi, lúc này mới trì hoãn hành trình." Khánh trưởng lão giờ phút này đã tốc độ cao nhất thôi động độn quang đi đường, chậm nhất ngày mai giữa trưa liền có thể chống đỡ đảo. Long Ấn Kim Cương trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói, "Ngươi lúc trước đưa tin nói nhưng ký minh ước, nhưng Khánh trưởng lão người còn ở trên đường, hẳn là cầm bản tọa trêu bừa." "Không dám, không dám." Cao Ngọc Lương cuống quýt từ trong ngực lấy ra ba con hộp ngọc, hai tay nâng đến trước ngực, "Khánh trưởng lão trước khi đi sớm có an bài, lưu lại cái này ba đạo kim đan ngọc chỉ đặc mệnh tại hạ hiện cùng hai vị tiền bối." Nhưng thấy trong hộp đều có một quyển vàng nhạt tơ lụa, lấy nhất giai thượng phẩm linh tài băng tẩm tơ dệt thành, lụa thủ đoan đoan chính chính in ngưng tuyển tông kim đan trưởng lão lệnh phát ấn, kim quang đại thịnh. Chính là Khánh thần trưởng lão phát ấn, ngưng tuyển tông kim đan trưởng lão, ẩn linh chân nhân. Phía trên nội dung rõ ràng viết, địa quan đảo, địa thiên đảo, địa huyết đảo, ba đảo ký kết chấm dứt binh đao chi minh. Đối mặt xá linh đạo đến cướp bóc lúc, ba đảo tu sĩ không thể cản tay, công thủ nhất trí, mở cửa sau. Nếu là có gặp phải xá linh bất kích, như tại lúc trước, đủ khả năng, không thấy được chết không cứu. Người vi phạm, cùng thảo phạt chi. Huyết Thi chân nhân tiếp nhận tơ lụa, tinh tế nhìn một lần, hài lòng nhẹ gật đầu, khá lắm ẩn linh chân nhân, ngược lại tính chu toàn. Long Ấn Kim Cương tiếp nhận một cái khác quyển tinh tế tường tận xem xét, thấy lụa đuôi trừ phát ấn, còn khác lấy ba đảo phương vị đồ, gật đầu nói, thật là ngưng tuyển tông bí pháp chế, có này ngọc chỉ, ba đảo tu sĩ tại giám thị cùng đồng hành xuống, liền có thể truy kích cường đạo, lại không việc không ai quản lý địa giới chi buồn ngủ. Cao Ngọc Lương cười làm lãnh đạo, hai vị chân nhân minh dám, đợi minh ước một thành, ba đảo linh tài thương lộ liền có càng nhiều bảo vệ, sẽ càng thêm thông suốt. Huyết Thi chân nhân nghe được linh tài thương lộ bốn chữ, sắc mặt cuối cùng là hòa hoãn, đầu ngón tay bấm một cái pháp quyết, tự thân khí tức cùng pháp ấn liền hướng ngọc chỉ bên trên in dấu đi. Thôi, nhìn tại cái này minh ước phân thượng, chuyện lần này coi như. Long Ấn, ngươi cũng ký đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Long Ấn Kim Cương chắp tay hành lễ, Phật môn kim quang hóa thành chu sa đại ấn, nhẹ nhàng đặt tại ba phần tơ lụa phía trên, đã là lợi tại ba đảo, bần tăng tử không hai lời nói. Chỉ là Khánh trưởng lão trở về sau, còn cần cùng hắn mảnh thương một chút công thủ bổ cục. Đợi Huyết Thi chân nhân cùng Long Ấn Kim Cương đem tự thân khí tức cùng pháp ấn lạc ấn tại cái kia ba phần kim đan ngọc chỉ phía trên, cái này kết minh một chuyện, xem như sơ bộ kết thúc. Huyết Thi chân nhân nhìn trong tay đã có hiệu lực tơ lụa, trong lòng rất mừng, những năm qua linh tài mậu dịch, bị đám kia cường đạo kiếp đi bao nhiêu hàng, không duyên cớ tổn thất bó lớn tài nguyên tu luyện. Có cái này pháp chỉ, về sau hàng năm tiền lợi, sợ nhiều lắm bên trên không ít. Long Ấn cũng là ý nghĩ này, cái này địa quan đảo, địa thiên đảo, địa huyết đảo, chính là ba đảo biên giới chi yếu sông, liên quan đến mấy chục vạn tu sĩ tu hành. Hàng năm tại cái này tam địa lưu thông thiên tài địa bảo, linh quáng tinh thiết, như cá giết sang sông, khó mà tính toán. Bây giờ ba đảo kết minh, thương lộ vừa vững, lợi ích tăng nhiều, mà lại theo thương lãng quần đảo ngưng tuyển tông càng ngày cường đại, về sau chúng ta cùng ngưng tuyển tông linh tài mậu dịch, thu hoạch tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Mắt thấy hai vị chân nhân thuận lợi ký xong minh ước, riêng phần mình thu hồi thuộc về mình cái kia phần kim đan ngọc chỉ, Cao Ngọc Lương trên mặt chất đầy đủ cười, vội vàng theo trong tay áo lấy ra mấy cái ngọc giản, cẩn thận từng ly từng tí đem còn lại cái kia phần ngọc chỉ tin tức sao chép trên đó. Sao chép hoàn tất, hắn đem cái này mấy cái ngọc giản để vào một chút vạn giảm bên trong truyền âm phủ. Sau đó đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, những cái kia truyền âm phủ nháy mắt hóa thành đạo đạo lưu quang, hướng về phương xa bắn nhanh mà đi, trong chớp mắt liền biến mất tại mênh mang biển mây bên trong. Đợi tất cả những thứ này làm xong, Cao Ngọc sắc mặt tràn đầy cung kính, cúi người hành lễ, hai vị chân nhân, khánh trưởng lão làm phiền hai vị tiền bối lại lưu thêm một ngày. Đợi hắn trở về, liên quan tới thương lộ rất nhiều kỹ càng công việc, còn có ứng đối cái kia xà linh đạo công thủ bố cục, đều phải cùng hai vị tiền bối tinh tế thương thảo. Chương 528, xà linh vây đảo chương 528, xà linh vây đảo lại nói địa quan đảo cái này 3000 dặm phương viên, sóng lớn như vạn mã buôn đằng, ầm ầm đánh ra đáng ầm. Chân trời mây đen ép tới cực thấp, lưỡng nghi lục dương trận thôi động đến 8 thành uy năng, xanh trắng nhị sắc linh quang như vạn thanh phi kiếm sen lẫn thành lưới, đem trọn tòa đảo che phủ cực kỳ chặt chẽ. Bình thường truyền âm phủ đến đây tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, vừa chạm đến trận pháp biên giới, liền ầm một tiếng bị lục dương chân hỏa đốt thành khói xanh, cho dù ai thấy đều trong lòng căng lên. Đưa tin pháp trận nếu là không có lưỡng nghi lục dương trận cao minh, cũng vô pháp đối với địa quan đảo đưa tin. Lưỡng nghi lục dương trận đã phá hủy không ít truyền âm tin tức, giờ phút này có gió thổi mưa rông trước cơn bão cảm giác. Lúc này đông bắc phương hướng, khoảng cách địa quan đảo 13000 dặm địa phương, đột nhiên dâng lên mảng lớn khói đen, như mực nước dội biển, che khuất bầu trời. Nhưng thấy một chiếc dài tới trăm trượng, cao hơn 8 trượng màu đen bảo thuyền phá sóng mà đến, đầu thuyền ngẩng lên tôn đồng đỏ đầu thuần luồng pho tượng, giao miệng đại trường, phảng phất muốn đem đầy trời mây đen nuốt vào trong miệng. Thân thuyền khắc đầy to cỡ miệng chén hình rắn đường vân, tại mây đen xuống hiện ra lạnh lùng thanh quang, quả nhiên là khí thế hùng hổ. Đây chính là xà linh đạo xà linh bảo thuyền nơi đây nhân giai phân đàn trấn hải hung khí. Bảo thuyền gót 10 chiếc chiến thuyền, như 10 mũi tên nhọn, đầu thuyền đều cắm tam giác giáng cờ. Trên lá cờ vảy đỏ đường vân ở trong gió bay phần phật, đúng như từng cái xích luyện xà tại mây đen hạ du đi. Trong đó bên trái nhất một chiếc là lần trước tại Nguyệt Nha đảo cướp bóc phùng ra thương đội chiến thuyền chi chủ là Vân Văn Mãng tướng trúc cơ trung kỳ tu vi. Xà linh bảo thuyền đầu thuyền trên bong tàu, đứng thẳng hai người. Tay trái người kia dáng người khôi ngô, mặt như nặng táo, cái chán một đạo thanh lân vết sẹo theo lông mày xương thẳng quán hạ quay hàm, nhìn liền biết là theo trong núi thây biển máu giết ra đến. Hắn thân mang áo bào đen, trên vạt áo thêu lên tam trảo vảy bạc giao long sinh động như thật, bên hông treo lấy một ngụm hàn quang lăng liệt hạ phẩm pháp bảo U Lan kiếm thân kiếm điêu có mỹ lệ hoa văn. Thanh kiếm này khí tức, không thể so khánh thần tại Thiên Tuyển đảo chọn lựa pháp bảo lúc, nhìn thấy chuôi này phương thiên họa kích kém bao nhiêu. Người này là xà linh đạo nhân công tướng quân Phúc Xà. Đã là kim đan trung kỳ tu vi hắn, trên thực tế rất dễ dàng liền đi rơi đạo này vết sẹo bất quá hắn lại một mực giữ lại. Phó đà chủ Âm Cửu đứng ở bên phải, thân hình hắn gầy cao như trúc, sắc mặt được không sợ người, trên thân pháp y thêu lên tam trảo đồng vảy giao long đường vân có chút tái đi. Hắn tay áo bên trong chợt đến nô ra cái bích ánh ánh đầu rắn, chính là nhị giai đỉnh phong mắt xanh rắn cạp nòng chính phun lưỡi quan sát bốn phía. Trong cái xà linh đạo này, đẳng cấp sông nghiêm, luyện khí kỳ gọi xà vệ, y phục bên trên thêu lên xà văn, theo một rắn đến tam xà, xà văn càng nhiều, tu vi, chiến lực cùng công lao càng cao, trúc cơ kỳ liền thành mãng tướng, mãng văn phân làm nước, mây, lôi ba loại, đến kim đăng kỳ, đó chính là một phương nhân giai đà chủ cấp nhân vật, nói không chừng còn có thể đến cái nhân công tướng quân danh hiệu. Y phục bên trên thêu chính là tam trảo giao long phân đồng bảy, vảy bạc, kim lân tam đẳng. Âm Cửu thân là phó đà chủ, tự nhiên là kim đan kỳ nhân vật, trong tay áo đầu này mắt xanh rắn cạp nong là hắn chăn nuôi tầm bảo linh xà. Hắn nhìn qua nơi xa địa quan đảo phương hướng, đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần thổ thức, Ngưng Tuyển Tông những năm này ngược lại là lợi hại, thu môn đồ khắp nơi, mở rộng cương vực, lại đem cái này việc không ai quản lý địa giới kinh doanh phải có mô hình có dạng, lưỡng nghi lục dương trận cũng không tệ. Nghe nói trong thành phàm nhân đều có thể kiếm chút linh thạch, quả nhiên là giàu có rất đa. Đứng ở bên cạnh hắn Phúc Xà liếc xéo hắn liếc mắt, mày rậm bận một cái, thanh âm chìm như sắt sắc quáng, âm phó đà chủ, mục tiêu của chúng ta cũng không phải phàm nhân cùng tán tu. Địa quan đảo lưỡng nghi lục dương trận vi mạnh, nhưng chúng ta xả linh bảo thuyền phá trận rắn lôi, còn có phần đà bên trong tam giai phá trận vụ, cũng không phải ăn chay. Âm Cửu nghe tôi, ngón tay vướt ve trong tay áo lưỡi rắn, đà chủ quả nhiên tính toán không bỏ sót. Bất quá theo tại hạ ý kiến, phá trận về sau, không ngại đem trong thành tu sĩ cùng nhau tàn sát. Những người này cùng Ngưng Tuyển Tông thiên ti và lũ, giết bọn hắn, vừa đến tuyệt Ngưng Tuyển Tông hậu hoạn, lấy bạo chế bạo, thứ hai cũng coi như thay trời hành đạo, trừ bạo giúp kẻ yếu nhà. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tham lam. Địa quan đảo 8,000 tu sĩ sinh hồn, thế nhưng là luyện chế ma đạo đỉnh cấp bảo vật thượng đẳng vật liệu. Nếu như thu hoạch bảo vật, sinh hồn đủ nhiều, nói không chừng bảo bối của hắn rắn còn có thể có cái tấn giai cơ duyên. Phúc Xà liếc xéo hắn liếc mắt, ngựa khí có chút nghiêm túc, âm phó đà chủ lời này kém. Xà linh đạo dù có mạnh, cướp tiền, lại không làm sát, liên lụy, rằng cứu cái cướp cũng có đạo. Thay trời hành đạo, làm được là đặt thì kiêm tế thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình. Ngươi chớ có quên, ngươi ta đã từng là theo trong tán tu sở soạn lần mò đi ra. Âm Cửu trong lòng thầm mắng, đầu lông mày trao lên, trên mặt lại lập tức chất lên trách trời thường dân thần sắc, đà chủ trạch tâm nhân hậu, tại hạ mặc cảm. Chỉ là bây giờ địa quan đảo thành cao hồ sâu, như giữ lại những cái kia phụ thuộc Ngưng Tuyển Tông tán tu, gia tộc người, tựa như tại bên gối chôn phiền phước. Lại nói chiến cuộc biến ảo khó lường, những cái kia cửa hàng trong động phủ linh thạch linh quáng linh hảo, nếu không sớm làm mưa bét, cũng là tiện nghi người khác. Phúc Xà đưa tay đánh gây hắn, ánh mắt đảo qua nơi xa ngay tại bố trí phá trận thất sát lôi trụ mang tướng, chiếu quy củ làm việc, đầu hàng lưu một nửa. Ngưng Tuyển Tông tu sĩ cũng là như thế, nhưng bọn hắn nếu muốn chết, cũng không cần lưu thủ. Đối với tán tu, gia tộc nhỏ, đuổi xa liền có thể, không cần đuổi tận giết tuyệt. Nhưng đổ thành sự tình, không cần nhắc lại. Hắn đổ thành làm trái thiên đạo, chẳng lẽ chúng ta thay trời hành đạo đi đổ thành, không giữ quy tắc hồ thiên đạo? Âm Cửu trên mặt chất đống cười, liên tục gật đầu, nhưng trong lòng lại là cười lạnh, tràn đầy khinh thường. Hắn thầm nghĩ, cái này Phúc Xà thất phu, uổng phí nhân công tướng quân tên tuổi, thật sự là càng sống càng tụt hậu. Nhớ năm đó tại Hắc Sa tự kiếp thuyền, còn là mãng tướng lúc, hắn cái kia thủ đoạn nhưng tàn nhẫn cực kỳ, tự tay vặn xuống mấy chục cái tán tu đầu, cùng bóp nát sâu kiến, nào có nửa phần bây giờ chuyện này tỉnh táo từ bi. Bây giờ thật vất vả trời cao hoàng đế xa, có thể tại mấy cái này quần đảo trắng trận cướp bóc một phen, lại vẫn cứ sợ đầu sợ đuôi, bạch bạch bỏ lỡ cơ hội tốt. Ta nhìn hắn là tu vi càng cao, lá gan ngược lại càng nhỏ. Còn tốt hắn có dự kiến trước, vụ trộm thả ra tin tức, Xà Linh đạo muốn tiến công địa quan đảo. Trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ cần tiếng gió vừa để xuống ra ngoài, những cái kia trong ngày thường giấu đầu lộ đuôi hải tặc, huyết tu, tà tu, như quỷ xà thần còn không phải nhao nhao chạy đến kiếm một trận canh. Đến lúc đó, cục diện bừa loạn, quần ma loạn vũ, coi như phúc xà lại có năng lực, cũng đừng hòng vững vàng khống chế thế cục. Hừ, ta âm cửu gia nhập Xà Linh đạo, cũng không phải vì cứu bất cái gì thiên hạ sinh dân, kia cũng là lừa gạt người chuyện ma quỷ. Cái này giáo quy, nói trắng ra chính là lấy ra lắc lư giáo chúng, cho chính mình bảng đứng vững dụng, lấy ra làm việc chính là cực kỳ vô dụng. Âm cửu vẫn cảm thấy, dựa vào Xà Linh đạo cây to này, bốn phía cướp bóc, có thể so sánh nhọc nhằn khổ sở đi phát triển linh vật tới cũng nhanh nhiều. Mà lại cũng không ai dám tùy ý vây giết bọn hắn, chớ nói chi là vận dụng tu sĩ cấp cao tới đối phó bọn hắn. Hắn âm cửu muốn cướp bóc ngàn vạn, hiến tế ngàn vạn, thành tựu hắn nguyên anh chân quân con đường. Chương 529, phá trận gián lôi, bắn một lượt chương 529, phá trận gián lôi, bắn một lượt Xà Linh đạo đại quân bóng dáng, sớm đã bị địa quan đạo tuần tra tu sĩ thăm dò, Ngưng Tuyển Tông rất nhiều người đều biết tin tức. Nhưng thấy biển trời đụng vào nhau chỗ mây đen cuộn, như ngàn vạn kỵ binh lao nhanh. Cái kia Xà Linh đạo Xà Linh bảo thuyền đã hiện ra giữ tợn tư thái, đầu thuyền đồng đỏ đầu thuần luồng tại trong mây đen phun ra nuốt vào hung quang, quả nhiên là khí thế hung hùng. Quan ngoài thành bến cảng chỗ, Linh Hạc chân nhân đứng chắp tay, nhìn qua như vậy chiến trận, sắc mặt ngưng trọng như sát. Nghe được sau lưng truyền đến gấp rút tiếng bước chân, một tên giò xét trong nước cửa đệ tử chạy tới, sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển bẩm, "Chân nhân." Bến cảng mấy dặm bên ngoài, Xà Linh bảo thuyền một chiếc, chiến thuyền 10 chiếc, thân thuyền đều có xà văn, chính là Xà Linh đạo cờ hiệu. Linh Hạc chân nhân cau mày, trong lòng thầm than, mấy tháng trước Tam Thi Ma Tông cùng Hàn Sơn tự bảo thuyền xâm phạm, là hắn một người đối mặt. Bây giờ Xà Linh đạo lại trần binh dưới thành, cục diện như vậy lại cùng ngày xưa không có sai biệt, hay là hắn một người? Lòng núi sư Minh ra ngoài tuần tra chưa về, cho Khánh Thần Liên phát số phong truyền âm phủ, lại như đá ném vào biển rộng, không thấy nửa phần hồi âm. Hắn hồi tưởng lại lần trước đối mặt Tam Thi Ma Tông cùng Hàn Sơn tự, dù trận thế doan người, Linh Hạc chân nhân vẫn cảm thấy bọn hắn tỷ lệ lớn sẽ không công đạo. Nhưng cái này Xà Linh đạo là đỉnh tiêm thế lực lớn, lấy hung ác sừng, một khi vây thành, chính là hai con đường bày ở trước mắt, hoặc là đầu hàng thua một nửa, giao ra một nửa linh thạch linh tài, sau đó mặc cho xử trí, hoặc là huyết chiến đến cùng, lấy mạng vật lộn với nhau. Nghĩ đến Xà Linh đạo quá khứ đồ đạo thủ đoạn tàn nhẫn, Linh Hạc chân nhân không khỏi dùng mình một cái. Bọn hắn là thực sẽ giết người a? Ai, Thiên Hỏa chân nhân tại lúc, địa quan đảo cỡ nào thái bình, an tâm tu luyện liền tốt. Làm sao cái này Khánh Thần một chủ sự tình, ngược lại sinh ra cái này rất nhiều chuyện đầu, quả thực nghiêng trời lệch đất, quả nhiên là quấy đến lòng người lực lao lực quá độ. Linh Hạc chân nhân trong lòng âm thầm đoán trách. Lại nhìn cái kia Xà Linh bảo thuyền bên trên, hai vị kim đan kỳ đả chủ khí thế đại phóng, nhất là cái kia mặt như nặng táo, cái chán mang sẹo phúc xà quanh thân khí thế ngập trời, lộ vẻ kim đan trung kỳ đỉnh tiêm cao thủ. Trái lại chính mình, bất quá kim đan sơ kỳ tu vi, làm sao có thể địch? Làm sao địch a? Thôi. Linh Hạc chân nhân nghiến răng nghiến lợi, thôi động linh hạc kiếm khí thế phóng đại. Hắn nghiêm nghị quát, từ Cửu Linh, Miêu Long, Chu Thất, lập tức đem lưỡng nghi lục dương trận thúc đến hơn chín thành. Chuyển ta ra lệnh đi, tất cả trúc cơ tu sĩ, luyện khí tu sĩ các thủ trận nhãn, nhanh chóng tổ hiếu chiến trận. Viện binh ít ngày nữa liền đến, chỉ cần thủ vương chờ cứu viện. Khánh đảo chủ để ta toàn quyền đại diện, các ngươi lại đem phủ khố bên trong tất cả linh thạch, phụ lục đều phân phát, phải tất yếu giữ vững địa quan đảo. Tuy nói hắn ra lệnh lúc ngữ khí âm vang, nhưng Linh Hạc chân nhân ánh mắt đảo qua nơi xa phúc xả, nhưng trong lòng hàn ý đại định. Hắn âm thầm suy nghĩ, ứng đối như thế cao thủ, lần này kiếp nạn, không biết làm sao có thể độ. Lại nói cái kia phúc xả bỗng nhiên hiện thân trước trận, quanh thân kim đan chân nguyên phồng lên như sôi, đột nhiên lên tiếng quát, địa quan đảo tu sĩ nghe, ta chính là Xà Linh đạo nhân công tướng quân phúc xả, hôm nay không vì tàn sát toàn thành, chỉ vì thay trời hành đạo. Các ngươi nhanh chóng mở thành đầu hàng, phàm khí giới người lưu một nửa linh thạch linh tài, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu dám kháng cự, đừng trách ta pha trận về sau ngọc thạch câu phần. Chớ trách nói chi không dự vậy. Cái này âm thanh uống lời nói như sấm nổ tại mặt biển nổ tung, chấn động đến mặt biển sóng cả cuốn ngược, liền bên ngoài mấy dặm đá ngầm đều dì rào rơi cát. Quan thành nội lập tức loạn cả một đoàn. Bên đường luyện khí kỳ bán hàng rong cuống quýt thu hồi quầy hàng, các nơi cửa hàng nhao nhao đóng cửa, thu thập linh vật muốn chuồn em ra khỏi thành, sau đó ra đảo đều bị ngăn lại. Một chút nhát gan tông môn đệ tử càng là mồ hôi lạnh ứa ra, trong miệng nhắc tới, song song, Xà Linh đạo giết tông môn đệ tử không nháy mắt, lần này có thể sống không thành. Âm Vũ đứng ở bên người phúc xà, trong tay áo mắt xanh rắn cạp nòng phun tinh hồng lưỡi, hắn nhìn qua quan thành, đáy mắt hiện lên khát máu tia sáng. Linh Hạc chân nhân tại đầu tường nghe được rõ ràng, nhìn qua bảo thuyền bên trên đun tùm san sát phá trận lôi trụ trong lòng giống như ép khối vạn cân cự thạch. Đầu hàng lưu một nửa. Trong lòng của hắn buồn vô cớ, nhưng nếu là đầu hàng, Ngưng Tuyển Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đến lúc đó, Ngưng Tuyển Tông tuyệt đối sẽ để Điểm Thương Tông trở thành lịch sử, lại không trùng kiến cơ hội. Đang suy nghĩ ở giữa, chợt thấy Xà Linh bảo thuyền trên bong tàu xích quang đại tác, 18 cây to cỡ miệng chén phá trận lôi trụ ầm vang dựng thẳng lên. Cái kia lôi trụ bên trên xà văn du động, phảng phất vật sống, cùng chân trời lăn lộn mây đen ẩn ẩn của mình. Từ Cửu Linh la thất thanh, không được, bọn hắn muốn oanh trận nhãn. Cờ lệnh trong tay vung vẩy đến như máy xay gió cấp tốc. Linh Hạc chân nhân lấy lại bình tĩnh, hắn cất cao giọng nói, trước khởi động lưỡng nghi nước nặng biến hóa. Tất cả tu sĩ các thủ phương vị, quán chú pháp lực cùng linh hạch, chặn đường bên ngoài xả vệ công kích, chớ có hoàng chất ước. Từ Cửu Linh, Miêu Long, hai người các ngươi mang lên mấy vị trúc cơ tu sĩ, đi khởi động ngưng truyền bảo thuyền không muốn keo kiệt linh hạch, cho ta đối doanh. Lời còn chưa dứt, sáu nơi lòng đất trận nhãn đồng thời phun ra thủy quang, lục đạo tường nước phóng lên tận trời, tựa như sáu đầu ngân long quay quanh quan thành, cùng không trung xanh trắng linh quang xen lẫn thành tiên cố bình chướng. Phúc Xà thấy thế, cười lạnh một tiếng, đã sớm nghe nói lưỡng nghi lục dương trận lợi hại, hôm nay bản tọa cũng phải thử một chút. Hắn đông nhiên đưa tay, quanh thân chân nguyên như nước sông cuồn cuộn trào lên mà ra. Bảo thuyền bên trên số lớn tu sĩ đồng thời kết ấn, vô số linh thạch ở trong trận ẩm vang tiêu đốt, hóa thành sáng chói ánh sáng hoa. Đầu thuyền đồng đỏ đầu thuồng luồng đột nhiên miệng lớn đại trường, một đạo màu xanh lôi trụ như rắn ra khỏi hang, ôm theo vạn quân chi lực thẳng đến tây nam trận nhãn. Hiển nhiên là kim đan chi uy. Cái kia lôi trụ những nơi đi qua, mặt biển nháy mắt chảy ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, nước biển cuồn cuộn như sôi. Vang, tiếng vang chấn động đến quan thành đều có chút lay động, tường nước kịch liệt chấn động. Linh Hạc chân nhân kinh hãi, chỉ là bắt đầu thăm dò, cái này lôi trụ liền rất lợi hại. Xa linh đạo không hổ là đỉnh tiêm đại phái, nay thuyền chiến lực lại tại ngưng tuyển bảo thuyền phía trên. Hắn khàn giọng quát, bổ trận, nhanh dùng linh thạch đứng vững. Ngưng tuyển tông tu sĩ trải qua hơn 30 năm kim đan tông môn công phạt, ứng đối chiến sự coi như ngay ngắn rõ ràng. Trúc cơ tu sĩ vung lệnh kỳ, xua đuổi luyện khí đệ tử cầm đổ đầy linh thạch túi chứa vật chạy như điên. Các đệ tử đem trung phẩm linh thạch nhét vào trận nhãn lỗ khảm, trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tường nước lúc này mới phát ra một trận bù bù, thanh quang tăng vọt, uy năng khôi phục như lúc ban đầu. Âm Cửu kéo qua bên cạnh mãng tướng truyền âm nói, đi, đem thứ ba khoang thuyền độc rắn toàn mang tới, chờ trận phá đi lúc, thoa khắp tất cả pháp khí. Mãng tướng ánh mắt run lên, theo trong tay áo móc ra đen nhánh hồ lô, bên trong chứa có thể ăn mòn tu sĩ vòng bảo hộ kịch độc linh dịch. Phúc Xà thấy liên tục mấy đợt bị cản, lông mày phong vẩy một cái, hai tay như điện, nháy mắt kết xuất bảy đạo phát ấn. Bảo thuyền bên trên 36 mặt rắn cờ linh quang đại tác, phản chiếu đám người khuôn mặt như máu. Phá trận rắn lôi, bắn một lượng. Hắn tiếng hét to bên trong, 18 cây lôi trụ ẩm vang hội tụ, tại không trung hóa thành một đầu dài 50-60 trượng lôi xà. Cái kia lôi xà dương nhanh múa đuốt, khí tức so trước đó lôi trụ mạnh hơn một mảng lớn, lao thẳng tới trung ương trận pháp. Chương 530, bố cục chương 530, bố cục linh hạt chân nhân thấy thế, gấp đến độ cho mày, đem toàn thân chân nguyên như nước vỡ đê rót vào lệnh bài. Lưỡng nghi lục dương, thủy hỏa giao hòa. Hắn quát tầm lên, tiếng như xé bài. Trong chốc lát, lệnh bài bỗng nhiên bắn ra chói mắt bạch quang, trên bầu trời xanh trắng nhị sắc linh quang ầm vang nổ tung, lục đạo đỏ thấm hỏa trụ xông thẳng lên trời, cùng phía dưới quần quần tường nước ầm vang chạm vào nhau, xen lẫn thành to lớn bát quái. Trong chốc lát, phương viên mười dặm sáng như ban ngày, ầm ầm tiếng nổ đình thai nhức óc, nước biển như sôi trào nổi đun nước, cao trăm trượng sóng lớn liên tiếp chụp về phía bên bờ, đá ngầm tại sóng lớn bên trong ầm vang vỡ nát. Đang đem hết toàn lực, một tên trúc cơ hộ pháp lao đến, chân nhân. Từ Cửu Linh phó điện chủ đưa tin, ngưng truyền bảo truyền thỉnh cầu phân phối một nhóm thượng phẩm linh thạch, dùng làm kích phát linh pháo càng nhiều uy năng. Linh Hạc chân nhân quay đầu nhìn lại, tây nam phương hướng ngưng tuyển bảo thuyền chính lâm vào khẩu chiến. Tam giai linh pháo tiếng oanh minh không ngừng nổ vang, hết sức ngăn cản rắn lôi cùng âm cựu pháp thuật công kích, bọn hắn đang không ngừng gặm nuốt trận pháp linh quang. Hắn cắn răng, cầm ra một cái túi chứa vật hung hăng quăng tới, bên trong có 20 khối thượng phẩm linh thạch, nói cho Từ Cửu Linh, không cần tiết kiệm, toàn lực hành động. Trên đầu thành, sớm đã giết đỏ cả mắt. Chúc cơ các tu sĩ đỏ hồng mắt vung vẩy pháp khí, đem xông đến trước trận xạ vệ đánh cho huyết nục vang tung tóe, luyện khí các đệ tử kết thành chiến trận, pháp quyết tung bay ở giữa, từng đạo linh quang, pháp khí bắn về phía địch quân. Những cái kia xả vệ ba người một tổ, kết thành tam xả linh trận trong trận linh xả hư ảnh phun ra nuốt vào xương độc, điên cuồng oanh kích trận pháp bình chướng. Bốn phía xả linh chiến thuyền bên trên, xả linh độc toàn như mưa rơi bắn ra, không ít đệ tử pháp khí bị độc toàn đánh trúng, nháy mắt linh tính tiêu tán, hóa thành mảnh vỡ. Nhưng rất nhiều tu sĩ lại không để ý bị linh lực phản vệ đốt bị thương, vẫn cắn răng thôi động pháp quyết, khàn giọng hò hét, trận không thể phá a. Đã cao tầng quyết định tử thủ đến cùng, gia tộc của bọn hắn, tài sản đều trên mặt đất quan thành nội, chỉ có thể chọi cứng, chạy cũng chạy không thoát, trận phá liền cái gì đều không còn. Mặt trời lặn xuống phía tây lúc, tiếng oanh minh như cũ không dứt bên hai. Có linh hạt chân nhân tọa chấn, ngưng tuyển bảo thuyền tam giai linh tháo, hộ đạo đại trận kiên cố, đông đảo tu sĩ đồng tâm hiệp lực, lúc này mới tạm thời ổn định cái kia lung lay sắp đổ cục diện. Cái kia linh xà đạo thế công lại giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp, vô cùng có chư pháp, không giống đạo tặc lộn xộn, mà lại như đạo binh liên miên bất tuyệt. Trận này ác chiến từ giờ thìn giết tới giờ mùi, thực là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, các loại linh quang, chú phủ tiêu hao đổi thành linh thạch đoán chừng không dưới 20-30 vạn. Chân nhân, rắn lôi lại đến. Đầu tương chuyển đến tiêu sợ hãi. Ngưng tuyển bảo thuyền tam giai linh pháo ầm ầm nổ vang, lại chỉ khó khăn lắm đem không trung thanh quang đánh tan một nửa. Cái kia xà linh bảo thuyền phá trận rắn lôi coi là thật hung hành, mỗi một viên nổ tung đều như kim đan tu sĩ vào đầu thông kích, lưỡng nghi lục dương trận bị chấn động đến ông ông tác hưởng, trận nhãn chỗ linh thạch liên tiếp vỡ toang. Hai tên kim đan đả chủ đứng ở xà linh trên tàu chỉ huy, một nhân thủ vùng cờ đen, trong chốc lát ngàn vạn bóng rắn từ trong hư không thoát ra, rít lên nào về phía lại trận. Một người khác phúc xà kiếm khí liên tiếp không ngừng, còn mạnh hơn cờ đen không ít, linh hạt chân nhân căn bản ngăn cản không được. Linh hạt chân nhân pháp quyết tung bay ở giữa tường nước hỏa trụ, điểm thương kiếm quang xen lẫn, lại vẫn là đỡ trái hở phải. Hắn tính cái kia không ngừng giảm bớt linh thạch dự trữ, trong lòng sầu lo như lửa đốt, chiếu như vậy tiêu hao, chớ nói 3-4 ngày, sợ làm 1-2 ngày liền muốn dầu hết đèn tắt. Dưới thành tiếng giết gấp hơn. Còn tốt quan thành bên trong trúc cơ, luyện khí tu sĩ số lượng rất nhiều, tổ chức lên vượt qua 4,000 tu sĩ đối địch. Mặc dù xà linh vệ môn tam xà linh trận thuần thục, hung hãn dị thường, cũng chỉ mới đến 1,500 người, bởi vậy thế công của bọn hắn bị toàn bộ ngăn lại. Mà lại quan thành tu sĩ còn có dư lực thả ra pháp thuật chi viện linh hạt chân nhân. Nhanh bổ linh thạch. Linh hạt chân nhân nhắc nhở từng cái phương vị, chủ trì trận pháp tu sĩ. Hắn hết sức rõ ràng, linh thạch này chính là duy trì hộ đạo đại trận, ngưng truyền bảo thuyền vận chuyển mấu chốt, như có bỏ sót, đại trận nguy rồi. Đến lúc đó, tất cả mọi người đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lập tức, mọi người đều là không tiếc bất cứ giá nào, điên cuồng bổ sung linh thạch, chỉ mong có thể nhiều chống nhất thời một lát. Cái kia lưỡng nghi lục dương trận cũng bị mở đến lớn nhất uy năng, hào quang rực rỡ, như mặt trời giữa trưa. Linh hạt chân nhân dáng chống đỡ sắc mặt đối với đám người hô đạo, viện binh đến rất nhanh, đứng vững. Nhưng đáy lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng, nhưng đợi trái đợi phải, lại chậm chạp không thấy viện binh bóng dáng, liền một tia đưa tin tức cũng không từng thu được. Mà lại Thiên Tuyển đạo cách nơi này hơn trăm vạn dặm, cho dù lấy kim đan hậu kỳ tu sĩ tốc độ bay, sợ cũng đến 3-4 ngày. Khi đó, đoán chừng bọn hắn đều lạnh. Địa quan đảo 7 vạn dặm bên ngoài Hoàng Phong đảo không khí ngưng trọng, Trảm Lịch đài bên cạnh Tùng Sơn chân nhân trong lòng đang chửi ầm lên. Hắn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, mấy canh giờ trước liền tiếp vào sư đệ linh hạt chân nhân tín hiệu cầu viện, Tùng Sơn chân nhân trước đây khánh thần cái kia huyền hạc hào liền truyền bảy đạo tin tức, nhưng đều là đá chìm đáy biển, một điểm đáp lại đều không có. Nhưng trước đó khánh thần đứng uy thế quá đồng, hắn không dám tự tiện trở về. Nơi xa Trảm Lịch đài bên trên truyền đến hình lôi trận điều chỉnh thử tiếng oanh minh, càng làm cho lòng núi trong lòng như có lửa đốt, địa quan đảo giờ phút này sợ là đã giết đến hôn thiên hấp địa. Sư đệ linh hạt chân nhân lấy kim đan sơ kỳ độc chiến xà linh đạo hai vị kim đan đà chủ, nhiều nhất chống đỡ một ngày có thừa. Chợt nghe đến huyền hạc hào bong tàu kẹt kẹt một vang, cổ kiếm xuân đạp trên khói nhẹ độn quang rơi xuống. Dựa theo khánh thần mệnh lệnh, hắn tại huyền hạc hào đợi một tháng. Vừa rồi hắn tiếp vào khánh thần đưa tin pháp trận mệnh lệnh, mang lên một viên ngọc giản đi gặp Tùng Sơn chân nhân. Tùng Sơn chân nhân trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn, mấy bước xông về phía trước tiến đến, mang theo kình phong đem trên mặt đất đá vụn quyển đến bay loạn. Khánh trưởng lão có cái gì mệnh lệnh không có? Địa quan đảo bị xá linh đạo vây khốn công thành, tình thế vạn phần khẩn cấp a. Đối mặt kim đan chân nhân, cổ kiếm xuân liên tục không ngừng hành lễ. Tùng Sơn chân nhân bất giận. Khánh trưởng lão đang đứng ở bế quan thời điểm, mệnh ta đem ngọc giản này giao cho chân nhân. Lời còn chưa dứt, Tùng Sơn chân nhân lòng bàn tay hấp lực đại thịnh, ngọc giản siêu bay vào trong tay. Triển khai xem xét, chỉ thấy khánh thần pháp lực khí tức viết xuống giải rác mấy lời, như còn mang theo vài phần bội vàng. Tùng Sơn chân nhân, làm ngươi nhanh chóng tiếp viện địa quan đảo, ta một ngày sau phá quan tiếp viện địa quan đảo. Khá lắm một ngày sau. Tùng Sơn chân nhân giận quá thành cười, quanh thân kim đan uy áp giống như thủy triều nổ tung, chấn động đến bốn phía tu sĩ thở mạnh cũng không dám. Đợi hắn phá quan, địa quan đảo sợ sớm thành một cái biển máu. Hắn đem ngọc giản hung hăng nhét vào trong ngực, lại không chần chờ, gión mũi chân hóa thành một đạo thanh quang phóng lên tận trời, thoáng qua liền biến mất tại biển trời chô giao giới. Cổ kiếm xuân nhìn qua trống rỗng chân trời, hắn lấy ra trong ngực một cái khắc phong ngọc giản, cất bước hướng Trảm Lịch đài đi đến. Giờ phút này trăm dặm nghe gió chính một mực vụ trộm truyền lại tin tức, thấy hắn đến, vội vàng lên tiếp, cổ sư minh, thế nhưng là có khánh trưởng lao phân phó. Chương 531, nội gián, Tam Phương Mây Kín. Chương 531, nội gián, Tam Phương Mây Kín. Đúng vậy. Cổ kiếm xuân đem ngọc giản đưa tới, vẻ mặt nghiêm túc, khánh trưởng lão mệnh ngươi bảo vệ tốt Trảm Lịch đài đợi canh giờ vừa đến, nhất thiết phải đem quý bá thường chém thành muôn mảnh hắn làm cái cắt cổ thủ thế, ngàn vạn không năng thủ mềm, muốn nghiêm trị phản địch. Trăm dặm nghe do tiếp nhận ngọc giản, trầm giọng nói, khánh trưởng lão mệnh lệnh, trăm dặm nào đó sao dám không tử? Chỉ là Tùng Sơn chân nhân chuyến đi này, không cần suy nghĩ nhiều. Cổ kiếm xuân đánh gây hắn, giờ phút này khánh trưởng lão còn ở trên thuyền bế quan, ngươi một mực bảo vệ tốt nơi đây, hôm nay đúng giờ sự trạm, chính là một cái công lớn. Dứt lời, hắn hướng phía huyền hạc hào thật sâu cúi đầu, cũng là dẫn đầu một bộ phận tu sĩ rời đi. Hoàng Phong đảo bên ngoài, sóng biển cuộn cuộn, một tên huyền bảo chấp sự cưỡi pháp trù, nhìn như bình thường tuần tra, kỳ thực thần sắc căng cứng, cái trán ẩn có mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Tùng Sơn chân nhân rời đi, hắn lập tức cải biến tuyến đường hướng về phương xa chạy tới. Đợi đi tới 20 dặm bên ngoài, hắn đông nhiên vừa bấm pháp quyết, pháp trù nháy mắt ẩn vào một mảnh trong sương mù. Người này chính là ẩn nút tại Ngưng Tuyển Tông nhiều năm nội gián. Hắn chính là năm đó cùng nhau làm phản Ngưng Tuyển Tông tu sĩ, bất quá hắn còn không có làm ra hành động, Tuyển Cơ chân quân liền xuất quan đại sát tứ phương. Tuyển Cơ Phong làm phản chưa thỏa mãn, hắn cũng liền một con đường đi đến đen, hôm nay đã sớm quyết tâm cùng Quý Thương Minh thông đồng làm vậy. Dù sao thoát của hắn tại trên tay người ta, nghĩ không làm nội gián cũng khó khăn. Phất một tiếng, hắn đem một khối trận bàn và mấy viên trận kỳ cắm tốt, đem một khối trung phẩm linh thạch nhấn vào đưa tin pháp trận trận bàn ở giữa. Lam quang thời gian lập lòe, Quý Thương Minh tấm kia mặt âm trầm hiện hiện ở trong trận. Chấp sự cuốn quýt chắc tay, hạ giọng nói, "Quý đường chủ, Tùng Sơn chân nhân rời đi. Hiện tại Trảm Lịch đài chỉ còn lại khánh trưởng lão một cái kim đan tu sĩ. Ngoài ra trúc cơ tu sĩ chỉ có 3, 4 người, luyện khí kỳ đệ tử 200, ngoài ra còn có hơn mấy trăm xem náo nhiệt gia tộc tu sĩ cùng tán tu." "Cái gì?" Quý Thương Minh trong mắt tinh quang nổ bắn ra, "Ngươi nhưng nhìn cẩn thận rồi." Thiên chân vạn sát. Chấp sự thần tình kích động, hắn hẳn là được khánh thần mệnh lệnh, cưỡi độn quang chớp mắt liền không có bóng dáng. "Ta sợ bị kim đan tu sĩ thần thức phát giác, lặng lẽ chạy hơn 20 dặm mới dám đưa tin." Quý Thương Minh cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy mất lệ, "Tốt, tốt. Bây giờ Trảm Lịch đài chỉ còn lại khánh thần một cái kim đan tu sĩ, trúc cơ, luyện khí đệ tử 200, còn có chút xem náo nhiệt tán tu cùng gia tộc tu sĩ. Thử, thật làm con ta pháp trưởng là sân khấu kịch hay sao? Muốn chết." Chấp sự cười làm lãnh đạo, "Quý đường chủ, những người kia nào biết được đại họa sắp tới. Bất quá nói đi thì nói lại, Tùng Sơn chân nhân vừa đi, cái này Trảm Lịch Đài lực lượng phòng ngự lại giảm, coi như bọn họ không may. Quý Thương Minh biểu lộ bừng lòng, ngươi việc này làm được xinh đẹp, đợi sau khi chuyện thành công, ta tất thưởng ngươi một viên trúc cơ đan. Đa tạ quý đường chủ. Chấp sự vui mừng quá đỗi, vội vàng thật sâu cúi đầu, trong mắt tràn đầy kích động. Trong lòng của hắn tính toán, có trúc cơ đan, hắn mới ngoài 50 tuổi, chính mình liền có thể đột phá luyện khí kỳ, thưởng 200 thọ nguyên. Quý Thương Minh đầu ngón tay bắn ra, đưa tin pháp trận lam quang đống nhiên tiêu tán, hắn dương mắt nhìn hướng ngồi ngay thẳng Huyền Đản chân nhân, hết hầu giật giật lại không lên tiếng. Hắn cũng không cần nói chuyện, vừa rồi Huyền Đản chân nhân, Lãnh Kinh Phi đã sớm nghe được rõ ràng rõ ràng. Giờ phút này trong trận bầu không khí ngưng trọng như chỉ, Lãnh Kinh Phi đứng xuôi tay, ba người dù chưa ngôn ngữ, đáy mắt lại đều dâng lên ánh lửa, cái kia chấp sự tin tức truyền đến, chữ chữ như lao, sớm đem đám người tâm tư chọn lửa nóng. Dựa theo cùng U Linh Sơn trang chế định kế hoạch tác chiến, bọn hắn định ra độc kế, lần này hành động không mang những cái kia cấp thấp tu sĩ, chỉ xuất tinh huệ, đồ chính là một cái chữ nhanh. Nghĩ đến lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, phá hủy Hoàng Phong đảo Trạm Lịch Đài, tùy ý cướp bóc một phen, tốt nhất có thể đem canh giữ ở trên đài khánh thần tại chỗ giết chết. Càng tính toán đợi Xà Linh đạo cùng Địa Quan đạo tu sĩ liều đến lưỡng bại câu thương lúc, lại giết cái hồi mã thương, lấy Địa Quan đạo, đem Điểm Thương Tông Kim Đan tu sĩ đều chu diệt, độc chiếm cái kia thành quả thắng lợi. Chính lúc này, Huyền Đàn chân nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, cái trán ba đạo huyết sắc dựng thẳng văn nổi lên yêu dị tia sáng, đơn giản là như địa ngục các quỷ. Hắn lạnh giọng quát một tiếng, "Lãnh sư điệt." Thanh âm tựa như tôi băng, nhanh chóng đưa tin Hắc Mộc đạo phổ tận đạo nhân, lão phu muốn cùng Ngũ Thông chân nhân ở trước mặt nói chuyện, nhất định phải bảo đảm bọn hắn đúng giờ động thủ. Vừa dứt lời, lại quay đầu xông Quý Thương Minh quát, "Thương Minh, ngươi lập tức cùng U Linh Sơn trang liên hệ, ta muốn gặp được bọn hắn thi đạo kim đan mạch chủ, xác định cùng nhau hành động. Lần này ba nhà liên thủ, cần thiết san bằng Địa Quan đạo, chẳng khinh thần, thủy cái kia Trảm Lịch Đài, dương ta vô thượng tông uy phong." Quý Thương Minh mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đội vàng đáp, "Huyền Đản chân nhân yên tâm. U Linh Sơn trang đám kia độ ách tông tu sĩ đã sớm ngóng trông một ngày này, chỉ cần chúng ta bên này tín hiệu một phát, bọn hắn nhất định dốc toàn bộ lực lượng." Lãnh Kinh Phi không dám trì hoãn, lật bàn tay một cái, bảy cái màu đen lệnh kỳ siêu bay tại không trung, trên trận bàn lập tức toát ra từng sợi khói đen, tại không trung ngưng tụ thành một mặt đen như mực mặt kính. Lam quang thời gian lập lòe, trong kính xuất hiện một người, ngày thường khuôn mặt tu nhã, khí khai anh hùng hùng hực. Nhìn thần thái kia tiêu sái chi cực, nào giống cái tiếng xấu chiêu ma tu, ngược lại như cái kia nhà giàu sang công tử ca nhi. Lại xem xét, người này trong lực ôm, bên người vây quanh 7-8 cái mỹ mạo nữ tu, từng cái quần áo bại lộ, chính sứ tận tất cả vốn liếng phục thị hắn. Người này chính là Hắc Mộc đạo Ngũ Thông chân nhân địa linh căn, lại ngộ tính siêu tuyệt. Huyền Đàn chân nhân nhìn trong kính Ngũ Thông chân nhân trái ôm phải ấp, mỹ nhân vây quanh bộ dáng, mày nhăn lại. Hắn trùng điệp tặng hắn một cái, "Nam Thông." Hoàng Phong đạo bên này thế cục đã sáng tỏ, cái kia Tùng Sơn chân nhân chân trước vừa đi, Trảm Lịch Đài liền thừa khánh thần một cái kim đan tu sĩ trông coi, chính là chúng ta động thủ cơ hội trời cho. Ngũ Thông chân nhân đang cùng cô gái trong ngực thân mật cùng nhau, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, khí tức lại gấp gáp rút, động thủ là được. Chỉ là ngươi lúc trước hứa hẹn bản tọa 3.000 tu sĩ sinh hồn, đến lúc đó nhưng đừng muốn chống chế. Dứt lời, đưa tay câu qua một tên lụa mỏng che thể diễm nữ, há miệng tiếp được nàng đưa tới linh cữu, rượu thuận khỏe miệng chảy xuống, thấm ướt trước ngực và áo, còn có, cái kia Xà Linh đạo cùng Địa Quan đạo tu sĩ đã chiến đấu mấy canh giờ, đợi chúng ta bưng rồi Trảm Lịch Đài, vừa bạn đi nhặt cái có sẵn tiện nghi. Ta nhưng nói xong, đều bằng bản sự cướp bà bối. Huyền Đàn chân nhân thấy hắn bộ này phóng đãng bộ dáng, không có nói thêm nữa, quan đưa tin. Pháp trận tia sáng tiêu tán trước mắt, chợt nghe sau lưng ba một tiếng giòn vang. Lúc này, Quý Thương Minh cũng đã cùng U Linh Sơn Trang Diêm La xây xong đưa tin pháp trận. Trên thực tế, Huyền Đàn đối với U Linh Sơn Trang càng cảm thấy hứng thú, lúc trước hắn liền cùng cái kia thi đạo mạch chủ thông qua đưa tin. Vậy nhưng thật là một cái ngon nhân, lại sinh sinh đem chính mình luyện đến người không giống người, quỷ không giống quỷ. Nếu không phải còn sót lại một chút người sống ký tức, hắn đều cho rằng đây là cỗ theo 18 tầng địa ngục leo ra phi thiên giả xoa. Chương 532, ai là quân cờ chương 532, ai là quân cờ khói đen quần quận đưa tin trên màn hình, một tấm nam tử khuôn mặt dần dần hiện hóa. Nhưng thấy người này khuôn mặt tiêu sái, mày như lao cắt, môi mỏng nết, mang ba phần tà khí, hai mắt lúc khép mở tinh mang lấp lóe, toàn thân lộ ra cố lâu lịch sắt chàng dũng manh ba khí, chính là U Linh Sơn Trang Diêm La Vương Lâm Trường Sinh. Nhớ năm đó hắn bất quá là cái gặp may nông thôn tiểu tử nghèo, bây giờ trải qua hơn 10 năm sát phạt, sớm đã thoát thai hoàn cốt. Bây giờ hắn, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Lâm Trường Sinh mắt sáng như đuốc, liếc nhìn trong trận đám người lên mắt, tham kiến Huyền Đàn chân nhân, làm sao, hôm nay là muốn động thủ sao? Huyền Đàn chân nhân trong mắt hàn mang lóe lên, gọi các ngươi thi đạo mạch chủ đi ra nói chuyện, chớ có lầm đại sự. Lâm Trường Sinh nghe vậy, khẽ gật đầu, sắc mặt không thấy mảy may bối rối, chân nhân an tâm chớ đợi, ta cái này liền đi thông truyền. Nói xong, trên màn hình hình ảnh một trận mơ hồ. Sau một lát, hình ảnh lần nữa rõ ràng, chỉ thấy một vị toàn thân quấn tại đen nhánh khôi giáp bên trong tu sĩ xuất hiện tại màn hình bên trong. Người này thân cao chín thước, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng đôi bàn tay. Đôi mắt kia mang từng tia hồng quang, bàn tay kia phía trên nổi gân xanh, như là bản cầu dây leo khô, hiện ra quỷ dị màu xanh đen trạch, lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Người này chính là khánh thần trong tay cố kia hoạt thi. Phi thiên dạ xoa chỉ có điều giờ phút này, nhục thân của nó cùng cánh rơi đều đã co vào một chút. Huyền Đàn chân nhân chăm chú nhìn trên màn hình cô kia quấn tại đen nhánh khôi giáp bên trong thân ảnh, trầm giọng nói: "Thi đạo mạch chủ, Xà Linh đạo tập kích Địa Quan đảo, Trảm Lịch Đài phòng giữ chống giống, chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Người ta ba nhà ước định cùng nhau độc thủ, nhưng chuẩn bị thỏa đáng rồi." đáp lại hắn là một tiếng khàn khàn đến như là sắt dỉ dây xích tại trong dòng máu lôi kéo ử. Thanh âm kia nghe được Lãnh Kinh Phi, Quý Thương Minh phần gáy lông mao dựng đứng, tựa như có âm lãnh lưỡi rắn tại cái cổ du tẩu. Quả thực không giống người sống phát ra thanh âm. Huyền Đan chân nhân biểu lộ nghiêm túc, chẳng nịch đài dưới mắt tuy chỉ thừa khánh thần một vị kim đan chân nhân, nhưng cũng tuyệt không thể phớt lờ. Ngươi làm nhục thân kim cương cường giả đỉnh cao, dựa theo kế hoạch, cần tại thời khắc mấu chốt chính diện đứng vững hắn, gắt gao cắn hắn đường lui. Nếu để tên kia trốn, kế hoạch sau này liền không cách nào khai triển, gia tăng rất nhiều biến số, thu hoạch liền sẽ đại đại giảm xuống. Hắn dừng một chút, sau khi chuyện thành công, địa quan đảo có thể phân cho ngươi mấy chục vạn bình dân, tu sĩ huyết nhục tinh nguyên, còn có những cái kia bí bảo linh quáng, tự nhiên thiếu không được các ngươi độ ách tông một mạch chỗ tốt. Ừm. Phi Thiên Dạ Xoa thanh âm vẫn như cũ khàn khàn đến tiếp người, phản phất lệ quỷ đồng ý. Huyền Đàn chân nhân nhìn chằm chằm cố kia toàn thân tản ra thi khí, lại cường hãn làm cho người khác sợ hãi thân thể, trong lòng thầm than, bực này đem chính mình luyện thành hoạt thi cũng muốn cầu đạo tiên điên, quả nhiên là thế gian hiếm có. Độ ách tông một mạch có thể tồn tại đến bây giờ, quả nhiên có môn đạo. Hắn thần sắc chấn động, quắc, tốt. Kia liền lập tức xuất phát. Huyền Đàn chân nhân bỗng nhiên vung tay lên, đưa tin pháp trận kia sáng tiêu tán theo. Đợi cùng hai phe kim đàn tu sĩ thông xong tin tức về sau, Huyền Đàn chân nhân yên tâm không ít, đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn tiện tay thu hồi vỏ sò, lòng bàn tay dâng lên hai cỗ tối tăm pháp lực, như hai đầu xiển xích cuốn lấy Lãnh Kinh Phi cùng Quý Thương Minh hậu tâm. Bọn hắn giờ phút này ngay tại ba quần đảo biên giới, ba người hóa thành ba đạo lưu quang, hướng Trạm Lịch Đài kích xạ mà đi. Huyền Đàn chân nhân kim đàn trung kỳ hùng hồn pháp lực phồng lên không ngớt, cho dù kéo lấy hai người, tiếng xé gió vẫn như cũ như sấm bên tai, trong chớp mắt liền lướt đi mấy dặm, thẳng đến Trạm Lịch Đài mà đi. Cái tốc độ này, một canh giờ chỉ sợ cũng không thấp hơn 1.6-7 ngàn dặm. Một trận gió tanh mưa máu đã ở trước mắt. Lại qua một chút thời gian, quan đầu tường khói lửa tế nhật, linh hạt chân nhân đạo bảo có chút tán loạn, cả người khí tức có chút bất ổn, là tiêu hao khá lớn biểu hiện. Hắn chính thôi động linh hạt kiếm đánh xuống ngàn vạn bóng rắn pháp thuật, là xà linh đạo phó đà chủ âm cựu tế ra thứ 17 sóng bóng rắn đại trận, chợt nghe đến sau lưng truyền đến vội vàng gào thét, chân nhân, cao phó đảo chủ liều chết tới gặp. Quay đầu nhìn lại, thoáng nhìn Cao Ngọc Lương đạp trên đầy đất vỡ vụn pháp khí mảnh vỡ, còn có linh lực khô kiệt linh thạch sát chạy tới. Linh hạt chân nhân trong lòng đống nhiên trầm xuống, bực này thảm thiết quan cảnh, chẳng lẽ có biến cố gì? Cao sư điện, thế nhưng là Trạm Lịch Đài có sai lầm. Khánh trưởng lão nhưng từng phá quan, còn là nơi nào xuất hiện cái gì chỗ sơ suất? Hắn biết Cao Ngọc Lương là khánh thần một tay để bạt tâm phúc, khẳng định biết chút ít tin tức. Cao Ngọc Lương biểu lộ chấn định, không có vội vã đáp lời, mà là theo trong túi chứa vật lấy ra một quyển vàng nhạt tơ lụa, chân nhân mời xem. Đây là khánh trưởng lão sớm có an bài chấm dứt binh đào chi mình. Tơ lụa triển khai trước mắt, ngưng tuyển tông kim đan trưởng lão lệnh pháp ấn kim quang đại thịnh, huyết y chân nhân, long ấn kim cương hai vị tiền bối đã tại minh trên sách in dấu xuống pháp ấn khí tức. Linh hạt chân nhân con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nhanh chóng đưa tay đón minh sách. Hán nội vàng đảo qua tơ lụa bên trên nội dung, trong lòng ầm vang rung động, bên hai đột nhiên tiếng vọng lên khánh thần trước đó câu kia gặp chuyện không hoảng hốt, tự có bước mặt thâm ý, hắn giờ phút này mới giật mình hiểu ra, nguyên lai người kia sớm đem bản cờ lớn này tính tới trong xương cốt. Bất quá, linh hạt chân nhân tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lên tiếng hỏi, thế nhưng là cái này mình sách hiện tại cũng không hề dùng a. Xá linh đạo chính tiến công ta địa quan đảo, coi như ra roi thúc ngựa hướng Hàn Sơn tự địa thì nào, Tam Thi Ma Tông địa huyết đạo cầu viện, chờ cứu binh đến, địa quan đảo sợ sớm đã thành một cái biển lửa. Không kịp a. Cao Ngọc Lương nghe thấy Linh Hạc chân nhân lời nói, không tự chủ được nhớ tới trước đó Khánh Thần trưởng lao ở trong mật thất tự đủ, "Ngọc Lương à, cái này Linh Hạc chân nhân vì tông môn truyền thừa chỗ chói, hiển nhiên một cái người hiền lành. Không đến cuối cùng một khắc, hắn tuyệt đối sẽ không xem thường đầu hàng, chắc chắn dụng tâm phòng thủ. Ghi nhớ, sau một ngày, chờ xá linh đạo thế công mạnh nhất lúc, ngươi liền nói cho Linh Hạc chân nhân, huyết ấn, ba thi hai người ngay tại thành phong sơn đỉnh. Bọn hắn hôm qua bị ta mật chiếu đến đây, chính là vì cái này quyển chấm dứt binh đao chi minh. Dựa theo minh trong sách cho, gặp phải xá linh đột kích, như ngay tại chỗ, đủ khả năng không thấy được chết không cứu. Hai người bọn họ mặc dù trong lòng không muốn, nhưng tuyệt đối không dám không giúp đỡ. Không phải, đến lúc đó quan thành nếu là phá, có cái này minh ước, Tuyển Cơ tông chủ nhất định sẽ làm cho hai tông này trả một cái giá thật lớn, mà lại hai người bọn họ nhất định sẽ chết tại tông chủ trên tay. Lấy lại tinh thần, Cao Ngọc Lương bận bịu trả lời, "Bẩm chân nhân, huyết thi chân nhân, long ấn kim cương ngay tại quan thành trung tâm Thanh Phong sơn đỉnh. Bọn hắn hôm qua bị khánh trưởng lão gọi đến, chính là vì ký kết phần này chấm dứt binh đao chi minh." Linh Hạc chân nhân bỗng nhiên đứng dậy, nhíu chặt lông mày nháy mắt mở ra. Hắn ngửa đầu cười to, trong tiếng cười mang sống sót sau hai nạn thoải mái, khá lắm khánh thần, khá lắm thần cơ diệu toán, khá lắm chấm dứt binh đao chi minh. Hắn không chỉ có đoán ra xả linh đạo đột kích, càng đoán ra cái kia hai cái kim đan lão quái không thể không ra tay tương trợ. Chương 533, kim cương phục ma. Chương 533, kim cương phục ma. Mà lại linh hạt chân nhân trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, hắn cũng không phải đồ đần, suy đoán khánh thần đây là xuống một bàn cờ lớn cục, ca Trạm Lịch Đài có lẽ là cái cục, địa quan đảo cũng là cục, nhưng cái này khánh thần đến tột cùng muốn tính toán ai đây? Linh Hạc chân nhân bỗng nhiên trùng điệp thở dài, đưa tay đem minh sách cất vào trong ngực. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thôi thôi, có thể theo cái này quỷ môn quan nhặt về cái mạng, đã là vận hạnh. Khánh thần cái kia hồ ly đến tột cùng tại hạ cái gì cờ, tạm chờ bảo vệ địa quan đảo, bảo vệ ta Điểm Thương Tông lại nói. Có lần này chiến công, Ngưng Tuyển Tông nên càng thêm tín nhiệm ta Điểm Thương Tông, lần trước tiến đánh Thiên Tuyển đảo ảnh hưởng, hẳn là liền muốn biến mất không còn một mảnh. Hắn bỗng nhiên dùng mình một cái, phản phất khánh thần cặp kiếp như chim ưng con mắt đang theo dõi chính mình. Người này, hắn tự lẩm bẩm, tuổi tác không lớn, thủ đoạn thật là hung ác. Ngưng Tuyển Tông cũng phải chết không ít người đi. Linh Hạc Chân Nhân đối với Khánh Thần thủ đoạn có càng sâu hiểu rõ, thậm chí ẩn ẩn có chút e ngại người này. Hắn quay người đem Minh Sách cất vào trong ngực, đạo bào và áo cuốn lên một trận cương phong, ba chân bốn cẳng liền lướt đi đầu tường. Đi! Hắn xông sau lưng Cao Ngọc Lương hét lớn một tiếng, địa quan đảo hộ đảo đại trận nhiều nhất lại chống đỡ mấy canh giờ. Mau theo ta đi mời Huyết Thi, Long Ấn hai vị chân nhân. Hôm nay nhất định phải để Xà Linh đạo biết, đất này địa quan đảo cũng không phải bọn hắn Dương Ai địa phương. Một bên khác, lúc này Thanh Phong Sơn đỉnh, Huyết Thi chân nhân mắt tam giác chừng đến cơ hồ muốn tuôn ra hốc mắt, quanh thân thi khí quẩn quẩn như mây đen, biểu lộ cực thối. Hắn nhìn chằm chằm nơi xa đầu tường phóng lên tận trời xanh trắng linh quang, hận hận nói, Khánh Thần tiểu tặc, hắn thế mà đem hai người chúng ta làm khỉ buộc địch. Huyết Thi chân nhân đột nhiên nắm lên bên người một khối to bằng cái thất tảng đá, năm ngón tay thật sâu lâm vào trong đá, hắn có phải là thật hay không biết Xà Linh đạo muốn đánh tới, cố ý đem hai người chúng ta lừa gạt đến ở trên đảo. Nhưng hắn là làm sao biết? Ta cũng không biết. Lời còn chưa dứt, một tiếng đinh thai nhức có quanh mình từ phương bắc truyền đến. Phá trận rắn lôi khí lãng bén đến cả ngọn núi đều tại có chút lay động, đá vụn gì rào mà rơi. Long Ấn Kim Cương lúc này cũng không có tâm tình đi chắp tay trước ngực, hắn mắt hổ trợn lên, quạt hương bổ lớn bàn tay hung hăng chụp về phía bên người cự thạch. Ầm ầm một tiếng, nặng 10 vạn cân cự thạch phân thành không biết bao nhiêu cánh, mảnh đá vẩy ra bên trong, hắn có chút tức hồn hề nói, "Ai, dưới mắt trận pháp phong đạo, thật chẳng lẽ muốn chúng ta đánh vỡ trận pháp đi ra ngoài?" Cái này tất cả mọi người nhìn thấy, đến lúc đó người khắp thiên hạ đều biết, khẳng định không đạt được. Tuyền Cơ Chân Quân sao lại bỏ qua thanh này trôi? Hắn mượn cơ hội này, còn có lần trước mượn cớ, diệt hai chúng ta tông hơn phân nửa nội tình đều có khả năng. Lời này như là một chậu nước lạnh, Huyết Thi chân nhân toàn thân thi khí bỗng nhiên cứng đờ, phản phất bị bàn tay vô hình bóp lấy cổ. Hắn nhớ tới trước đó nghe đồn, Ngưng Tuyển Tông trước đó không lâu mua hàng tứ giai trung phẩm linh vật, ngay tại chợ Tuyền Cơ Chân Quân đúc thành pháp thể. Đại công cáo thành ngày, như vậy Tuyền Cơ Chân Quân trừ pháp lực uy năng chỉ có vừa vào nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bảy thành, pháp lực tổng lượng thế nhưng là trên lệch không xa lắm. Đây chính là chân chính pháp anh chi tôn a. Hắn thanh âm khàn khàn, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, coi như hai ta tông tông chủ tại Câu Nô Hải, Long Hổ Kim Đan bảng bên trên nổi danh, nhưng ở trước mặt Tuyển Cơ Chân Quân, sợ cũng chính là 3 năm cái hiệp sự tình. Pháp thuật cùng trận pháp bình chướng tiếng oanh minh gào thét mà qua, vòng quanh nơi xa chuyển đến tiếng la giết. Hai người lẫn nhau, trong mắt đều là không cam lòng. Đột nhiên, hai người sắc mặt thối hơn, chỉ mỗi ngày tế xuất hiện một đạo lưu quang, linh hạt chân nhân chân đạp linh hạt độn quang, Cao Ngọc Lương như bóng với hình. Khá lắm Khánh Thần tiểu tặc. Huyết Thi chân nhân con ngươi đột nhiên co lại, nhớ tới Cao Ngọc Lương hôm qua khắc lục mấy cái ngọc giản, phát hướng ngoài đảo, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tốt, nguyên lai đã sớm tính toán kỹ. Hắn bỗng nhiên vỗ một cái bên hông thi túi, trăm viên đầu lâu xoạt lăn ra, nguyên lai là ngay trước lao tử trước mặt, cảnh cáo lao tử thế mà còn không biết. Hai vị thật hăng hái. Linh Hạc chân nhân chưa rơi xuống đất, thanh âm bọc lấy phong lôi rơi thẳng đỉnh núi, Xà Linh đạo phá trận lôi trụ đã quanh 10 vòng, đánh cho quan thành lắc như run rẩy, đại trận nhiều lắm lại chống đỡ một ngày. Hắn đột nhiên lấy ra minh sách, cuốn lên pháp ấn khí tức đại phóng, chấm dứt binh đao chi minh ở đây, còn mời hai vị. Im ngay. Huyết Thi chân nhân tiếng hét to chấn động đến bốn phía cỏ cây tận khô, quanh thân thi khí hóa thành 100.000 cốt chảo phá đất mà lên, đem mặt đất cầm ra giống mạng nhện vết rách, chớ có cầm minh ước ép ta. Cầm tờ giấy rách liền nghĩ sai bảo ta. Làm lao tử là 3 tuổi hài đồng. Lao tử liền không đi làm sao rồi? Hắn lời còn chưa dứt, Long Ấn Kim Cương lòng bàn tay đột nhiên kim quang đại thịnh, Phật môn hàng ma sử hư ảnh phá không mà ra, ầm ầm một tiếng đem đầy đất cốt chảo ép làm một mịn. Huyết Thi, ngươi hồ đồ. Long Ấn Kim Cương thái dương nổi gân xanh, nhưng vẫn là nhịn xuống lửa giận, chớ có kéo ta xuống nước. Hắn nhớ tới Hàn Sơn tự chủ trì, Hàn Sơn thiền sư thường nói một câu, vạn sự lấy tông môn làm trọng, người vinh nhục ủy khuất không đáng, mỉm cười một cái. Huyết Thi, ngươi muốn vi phạm minh ước sao? Tam Thi Ma Tông chịu được Ngưng Tuyển Tông cùng Hàn Sơn tự lửa giận sao? Hắn một tiếng gầm này, đơn giản là như thần trung mộ cổ, chấn động đến Huyết Thi chân nhân quanh thân thi khí đều trệ chỉ trệ. Linh Hạc chân nhân thừa cơ đem minh quay sách mở, chỉ thấy minh trên sách ba đạo khí tức ngưng tụ thành pháp ấn, Khánh Thần trưởng lão ấn, Huyết Thi chân nhân thi triển, Long Ấn Kim Cương Phật Kệ. Huyết Thi chân nhân, còn nhớ rõ trong minh ước cho. Linh Hạc chân nhân đột nhiên cười cười. Hắn đời này còn không có như thế phong quan qua, thế mà có thể sai khiến Tam Thi Ma Tông cùng Hàn Sơn tự hai vị kim đan trung kỳ cao thủ. Thấy Xà Linh đạo xâm phạm biên giới mà không cứu người, nhưng trung chu diệt cái này có thể so sánh Xà Linh đạo độc toàn, càng nguy hiểm hơn a. Huyết Thi chân nhân gắt gao nhìn chằm chằm minh trên sách chính mình thi triển pháp ấn, đột nhiên, hắn phát ra một trận cười quái dị, Khánh Thần tiểu nhi, bút chướng này lão tử đi lại, ngày sau lại tính. Lời còn chưa dứt, trong tay hào âm ma vạn thi phiên soạt triển khai, ngàn vạn thi khí hóa thành che khuất bầu trời quỷ thủ, lôi cuốn mùi hôi lao thẳng tới đầu tượng. Long Ấn Kim Cương chắp tay hành lễ, trong miệng phản âm đột nhiên vang, Phật môn chân ngôn như sấm, bát bộ long hoa thể hiện hiện, đạp trên tường vân theo sát phía sau. Hình như có đầy ngập lửa giận, Huyết Thi chân nhân vừa tới cửa thành, cười gằn một tiếng, âm ma vạn thi phiên thả ra đại lượng thi khí, ngưng tụ thành 100.000 đạo quỷ thủ, thẳng hướng Phúc Xà cả tới. Phúc Xà, nếm thử ta Tam Thi Ma Tông Hoàng Tuyển quỷ thủ. Quỷ thủ những nơi đi qua, nước biển nháy mắt hóa thành hắc thủy, xà vệ dính chi tắt chết. Phúc Xà sắc mặt đột biến, U Lan kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm dâng lên mấy chục trượng tử mang, đến được tốt. Phong ma nhị khí Phúc Xà kiếm. Tử mang cùng quỷ thủ lầm vang chạm vào nhau, nhấc lên khí lãng đem phụ cận một chiếc chiến thuyền trực tiếp đập nát. Nhưng hắn vừa ngăn lại một kích này, Long Ấn Kim Cương bay thẳng đến phụ cận, một tay thể tu chiến pháp Long Ấn Kim Cương chỉ hư ảnh, đã như Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống. Kim Cương Phục Ma. Chương 534, cục diện đảo ngược. Chương 534, cục diện đảo ngược. Phúc Xà Dương mắt nhìn lên, Long ấn Kim Cương đã như đại bảng dương cánh lăng không đánh tới, hắn tay phải chỉ ảnh hóa thành lớn gần mẫu bàn tay màu vàng nóng, lòng bàn tay phản vận lưu chuyển, mang vạn quân chi thế ép đem xuống tới. Giờ phút này, Phật môn kim quang như giang hà cuốn ngược, trong chốc lát thiên địa đều sáng. Phúc Xà chợt cảm thấy toàn thân như bị vô hình dây thừng trói lại, hai chân như rơi vào vũng bùn, liền thôi động chân nguyên động tác đều chậm ba phần, chỉ cảm thấy một cỗ như núi cao cự lực đập vào mặt, ép tới bộ ngực hắn khó chịu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, xà linh bảo thuyền bên trên đột nhiên vang lên kinh thiên động địa vang minh. 18 cây pha trận lôi trụ đồng thời bắn ra, lôi quang như ngân xà của vũ, xen lẫn thành kín không kẽ hở lôi bóng, hướng Long ấn Kim Cương vào đầu chụp xuống. Cùng lúc đó, Âu Vũ tranh thủ thời gian huy động hắc xà cờ, trong miệng hô to, cho ta ngăn lại. Chỉ một thoáng, cờ bên trong thoát ra ngàn vạn bóng rắn, tê tê âm thanh đinh thái nhức óc, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, xương độc tràn ngập, cùng lôi vong cùng nhau đón lấy cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng. Ầm ầm, ba cỗ lực lượng chạm vào nhau, đúng như thiên băng địa liệt. Nước biển bị nổ phóng lên tận trời, hóa thành mảng lớn mấy trăm trượng cao màn nước, địa quan đảo tưởng thành kịch liệt lay động, gạch đá như mưa rơi rơi xuống, cả thiên không đều bị kim quang, lôi quang, khói đen nhiễm đến một mảnh hỗn độn. Phúc Xà dù mượn lôi võng, bóng rắn miễn cưỡng ngăn lại một kích này, lại bị khí lãng vén đến bay rất ra ngoài, trùng điệp rơi vào mặt nước. Hắn nhảy ra mặt nước, trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Long ấn Kim Cương cùng Huyết Thi chân nhân, trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Tình huống gì? Làm sao Ngưng Tuyển Tông đột nhiên liền đến biệt binh? Hơn nữa còn là Tam Thi Ma Tông cùng Hàn Sơn tự hai vị cường giả, đây là tình huống gì? Phúc Xà trong lòng loạn thành một bầy nha, Tam Thi Ma Tông cùng Hàn Sơn tự từ trước đến nay gặp mặt liền đánh nhau chết sống, hơn nửa năm trước hai tông còn tại Hắc Phong Hạp huyết chiến một trận, trên tử thương trăm tu sĩ. Lại nói Tuyền Cơ chân quân mấy năm trước vừa lừa bịp hai tông một số lớn tài nguyên, cái này hai nhóm người làm sao ngược lại ba ba chạy tới cho địa quan đảo bán mạng? Huyết Thi, Long Ấn, các ngươi lúc nào tới cứu địa quan đảo? Hắn càng nghĩ càng mơ hồ, trên mặt hung ác kình toàn không còn, chỉ còn một mặt kinh ngạc. Huyết Thi chân nhân cười quái dị liên tục, trong tiếng cười tràn đầy âm độc, "Phúc Xà, xà linh đạo loạn ta địa huyết đảo lâu vậy, hôm nay liền để cho ngươi biết Tam Thi Ma Tông thủ đoạn." Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên lắc một cái bên hông âm ma vạn thi phiên chỉ một thoáng khói đen tràn ngập, gió tanh đại tác. Ngàn vạn thi khí ngưng tụ thành cao hơn 60 trượng khô lâu miệng lớn, răng nanh bén nhọn như đao, hướng xà linh bảo thuyền lao thẳng tới đi qua, tản ra lệnh người buồn nôn mùi hôi. Long ấn Kim Cương trong lòng nén giận, vốn là bị Khánh Thần tính toán tới đây, chính nghẹn đầy bụng tức giận không có chỗ vùng, giờ phút này thấy xà linh đạo đám người, nơi nào còn đuổi theo lời vô ích. Hắn song trưởng nhanh chóng kết ấn, trong miệng phản âm vang tận mây xanh, bát bộ thiên long hiện. Trong chốc lát, quanh thân kim quang bắn ra, thân hình dài ra, hóa thành một tôn cao 60 trượng long hòa kim cương pháp tướng. Cái này pháp tướng chân đạp thất thải tường vân, tay cầm hàng ma sử, uy phong lẫm liệt, phản phất chân Phật hàng thế. Này, Long ấn Kim Cương quát lên một tiếng lớn, long hoa kim cương pháp tướng huy động hàng ma sử, hướng một chiếc xà linh chiến thuyền hung hăng nện xuống. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, tựa như trời đất sụp đổ, cái kia chiến thuyền nháy mắt bị nện thành một mịn, mảnh gỗ vụn, miếng sắt bay múa đầy trời. Trên thuyền xà vệ tiếng kêu rên liên hồi, nhao nhao rơi vào trong biển, lại không muốn vừa mới dính nước biển, liền bị âm ma vạn thi phiên thi khí ăn mòn, trong chớp mắt hóa thành bạch cốt, chìm vào đáy biển. Linh Hạc chân nhân thấy hai vị kim đan cao thủ đại chiến thần uy, trong lòng lập tức lực lượng mười phần, cất cao giọng nói: "Tốt, hôm nay liền để các ngươi kiến thức ta Điểm Thương Tông tuyệt học." Hạ ảnh cựu trọng thiên. Dứt lời, hắn tay kết pháp quyết, thôi động linh hạc kiếm. Nhưng thấy kiếm quang lóe lên, hóa thành chín đạo tuyết trắng hạ ảnh, mang theo lăng lệ kiếm khí, tiếng hót reo rát, hướng âm cựu phó đà chủ đánh tới. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường thi khí, kim quang, kiếm quang, lôi văn, bóng rắn xen lẫn, hỗn loạn không chịu nổi. Âm cựu thấy phe mình chiến thuyền liên tiếp bị hủy, trong tay áo mắt xanh rắn cạp nòng siêu thoát ra, nháy mắt hóa thành mười trượng cự mãng, miệng to như chậu máu mở ra, tinh hồng lưỡi phun ra nuốt vào ở giữa, thanh hôi xương độc giống như thủy triều tuôn ra. Linh Hạc chân nhân đang cùng âm cựu bóng rắn chiến đấu, thần thức chợt thấy nguy hiểm, thầm kêu không được, cũng không quay đầu lại, trở tay một kiếm đâm ra, kiếm khí như ngân luyện bay cuộn mà ra, nháy mắt cuốn lấy cự mãng bảy tấc. Hắn hét lớn một tiếng, dùng sức kéo kéo, cự mãng bị đau, điên cuồng vặn vẹo thân thể. Điều trùng tiểu kỹ. Linh Hạc chân nhân cười lạnh, kiếm quyết biến đổi, kiếm khí bỗng nhiên tăng vọt, xiết đến cự mãng vảy mở thịt bong, máu tươi như chú. Phúc Xà thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột, thái dương nổi gân xanh, thầm nghĩ trong lòng, lại không ra sát chiêu, hôm nay sợ là khó mà thiện. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân kim đan chân nguyên điên cuồng vận chuyển, u lan trên thân kiếm tử mang đại thịnh, mũi kiếm ngưng tụ ra một đầu sinh động như thật vậy bạc độc dao. Phong ma nhị khí Phúc Xà kiếm, ma dao kiếm thức, tiếng giống như sấm, độc dao hư ảnh dương nhanh múa bước, mang vạn quân chi lực, hướng Long ấn Kim Cương lao thẳng tới đi qua. Long ấn Kim Cương sắc mặt nghiêm trọng, song trưởng đẩy ra, Phật môn kim quang hóa thành màu vàng quang thuẫn, thuẫn bên trên phản văn lấp lóe. Vâng, độc dao đâm vào quang thuẫn bên trên, bộc phát ra nổ vang rung trời, khí lãng như cơn lốc càn quét bốn phía. Huyết Thi chân nhân thấy thế, cười quái dị một tiếng, cơ hội tốt. Âm ma vạn thi phiên lắc một cái, ngàn vạn quỷ thủ theo trong hắc vụ chui ra, móng tay đen nhánh như sắt, vòng qua Long ấn Kim Cương cùng Linh Hạc chân nhân, hướng Phúc Xà hậu tâm chụp tới. Phúc Xà trong lòng còi báo động đại tác, thân hình nhanh quay ngược trở lại, U Lan kiếm thúc dục kín không kẽ hở, kiếm mạc chỗ đến, quỷ thủ nhao nhao nổ tung. Nhưng hắn cái này vừa phân thần, Long ấn Kim Cương sớm đã lấn người tiến lên, Kim Cương chỉ tựa như tia chớp điểm ra. Phúc Xà thấy Long ấn Kim Cương chỉ ảnh như điện, quát lên một tiếng lớn, đến được tốt. Quanh thân linh quang tăng vọt, trong lúc đội vã chống lên hộ thể linh quang, lại đem bên hông tử cốt tuấn tế trước người. Cái kia tấm thuẫn toàn thân phát tím, chính là luyện khí đại sư dùng ngàn năm tử tinh xương luyện chế hạ phẩm pháp bảo. Giang giác. Một tiếng vang giòn như xé vải, hộ thể linh quang như là miếng băng mỏng gặp lửa, nháy mắt vỡ nát. Long ấn kim cương chỉ lực mang Phật môn mênh mông chân ý, trùng điệp đánh vào tử cốt thuẫn bên trên. Chỉ nghe ông một tiếng vang thật lớn, tấm thuẫn mặt ngoài phù văn kịch liệt lấp lóe, nhưng vẫn là ngăn lại long ấn kim cương cái này diệu đến cực hạn tuyệt sát. Nhưng cỗ này cự lực thực tế quá mạnh, mặc dù tử cốt thuẫn tan mất đại bộ phận khí lực, phúc xà còn là nháy mắt bay rất ra ngoài, sắc mặt đỏ bừng lên. Lại nhìn chiến trường, thế cục sớm đã long trời lở đất. Xà linh đạo chiến thuyền non nửa chìm vào đáy biển, trên mặt biển nổi lơ lửng 200-300 cỗ xà vệ thi thể. Âm Cửu cùng xà linh bảo thuyền chính chật vật tránh né lấy hạc ảnh kiếm khí ngưng tuyển bảo thuyền tam giai linh pháo còn có huyết thi chân nhân khô lâu miệng lớn. Ai có thể nghĩ tới, một lát trước đó còn khí thế hùng hổ xà linh đạo, giờ phút này lại bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Càng làm cho xà linh đạo một phương sĩ khí giảm lớn chính là, nơi xa tựa hồ lại có một đạo độn quang bay tới, nhìn khí thế kia, lại là một vị kim đan chân nhân. Chương 535, Ma Liên giáo đang hành động. Chương 535, Ma Liên giáo đang hành động. Lại nói cái kia huyền sắt đảo vị trí Hàn Sơn quần đảo yếu hại chỗ, đúng như một viên rực rỡ minh châu. Đảo này phương viên sắp tới ngàn dặm, dù so ra kém địa quan đảo địa thiền đảo diện tích lãnh thổ bao la, quá ngàn vạn nhân khẩu, nhưng cũng là nhị giai thượng phẩm đại đảo. Hắn cùng Hàn Sơn tự địa thiền đảo cách xa nhau bất quá 4 vạn dặm đường thủy, vãng lai phát thuyền, tu sĩ như cá giết sang sông, quả nhiên là phi thường náo nhiệt, giàu có dị thường. Ở trên đảo nhân khẩu tương đối phồn thịnh, hơn 200 vạn trăm họ ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức, vùng đồng ruộng, chợ đường phố, khắp nơi đều là tiếng người huyên náo. Mà lại Hàn Sơn quần đảo quy củ rất nghiêm, Hàn Sơn tự mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tu sĩ vô cớ hãm hại bình dân. Huyền sắt đảo bên trên chiếm cứ 3 cỗ khá lớn thế lực. Hàn Sơn tự phân chùa tọa lạc ở đảo bắc, tường đỏ kim ngói, trong chùa tăng chúng giới luật sông nghiêm, thỉnh thoảng liền có trẻ tuổi sa di ở trên đảo đi, hóa duyên giảng kinh. Trong đảo nội địa thì là họ Lý giả đàn gia tộc địa bàn, phủ đệ lầu các nối liền không dứt, con em gia tộc ỷ vào lao tổ Lý Ngang giả đàn tu vì, trừ Hàn Sơn tự hòa thượng, có thể nói ở trên đảo hành hành không sợ, các nơi sản nghiệp thịnh vượng. Đảo nam đứng sừng sững lấy hắc bạch tự cái này chùa miếu một nửa tường trắng làm ngói, một nửa ngói đen điêu lương, chủ trì huyền khổ đại sư cũng là trúc cơ đỉnh phong cao thủ, đen trắng Phật pháp uy năng không nhỏ, cái này ba nhà nhân mã cộng lại không thấp hơn 2000, trong đó lấy họ Lý giả đàn gia tộc là mạnh nhất. Trừ cái này ba cỗ thế lực, ở trên đảo còn hội tụ muôn hình muôn vẻ người tu tiên. Tiên tu nhóm cả ngày qua lại phương thị, hải đảo ở giữa, dựa vào chuyển tu tiên tài nguyên kiếm lời, san tu nhóm lưng thành quần kết đội ra vào hòn đảo, hải vực hiểm địa, chuyên tìm yêu thú, đang tán tu hoặc bảy quẩy bán hàng bán linh dược, linh đan phù lục chờ, hoặc thay người làm việc kiếm lấy linh thạch chờ, còn có cái kia đến không hết gia tộc nhỏ, riêng phần mình chiếm cứ một góc, dù thế lực không lớn, cộng lại cũng không dùng kinh thị. Nhiều như dừng tính được, ở trên đảo tất cả tu sĩ cộng lại chỉ ít có 5,000 chi chúng. Đảo này làm biên giới lại đảo, tu tiên tài nguyên càng là trồng chất như núi. Vườn linh dược, linh khoáng mạch chỗ nào cũng có, mậu dịch vãng lai náo nhiệt cực kỳ, so với lúc trước Ma Liên giáo tàn sát huyền biên đảo, còn phải mạnh hơn một mảng lớn. Lúc này, nhưng thấy biển trời đụng vào nhau chỗ, đột nhiên sóng biển cuộn, 10 chiếc bên trong, hạ phẩm linh khí chiến thuyền như 10 trôi hắc nhận, phá sóng chạy nhanh đến. Mỗi chiếc chiến thuyền mũi tàu đều cắm ngưng truyền tông đại kỳ, mạ vàng màu lót bên trên ngọc tuyển cơ đồ án ở trong gió lay động, hướng huyền sắt đảo ép đem tới. Chiến thuyền sắp xếp thành anh em trận đội hình, đầu thuyền như nộ long ngẩng đầu, đuôi thuyền giấu mình như cự tình vẫy đuôi, mang theo sóng lớn liên tiếp, tiếng vang ầm ầm triệt hơn 10 dặm. Mỗi chiếc chiến thuyền trên bong tàu đều đứng đầy tu sĩ, toàn bộ cộng lại, xem chừng có gần 2,000 người. Bọn hắn từng cái thân mang ngưng tuyển tông ngoại môn, nội môn đệ tử trang phục, chợt nhìn đi, cũng là ngưng tuyển tông đại quân xuất chinh. Bất quá nếu là có người dám phá trận pháp, đặt chân chiến thuyền, tinh tế nhìn lên, liền có thể nhìn ra mánh khóe, những tu sĩ này bên hông đều treo cái đen kịt khô lâu pháp khí, chính là Ma Liên giáo huyền lô khô lâu đeo. Đám người trên mặt dù hất lên ngưng tuyển tông ra, trong xương cốt lại là Ma Liên giáo hung thần ác sát, từng cái ánh mắt khát máu, hiển nhiên một đám hất lên ra hổ ác lang. Dựa theo Ma Liên giáo quy củ, trăm người vì một trạm canh gác, năm trạm canh gác thành nhất kỳ liền có 500 giáo chúng, bốn cờ kết hợp một doanh tinh nhuệ, một doanh khoảng chừng 2,000 người, từ trước đến nay là từ thập điện Diêm La tự mình thông soái, chiến lực cường hành vô cùng. Lần này Thương Lãng quần đảo phân đàn dốc toàn bộ lực lượng, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ một doanh có thể chiến giáo chúng, đều bị Khánh Thần triệu tập lại. 30-50 năm bên trong, Lâm Trường Sinh không ít bỏ công sức. Hắn dẫn ma sứ nhóm thường xuyên thao luyện huyền lô chiến trận lại để cho hơn 10 vị ma sứ ở giữa điều hành. Cho tới bây giờ đám người kết thành trận thế về sau, có thể miễn cưỡng phát huy ra huyền lô thất truyền uy năng. Đây là gần như kim đan tiền kỳ cường độ công kích. Khánh Thần từng lặng lẽ thử qua một lần, cái này huyền lô thất truyền chiến trận bí pháp toàn lực hành động, có thể chính diện ngăn lại ngưng tuyển bảo thuyền tam giai linh tháo. Chỉ tiếc, cái này huyền lô chiến trận dù lợi hại, nhưng cũng có khuyết điểm. Khánh Thần năm đó được đến huyền lô chiến trận chỉ có nhất truyền đến bát truyền luyện pháp, phía sau cửu truyền thậm chí cấp bậc cao hơn, chính là tàn khuyết không đầy đủ. Lúc này, Diêm La Vương Lâm Trường Sinh người khoác thượng phẩm linh giáp, tại từng cái chiến thuyền vừa đi vừa về tuần sát, bá khí cường hãn. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, truyền âm như kinh lôi nổ vàng, đều cho bổn vương nghe kỹ. Có Tử Vi Ma quân đại nhân áp trận, lần này tiến công Huyền Sắt Đảo, chỉ được phép vào không cho phép lui. Cầm xuống Huyền Sắt Đảo, linh thạch linh dược mặc cho các ngươi đoạt, huyết nục bạch cốt mặc cho các ngươi luyện. Nếu ai dám làm thứ hèn nhát, nhân từ nâng tay, bản tọa tại chỗ đào đỉnh đầu của hắn xương, bắt hắn tế cỡ. Lời vừa nói ra, chiến thuyền bên trên lập tức vang lên một mảnh tựa như sói tru đáp lời âm thanh. Từng cái chiến thuyền bên trong, Đoạn Thiên Ngai, Tuyệt Tình, Hàn Thạch ba vị Tà Nguyệt Ma sứ phân tán ra đến, đều là một mặt văn lệ. Trừ cái đó ra, còn có hơn 10 vị ưu tinh ma sứ đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Những người này đều là cái này 3-40 trong năm, tại ma liên giáo sờ soạn lần mò, không ngừng trưởng thành nhân vật. Những này tân tấn ma sứ bên trong, có một người đặc biệt làm người khác chú ý, nhưng thấy hắn kim mặt râu dài, mắt hổ mày rậm, khôi ngô thân thể hướng cái kia trên bong tàu một trạm, phảng phất tháp sắt đứng sững. Nếu là không xuyên tu sĩ này pháp bảo, hắn thật giống là thế gian đại tướng quân, hoặc là chiếm núi làm vua Lục Lâm hào kiệt. Người này chính là Vũ Văn Không Sợ Hai trời sinh đỉnh tiêm thượng phẩm linh căn, thiên tư chi cao, không chút nào thua cái kia Tân Bất Nhẫn, giờ phút này càng là tới gần trúc cơ trung kỳ cửa ải, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể đột phá. Nói lên cái này Vũ Văn Không Sợ Hai thân thế, quả nhiên là long đong đến cực điểm. Hắn khi còn bé phụ thân vốn là tu tiên thương đội chi chủ, không nghĩ trên đường tao ngộ đạo phỉ, bị pháp thuật đánh sát. Khi đó hắn bất quá 10 tuổi, lại có quản gia điểm hộ, bị sơn phỉ ngộ nhận làm hộ vệ chi tử, không có tại chỗ giết, ngược lại xung làm tập dịch. Cái này sơn trại bên trong, nơi nào có nửa phần nhân dạng. Hắn trong mỗi ngày bị đánh tụ mắng, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, càng trơ mắt nhìn xem mẫu thân cùng mấy vị tỷ tỷ, tại mấy tháng ở giữa bị đám kia ác phỉ giàn vật đến chết. Trong đoạn thời gian kia, Vũ Văn Không kinh sợ tại kho củi, ngày đêm cọ sát lấy một thanh đao gì, lưỡi đao quyển miệng, hắn liền dùng tảng đá mài, tảng đá cùn, hắn liền đổi khối mới. Trong lòng chỉ tồn lấy một cái ý niệm trong đầu, báo thủ. Nhắc tới cũng kéo, ngày ấy Đoạn Thiên Ngai phụ mệnh mang giáo chúng quét dọn chung quanh sân trại, cướp đoạt tài nguyên. Giết tới đỉnh núi lúc, hắn chính nhìn thấy cái này máu me khắp người thiếu niên. Thiếu niên này nắm chặt đao tránh tại kho củi nơi nhỏ lánh, trong ánh mắt tràn đầy tức hận, cọ sát lấy một cây đao, chỉ chờ cơ hội tiến đến, ngược lại cùng lúc tuổi còn trẻ chính mình giống nhau đến mấy phần. Đoạn Thiên Ngai âm thanh lạnh lùng nói, muốn báo thủ, liền đi. Vũ Văn Không Sợ Hãi không nói hai lời, dẫn theo đao bổ củi xông vào trọng thương vị ổ, thấy người liền vung đao chém lung tung. Ngày đó, hắn giết đỏ cả mắt, đem trong ngày thường khi nhục hắn sân phỉ, từng đao băm, máu tươi văng đầy người mặt mũi tràn đầy, lại từ đầu đến cuối không có rơi một giọt nước mắt. Năm đó, hắn bất quá 10 tuổi. Chương 536, chúng kế. Chương 536, chúng kế. Bây giờ Vũ Văn Không Sợ Hãi khiến cho một tay huyền cấp thượng phẩm thất sát thương pháp thuật trong lòng bàn tay cánh phượng lưu kim thang càng là trung phẩm linh khí, múa hổ hổ sinh phong. Lần này công đảo, hắn đem thống dưới trướng hai đồn nhân mã, kết thành huyền lô chiến trận, chính là trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng có thể giết. Huấn xong những ngày ma vệ, ma sứ về sau, Lâm Trường Sinh trở lại quan tàu, đi vào một gian phòng trên, biểu lộ trở nên 10 phần cung kính, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Chủ thượng, như thế gióng trống thua chiêng, địa thiên đảo bên trong Hàn Sơn tự kim đang chân nhân, sẽ hay không người tới ngăn cản? Chúng ta lần này động tĩnh cũng không nhỏ a." Khánh Thần luốt luốt trong tay phá quân bạch cốt phiên cười lạnh một tiếng, "Điểm này ta sớm đã tính toán rõ ràng, cũng đã phát một phong tin nhắn cho bọn hắn. Muốn ngăn bọn hắn sớm cản, hiện tại chúng ta cách Huyền Sắt đảo liền 1-2000 dặm khoảng cách, bọn hắn còn cản chúng ta làm gì? Ta lần này cũng không phải tìm Hàn Sơn tự suối quậy, mà là muốn diệt trừ Vô Thường Tông, hắc một đảo đám này dư nghiệt. Bọn hắn tại ta Thương Lãng quần đảo biên giới cướp bóc đốt giết mười mấy năm, phạm phải tội nghiệt chất đống so cái này Huyền Sắt đảo còn cao, chính là Hàn Sơn tự đám kia hòa thượng, cũng tìm không ra lý đến. Bọn hắn nếu là bị điên, thực có can đảm cản, kia liền cùng nhau giết. Long ấn kim cương không tại địa thiên đảo, còn lại bất quá là một cái kim đan sơ kỳ pháp sư thôi." Lâm Trường Sinh trong ánh mắt hiện lên một tia lo âu, hạ giọng nói, "Cái kia Huyền Đản chân nhân cáo giả, một khi biết Trảm Lịch Đài là cái mồi nhử, chắc chắn liều mạng chạy đến chi viện. Lại thêm Hắc Mộc đảo Ngũ Thông chân nhân chiến lực không thể khinh thường, hắn chính là chắp cánh cũng không kịp." Khánh Thần bỗng nhiên vô bàn một cái, theo bản tọa lừa gạt hắn ra biển tiến về Trảm Lịch Đài lại để cho hắn quay trở lại Huyền Sắt đảo, đến lúc này một lần, nói ít cũng có 20-30 vạn dặm lộ trình. Coi như hắn dùng hết chân nguyên, toàn lực thôi động được quang, không có một ngày thời gian cũng đến không được. Chúng chi cái kia năm tông lão ma tốc độ bay còn không bằng hắn. Khánh Thần trong mắt tinh mang lấp lóe, chiến ý bành trướng, bản tọa hao tổn tâm cơ, đánh chính là cái này thời gian chênh lệch. Chờ ta giết sạch ở trên đảo tu sĩ, lại bày ra tam giai đại trận, liền đợi đến Huyền Đản lão nhi tới cửa. Ta còn sợ hắn không đến đâu. Lại nói Trảm Lịch Đài ngàn dặm bên ngoài, biển mây quần quật chỗ, hai đạo độn quang như cực nhanh chạy nhanh đến. Nhưng thấy cái kia Huyền Đản chân nhân bận lên quanh thân pháp lực, kéo lấy Lãnh Kinh Phi, Quý Thương Minh hai người, sau lưng Tử Vân hư ảnh của quận, đơn giản là như chân trời rủ xuống màu tím tơ lụa. Một bên khác, Vũ Thông chân nhân trong ngực ôm mấy vị diễm trang nữ tử, tựa tại treo đầy đỏ chót đèn lồng bảo thuyền phía trên. Cái kia thân thuyền khắc đầy là lớp chi đồ, đầu thuyền phụ tận đạo nhân chính nướng linh cửu, mùi rượu lẫn vào son phân khí theo gió tung bay, nói không nên lời xa hoa lãng phí bộ dáng. Hai nhóm nhân mã không muộn không còn sớm, đúng tại Trảm Lịch Đài ngàn dặm bên ngoài nơi ước định hội hợp. Huyền Đàn chân nhân thu Tử Vân hư ảnh, Vũ Thông chân nhân lười biếng chống lên thân thể, tiện tay rút ra trong ngực diễm nữ bên tóc mai ngọc châm thưởng thức, khóe môi nhếch lên cười, "Huyền Đàn chân nhân thương thế này khôi phục được không tệ a, cái này độ thuật so lúc trước lại tinh tiến mấy phần." Huyền Đàn chân nhân ánh mắt đảo qua bảo thuyền bên trên nằm ngang nằm dọc mỹ nhân, trầm giọng nói, "Nam Thông đạo bạn quá khen. Dưới mắt việc này không nên chậm trễ, Trảm Lịch Đài phòng giữ trống rỗng, có tin tức nói, cái kia Khánh Thần tiểu tặc ngay tại Huyền Hạc Hào bên trên." Vũ Thông chân nhân chợt hỏi, "Ngươi nói Vũ Linh Sơn trang vị kia thi đạo cao nhân đi, chẳng lẽ thể tu tốc độ bay quá chậm, còn ở trên đường lề mề?" Huyền Đàn chân nhân đáp, "Thi đạo một mạch, dù nhục thân cường hãn, nhưng pháp thuật cuối cùng yếu chút, tốc độ bay nhiều lắm cùng phổ thông kim đan sơ kỳ tu sĩ tương đương, có lẽ còn ở trên đường." Lời tuy như thế, trong lòng của hắn lại ẩn ẩn bất an. Đầu ngón tay tại đưa tin trên trận bàn liền chút bảy lần, nhưng thấy trong trận khói đen cuộn cuộn, lại không một chút linh quang chớp động, tựa như một đầm nước đọng. Không thích hợp. Huyền Đan chân nhân sắc mặt đột biến, thanh âm trầm thấp đến đáng sợ, như thế ngàn cân treo sợi tóc, như thế nào đột nhiên mất liên lạc? Nhất định xảy ra biến cố. Hắn bỗng nhiên quay đầu, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Quý Thương Minh, ngươi một lần cuối cùng cùng Diêm La Vương liên hệ là lúc nào? Quý Thương Minh chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, thái dương mồ hôi lạnh không ngừng mà bốc lên, liền ngay tại 2 canh giờ trước, bọn hắn nói còn có hơn 2 vạn dặm liền đến. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng hoảng sợ, âm thầm cầu nguyện chớ có thật ra cái gì được rẽ. Huyền Đan chân nhân lông mày càng nhăn càng chặt, trong lòng bất tường cảm giác càng sâu. Sắc mặt hắn xanh xám, đông nhiên cắn răng một cái, Sâu Ngũ Thông chân nhân trầm giọng nói, Nam Thông đại bạn, theo ta thấy, U Linh Sơn trang hơn phân nửa là bị ám hại, chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ muốn lầm đại sự. Không bằng ngươi ta trước hết giết hướng Trạm Lịch Đài, cũng tốt tìm hiểu thực hư. Ngũ Thông chân nhân trên tay đang bận, nghe được lời ấy, hắn ánh mắt đột nhiên hung ác, tay phải như kìm sắt bóp lấy cách hắn gần nhất nữ tu cái cổ. Cái kia nữ tu còn đến không kịp kinh hô, liền bị hắn sinh sinh cắt đứt xương cổ, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn tiện tay nắm lên bên cạnh một cái khắc diệm nữ tóc, đột nhiên đem đầu lâu vọt tới trong thuyền trụ đứng, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, diệm nữ lập tức góc vỡ toang. Còn lại diệm nữ dọa đến hoa dung thất sắc, thét chói tai vang lên muốn chạy trốn. Ngũ Thông chân nhân lại cười gần một tiếng, lòng bàn tay chân nguyên cuộn cuộn, tùy ý vung ra một trường, trường phong lướt qua, mấy người lập tức thân thể bạo liệt, huyết nhục văng tung tóe. Hắn phủi tay, đứng dậy, trong mắt tràn đầy hung quang, thử, chính sự quan trọng. Lấy trước khánh thần tiểu tặc kia, lại thay mấy người tiêu khiển cũng không muộn. Nói xong, cùng Huyền Đàn chân nhân riêng phần mình thôi động thân pháp, không bao lâu đã đến Hoàng Phong đảo bên ngoài. Huyền Đàn chân nhân chau mày, trong lòng còi báo động đại tác, vẫn lên thần thức bốn phía quét qua, lại không hay biết cảm giác nửa phần kim đan chân nhân khí tức. Nơi xa Huyền Hạc Hào lặng lặng bỏ neo, pháp trận mở ra, nhìn như bình thường, lại lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Chuyện này không thích hợp. Ngũ Thông chân nhân cũng nhìn ra mánh khóe, trong mắt hung quang càng sâu. Huyền Đàn chân nhân nào dám chần chờ, song trưởng cấp tốc ngưng tụ chín thành pháp lực, thi triển ra Huyền Đàn ba ngón một trong phá vọng chỉ đầu ngón tay nổi lên lũ tử tia sáng, như là một đạo mũi tên nhọn bắn về phía đầu thuyền. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, pháp trận sụp đổ, cao mấy trượng bong tàu nháy mắt nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Nhưng đám người tập trung nhìn vào, nào có khánh thần bóng dáng. Trong khoang thuyền trống rỗng, yên tĩnh im lặng. Không được, chúng kế. Quý Thương Minh sắc mặt trắng bệch, nghẹn ngào kêu to. Huyền Đàn chân nhân giận không kềm được, khí tức quanh người tăng vọt, đem Huyền Đàn kinh thôi động đến cực hạn, quanh thân tử vân cuộn cuộn, đột nhiên vung tay áo, đều chiếc Huyền Hạc Hào lại bị bén đến lật nghiêng vào nước. Hắn hơn 30 dặm thần thức hung hăng đảo qua Trạm Lịch Đài, chỉ thấy trên đài hơn 200 tên Ngưng Tuyển Tông đệ tử, từng cái mặt như giấy trắng, dưới đài mấy trăm tán tu, gia tộc tu sĩ chen làm một đoàn, thấy Huyền Hạc Hào ầm vang nổ tung, lập tức như rối loạn con kiến, tràn diện loạn thành một bầy. Huyền Đàn chân nhân tức giận đến toàn thân phát run, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra, trong lòng vừa sợ vừa giận, đây là cục. Này làm sao có thể là cục? Hắn quát lên một tiếng lớn, tiếng như của lôi, Khánh Thần đâu? Khánh Thần ở đâu? Cho lão phu cút ra đây. Chương 537, Lượng Huyền Quát Chi Vật Lực. Chương 537, Lượng Huyền Quát Chi Vật Lực. Thấy không có người đáp lại, Huyền Đàn chân nhân trên trán nổi gân xanh, trừng trừng nhìn chằm chằm Trạm Lịch Đài bên trên Ngưng Tuyển Tông tu sĩ, đột nhiên quát to một tiếng, Huyền Đàn thứ hai chỉ, phá ma chỉ. Nhưng thấy đầu ngón tay hắn hàn quang lóe lên, ba đạo xoắn ốc ô quang như rắn độc xuất động, tê tê pha không, thoáng qua liền xẹt qua mấy dặm mặt biển. Dù sao hắn ra mặt dày, nào còn có dư lấy lớn hiếp nhỏ tên tuổi. Nhưng thấy cái kia ba đạo ô quang giữa không trùng đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời lưu tinh, ôm theo chói hai rít lên, hướng đám người hung hăng đập tới. Trên đài tu sĩ thấy thế, tất cả đều mặt như màu đất. Có chút cơ tu sĩ cuốn quýt bấm niệm pháp quyết, quanh thân linh quang chợt hiện, cũng có luyện khí kỳ đệ tử tay run run tế ra pháp khí, lại nơi nào chống đỡ được kim đan cường giả ôm hận một kích. Phốc phốc phốc, huyết nhục xé rách không ngừng bên hai. Ô quang những nơi đi qua, mười mấy tên tu sĩ như gặp phải lưỡi dao cắt, hộ thể linh quang ầm một tiếng như giấy mỏng vỡ vụn, pháp khí, linh khí càng là tại chỗ sập thành mảnh vỡ. Một tên luyện khí kỳ thiếu niên vừa giơ lên trong tay pháp kiếm, cả người liền bị ô quang quét trúng, nháy mắt hóa thành huyết vụ. Bên cạnh hắn sư minh trợn mắt tròn xoe, liều mạng chống lên quan thuẫn, tại ô quang xuống bất quá kiên trì trước mắt, liền phanh phanh nổ tung. Trong nháy mắt, trên đài đã là huyết đục văng tung tóe. Huyền Đàn chân nhân lại như không nhìn thấy bực này thảm trạng, trong mắt chỉ có điên cuồng, Ngưng Tuyển Tông. Khánh Thần. Hắn tiếng giống như sấm, đầu ngón tay lần nữa liên đạn. Ô quang liên tiếp, đem bên bàn vây xem tán tu, gia tộc tu sĩ cũng cuốn vào sát kiếp. Trong nháy mắt, to lớn Trạm Lịch Đài đã thành tu la tràng, cụt tay cụt chân văng tứ phía, tiếng kêu khóc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng mắng chửi chồng xen một đoạn, thét lên người mắt không đành lòng xem. Chính lúc này, vừa chạy tới Lãnh Kinh Phi thần sắc bối rối, bổ nhào vào Huyền Đàn chân nhân phụ cận, thấp giọng nói, "Huyền Đàn sư thúc, việc lớn không tốt." Ngưng Tuyển Tông đem Huyền Sắt đảo gây, người cầm đầu chính là Khánh Thần. Đến 10 chiếc linh chu, nhìn ra không ít hơn 2.000 tu sĩ. Huyền Đàn chân nhân mắt tối sầm lại, trừng mắt Lãnh Kinh Phi, ngươi nói cái gì? Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, lão phu trước hái được tâm can của ngươi. Lúc này Quý Thương Minh cũng đã đuổi tới, cắn răng vội la lên, Huyền Cổ đại sư đưa tin, Huyền Sắt đảo nguy cơ sớm tối. Ngu xuẩn. Huyền Đàn chân nhân trong mắt cơ hồ phun ra lửa, Khánh Thần, thật ác độc tính toán. Nam Thông mau trở lại biệt binh, kinh bay các ngươi đi giết đám người này. Lại nói cái kia Huyền Đàn chân nhân tâm tâm niệm niệm Khánh Thần, giờ phút này chính khí thế rào rạt xuất lĩnh lấy 10 chiếc linh thuyền, trùng trùng điệp điệp mà đến. Trên thuyền chở 2.000 ma liên giáo giáo chúng, như mây đen ép thành hướng Huyền Sắt đảo mãnh liệt ép đi. Huyền Sắt đảo đảo chủ chính là họ Lý giả đan gia tộc lão tổ Lý Ngang. Giờ phút này thần sắc hắn có chút hoảng hốt, đứng ở trong thành gác cao phía trên, con mắt nhìn chòng chọc vào trên mặt biển Ngưng Tuyển Tông chiến thuyền. Chỉ thấy hắn khàn cả giọng quát, "Nhanh, mau đem hộ đảo đại trận uy năng mở tối đa, chớ có thư giãn." Nguyên bản đã mở ra đại trận, giờ phút này càng là quang mang đại thịnh. 24 tòa màu vàng Phật tháp như chui từ dưới đất lên, măng mùa xuân đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh tháp phía trên, đồng tử tay nâng bắt vàng tướng sinh động như thật, có cường đại Phật lực gia trì. 24 tòa Phật tháp hô ứng lẫn nhau, kết thành một đạo càng cường đại hơn màn ánh sáng màu vàng, đem trọn tòa đảo cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở trong đó. Đây chính là Huyền Sắt đảo nhị giai cực phẩm hộ đảo đại trận, đồng tử bái Phật trận chính là Lý gia cùng nơi đây Hàn Sơn tự cộng đồng nắm giữ. Cái kia trên màn sáng Phật pháp, Phạn Văn lưu truyền, cũng là có mấy phần uy nghiêm khí tượng, phù hộ ở trên đảo đám người. Nhưng mà, Khánh Thần nhìn qua ở trên đảo kim quang kia lấp lóe đại trận, lại chỉ là khóe miệng cong lên. Hắn quay đầu đối với bên cạnh Lâm Trường Sinh đạo, "Hừ, bực này trận pháp, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Các ngươi lại đi đem cái kia tam giai hạ phẩm Huyền Băng tầm trận bày ra, hôm nay lưu tại trên đảo này tu sĩ, coi như bọn hắn không may." Lâm Trường Sinh nghe vậy, liền đội vàng không người lĩnh mệnh, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Hắn quay người đối với Đoạn Thiên Ngai, Tuyệt Tình, Hàn Thạch, Vũ Văn không sợ hãi bọn người quát, "Chư vị ma sứ, theo bổn vương chia ra hành động, chớ có lầm ma quân đại sự. Nếu có nửa điểm sai lầm, đừng trách bổn vương giáo quy xử trí." Lập tức, đám người riêng phần mình lĩnh mệnh, mang giáo chúng cưỡi chiến thuyền tứ tán ra đến. Nhưng thấy mỗi chiếc chiến thuyền phía trên, bọn giáo chúng động tác thành thạo, nhao nhao lấy ra trận kỳ, trận bàn, trên mặt biển bày ra trùng điệp trận pháp. Cái kia Huyền Băng tam trận, chính là Ngưng Tuyển Tông bảng hiệu tam giai trận pháp, mỗi chiếc Ngưng Tuyển bảo thuyền đều có, uy lực kinh người. Chỉ thấy vô số băng tầm tơ tia sáng từ trận kỳ bên trong bay bắn mà ra, tại không trung xen lẫn thành một tấm to lớn băng lưới, dần dần đem trọn tòa đảo bao phủ trong đó. Ở trên đảo những cái kia chuẩn bị chạy đi tu sĩ, một khi đụng tới cái này băng tầm tơ tia sáng, nháy mắt liền bị đông cứng thành khối băng. Thân thể của bọn hắn cứng nhắc, sau đó liền thẳng tắp ngã vào trong biển. Lý Ngang tại đầu tường nhìn qua không trung cái kia như ác mãng xen lẫn băng lưới, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người trực thấu cốt tủy. Hắn run giọng mắng, khá lắm Ngưng Tuyển Tông Huyền Băng tầm trận. Cái này huyết hạ lão ma đến tột cùng là từ chỗ nào tìm tới cái này 2.000 tu sĩ nhân mã? Bố chi đại trận như thế lưu loát, chỉ thấy trước người hắn cái kia màn ánh sáng màu vàng, bị cái kia tơ băng xoắn đến từ từ rung động, kim mảnh như hoa tuyết bay lả tả bay xuống. Cái kia nhị giai cực phẩm đồng tử bái Phật trận tại cái này tam giai hạ phẩm Huyền Băng tầm trận uy thế phía dưới, cũng là khó mà chống cự. Lúc này, Hắc Bạch tự chủ trì Huyền Khổ đại sư hai tay nhanh chóng kết xuất đen trắng pháp ấn hết sức chống đỡ trước người băng tầm tơ uy năng. Hắn gấp giọng hô đạo, "Lý đạo chủ lại ổn tâm thần. Ta Hắc Bạch tự cùng Lý gia từ trước đến nay như thể chân tay, hôm nay ổn thỏa cùng nhau ngăn địch. Chỉ cần chống nổi một ngày này, liền có kim đan chân nhân đến đây cứu viện." Viện binh. Lý Ngang trong mắt tràn đầy căm hận, giọng căm hận nói, "Trên Huyền Sắt đảo kia Hàn Sơn tự người đâu? Bọn hắn vì sao còn chưa tới?" Một tên Lý gia trúc cơ tu sĩ lão đạo nhảy lên đầu tường, "Lão tổ, Hàn Sơn tự đám kia con lửa chọc không có tới người, cũng không có trả lời. Chúng ta đồng tử bái Phật trận sợ là nhịn không được một ngày a. Trời đánh huyết hà lão ma, đều đánh tới Huyền Sắt đảo cửa nhà, cái này Hàn Sơn tự lại như thế không làm, một đám ăn no liền không quản sự hòa thượng, quả thực hôn trướng đến cực điểm." Lý Ngang nghe nói lời ấy, trong lòng vừa vội vừa giận, nhưng lúc này hắn vẫn ôm lấy một tia lòng cầu gặp may. Hắn hít sâu một hơi, hết sức cổ động thể nội linh lực, khàn cả giọng hướng không trung hô đạo, "Ẩn linh chân nhân ở trên, Ngưng Tuyển Tông các vị đạo hữu, chẳng lẽ tính sai rồi? Làm sao liền đem ta cái này Huyền Sắt đảo cho bao quanh vây khốn dậy rồi? Chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, trong này có phải là có hiểu lầm gì đó? Như ngài coi trọng bảo vật gì, ta Lý Ngang nguyện lượng Huyền Quát chi bất lực, kết chân nhân chi niềm vui biến chiến tranh thành tơ lụa. Sau đó ta Huyền Sắt đảo càng là mấy năm liên tục cung phụng, linh thạch linh tài không dư, chỉ cầu chư vị giơ cao đánh khẽ, thả ta Huyền Sắt đảo một con đường sống. Nhưng tại thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, Khánh Thần không có hứng thú làm cái gì còn con quấn, trực tiếp hạ lệnh xuất kích." Chương 538, Huyết Hải Táng Hồn Thuyền. Chương 538, Huyết Hải Táng Hồn Thuyền. Khánh Thần lạnh lùng đối với Lâm Trường Sinh hạ lệnh, "Đi, tập hợp toàn đội nhân mã, cho ta toàn lực quanh ra Huyền Lô chiến trận uy năng, phá cái này đảo." Lâm Trường Sinh nghe được Khánh Thần ra lệnh, lúc này quát lên một tiếng lớn, âm thanh truyền mấy dặm, chúng ma sứ nghe lệnh, nhanh chóng kết Huyền Lô thất chuyển trận. Lời còn chưa dứt, 10 chiếc linh chu phía trên nháy mắt kim cổ thể mình, quả nhiên là sát khí trùng thiên. Đoạn Thiên Ngai, Tuyệt Tình, Hàn Thạch ba người, đem 3 chiếc linh chu, hiện tam giác chi thế, đem chủ thuyền chăm chú bảo vệ ở trung ương, thủ hộ lấy hạch tâm. Mà Vũ Văn không sợ hai xuất lính hai đồn nhân mã, thì như cái kia ra khỏi vỏ lưới dao, thẳng tắp tiết vào trận mắt. Lâm Trường Sinh đứng tại chủ thuyền đứng đầu, chỉ thấy hai tay của hắn như vòng, nhanh chóng bấm pháp quyết, trước ngực một viên cao khoảng một trượng thanh đồng khô lâu đỉnh linh khí ầm vang bay lên. Cái kia trong đỉnh huyết hải cuộn cuộn, tựa như một dòng sông máu, ẩn ẩn hiện ra ngàn vạn oan hồn hư ảnh, để người sởn cả tóc gáy. 2.000 ma vệ bên hông khô lâu đeo đồng thời tuôn ra huyết quang, cái kia huyết quang như từng đầu huyết xà. Trên mặt biển cấp tốc cấu kết ra một tòa dài 60 trượng bạch cốt máu thuyền. Cái kia thân thuyền phảng phất là từ ngàn vạn xương người ghép lại mà thành, mạn thuyền quần quần sền sệt huyết nhục thuyền đầu đứng thẳng cao 3 trượng Huyền Lô chiến kỳ, tăng thêm mấy phần khủng bố. Huyền Lô thất chuyển, Huyết Hải Táng Hồn Thuyền. Lâm Trường Sinh hai tay trùng điệp đặt tại thanh đồng khô lâu đỉnh bên trên, trong đỉnh huyết hải nháy mắt ầm vang nhấc lên 10 trượng sóng lớn, cái kia sóng lớn như một tòa huyết sắc đỉnh núi, càng đem cả tòa Huyết Hải Táng Hồn Thuyền nhờ cách mặt biển, hướng cái kia màn ánh sáng màu vàng hung hăng đánh tới. Đầu thuyền bạch cốt cự thủ mở ra răng nanh, thân thuyền bao quanh oan hồn hư ảnh phát ra rít lên. Cái kia thét lên tâm thần người muốn nước. Giờ phút này, Huyền Sắt đảo trên đầu thành, mọi người đều không ngồi chờ chết chi ý, nhìn chằm chằm tới gần Huyết Hải Táng Hồn Thuyền. Liệt vị đạo hữu, Lý Ngang Cường tự đè nén nội tâm kinh hoàng, khàn cả giọng mà quát, hôm nay nếu để này thuyền đánh vỡ đại trận, Huyền Sắt Đảo liền lại vô sinh cơ có thể nói. Giết. Phía sau hắn, 800 tên Lý gia tử đệ đã sớm chỉnh tề bày trận, chỉ gặp bọn hắn bàn chân, bắt quái đồ quang ảnh lưu chuyển, đây chính là Lý gia tổ truyền huyền giai cực phẩm bắt quái tham gia công. Mỗi một đạo quang ảnh xen lẫn, liền ở giữa không trung ngưng tụ thành một mặt cao khoảng một trượng bức tường ánh sáng, như tường đồng bách sắt sắp xếp ra. A Di Đà Phật, thí chủ chớ hoảng sợ. Huyền Cổ đại sư chắp tay trước ngực, trầm giọng tụng đạo, ta Hắc Bạch tự cùng Lý gia từ trước đến nay như thể chân tay, trung thủ đạo này. Hôm nay chính là liều cái này thân tính mệnh, cũng muốn hộ đến trong đạo tu sĩ cùng trăm họ chu toàn. Nói xong, phía sau hắn 800 sa di cùng kêu lên tụng kinh, thôi động hai khói trắng đen Phật pháp. Chỉ thấy đạo đạo đen trắng khí như hai đầu to lớn nuốt núi âm dương ngư quấn quýt nhau, hướng huyết hải táng hồn thuyền càn quét mà đi, khí thế bằng bạc. Phảng phất muốn đem cái kia máu thuyền một ngụm nuốt vào. Bốn phía tán tu thấy thế, dù đều mang tâm tư, nhưng cũng biết rõ môi hở răng lạnh lý lẽ. Bọn hắn rõ ràng, chỉ có ngăn lại Ngưng Tuyển Tông mới có sống sót khả năng. Bởi vậy, nhao nhao tế ra riêng phần mình thủ đoạn, có người ngự sử phi kiếm như mưa, có người thi triển tường đất, thậm chí nhóm lửa thể nội khí huyết, đủ loại pháp thuật lao thẳng tới máu thuyền. Nhưng mà, cái kia huyết hải táng hồn thuyền những nơi đi qua, nước biển nháy mắt sôi trào, lại hóa thành sền sệt huyết sắc thủy triều. Cái kia thủy triều sôi trào mãnh liệt, hung hăng đập tại bát quái bức tường ánh sáng phía trên. Vâng. Tiếng vang liên tục, Lý gia bức tường ánh sáng tầng tầng vỡ vụn, Lý gia tử đệ từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mà Hắc Bạch tự âm dương ngư hư ảnh cũng bị huyết sắc thủy triều xông đến liên tiếp lui về phía sau, hai khói trắng đen lại có tán loạn chi tượng. Đầu tường hơn 1000 tán tu lẻ tẻ công kích, cũng nhao nhao bị cốt chu đục diệt, không cách nào ngăn cản cái kia máu thuyền tiến lên. Bất quá vài lần tấn công mạnh xuống tới, huyết hải táng hồn thuyền đã là vết thương chồng chất, thân thuyền bạch cốt vết rách giang khắp nơi. Thuyền kia đầu chiến kỳ cũng ba một tiếng gãy thành hai đoạn, bay xuống trong biển. Nhưng nó đến cùng còn là ngạnh sinh sinh giết ra con đường, mắt nhìn thấy liền muốn xông phá trùng điệp chặt đường, hướng Huyền Sắt Đạo trận pháp va chạm mà đi. Khánh Thần mang ma liên giáo 2.000 ma vệ đến đây, chính là vì thế. Huyền Sắt Đạo tu sĩ đông đảo, hắn tuy là kim đan cường giả, nhưng có nhiều tu sĩ như vậy ngăn cản, muốn phá cái này trùng điệp phòng tuyến cũng không phải chuyện dễ, tốn hao công phu sẽ không ít. Mà lại nhiều tu sĩ như vậy nếu như chạy từ phía, hắn một người như thế nào giết đến tận, đuổi được. Có cái này 2.000 giáo chúng, bày trận, phá trận, truy kích, đều thuận tiện quá nhiều. Nhanh tập trung hỏa lực công cái này cốt chu chỗ tổn hại. Lý Ngang mắt thấy mấy trăm bức tường ánh sáng, âm dương ngư sắp sụp đổ hầu như không còn, gấp đến độ thẳng dậm chân. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong lúc nguy cấp, bên cạnh thành cái kia phiến rậm rạp tĩnh mịch rừng rậm chỗ, đột nhiên thoát ra hơn 600 đạo thân ảnh, như quỷ mị cấp tốc tới gần. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy bờ biển phía trên, mấy trăm tên tu sĩ thân mang áo bào đen, một người cầm đầu tay cầm cực phẩm linh khí bàn long trượng. Trên bàn long trượng kia, long văn điêu khắc đến sinh động như thật, người này chính là Vô Thượng Tông Dư Nghiệt Giám Long đạo nhân. Khánh Thần ác đặc, đừng muốn cản rỡ. Giám Long đạo nhân quát to một tiếng, ở bên thai mọi người ầm vang vang lên. Trong tay hắn bàn long trượng bỗng nhiên múa, trong chốc lát, ánh sao đầy trời phảng phất nhận dẫn dắt, nhao nhao tụ đến, rực rỡ chói mắt. Đây chính là địa cấp hạ phẩm công pháp điểm tinh thủ một khi thi triển, uy thế kinh người. Kết trận, phá quân tham lang, thất sát tinh lạc. Trận lên. Giám Long đạo nhân ra lệnh một tiếng, hơn 600 tu sĩ cùng kêu lên đáp lời, cấp tốc đem tự thân pháp lực liên tục không ngừng rót vào trận văn bên trong. Trong chốc lát, bảy đạo tinh mang như thiên kiếm từ trên trời giáng xuống, mang khí thế bén nhọn, chính đinh tại máu thuyền xương rồng châu khâm nối. Giang giác. Trận trận chói hai tiếng vang truyền đến, cái kia nguyên bản không ai bị nổi, mạnh mẽ đâm tới bạch cốt máu thuyền, vết rách nháy mắt cấp tốc bị lớn. Ngay sau đó, bạch cốt cự thủ lên tiếng mà nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Đều chiếc máu thuyền ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết vũ, bay lả tả mà rơi vào trong biển. Huyền Sắt Đảo tu sĩ thấy thế, lập tức sĩ khí đại trấn, tiếng hò hét liên tiếp. Mặc kệ cái này đột nhiên xuất hiện chính là người nào, chỉ cần đối kháng Ngưng Tuyển Tông, đó chính là tốt. Chúng ta giữ vững lần này. Cái này huyết hạ lão ma không gì hơn cái này. Mọi người lòng tin tăng gấp bội. Huyền Cổ đại sư cũng là trong lòng vui mừng, chắp tay trước ngực, luôn miệng nói, vừa đúng, vừa đúng. Nhưng mà, Lý Ngang nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đám người này, nhất là nhìn thấy Vô Thượng Tông Dương Nghiệt Giám Long đạo nhân lúc, biểu lộ phảng phất gặp quỷ, bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, cái này Vô Thượng Tông Dương Nghiệt như thế nào ở đây xuất hiện? Lại nói cái kia bạch cốt máu truyền ầm vang sụp đổ, Huyền Sắt Đảo đám người đang chờ bưng lòng một hơi. Nhưng mà, bọn hắn cao hứng thật là quá sớm. Mọi người ở đây lực cũng đã đi, lực mới chưa sinh cái này không người kế tục ngay miệng. Khánh Thần đã sớm đi theo huyết hải táng hồn thuyền về sau. Hắn quanh thân mây đen lượn lờ, song đồng lại phát ra kim hồng song sắc, lộ ra lệnh người sợ hãi hung lệ chi khí. Chân tướng với bảy. Chương 539, bốn tay cầm đao như ma thần chương 539, bốn tay cầm đao như ma thần Khánh Thần phía sau Vô Tâm Ma Tướng hư ảnh như ẩn như hiện, uy thế ngập trời. Hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết như nước sông quần quật lao nhanh không thôi, sôi trào mãnh liệt, thần thức như hùng ưng dương cánh, trong 30 dặm một trùng một cá đều rõ ràng ánh vào trong mắt của hắn, không có chút nào bỏ sót. Từ bước vào kim đan kỳ về sau, Khánh Thần sở tu ma chủng kim liên bí thuật có thể nói một ngày ngàn dặm, thần thức cường độ đã đạt tới kim đan trung kỳ tiêu chuẩn. Khánh Thần thần hồn càng mạnh, kích hoạt tạm như bản thạch kim cân ngân cốt kim cương bất hoại tam trọng thể tu thần thông càng tự nhiên, ma tướng gia chỉ bản thân uy lực càng lớn. Trong chốc lát, hắn làn da mặt ngoài hiện ra màu vàng phản văn, cái kia phản văn như vật sống du tẩu lan tràn. Phía sau xương bả vai chỗ càng là xoạt xoạt rung động, phản phát xương cốt tại một lần nữa sinh trưởng, biến hình, hai đạo dài bốn thước cánh tay phá thể mà ra, bắp thịt cuộn cuộn, mặt ngoài bao trùm lấy màu vàng sậm lân giáp, lộ ra không thể phá vỡ khí tức. Mỗi cái ngón tay đều quấn quanh lấy hoàng tuyển sát âm trầm khủng bố, đây chính là bất động minh vương chiến pháp, bốn tay minh vương. Phá! Khánh thần cổ động chân nguyên, quát lên một tiếng lớn, phương viên trăm dặm rõ ràng có thể nghe. Hắn bốn tay cùng vùng, hai thanh Phật nộ minh vương giới đao lên tiếng bay ra. Tại khánh thần cường đại thần thức dưới sự điều khiển, hai thanh giới đao vậy mà hợp hai là một. Thân đao đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt hóa thành hơn 60 trượng dài màu vàng cự nhận, đao mang lấp lóe, khí thế kinh người. Trên lưới đao phản văn lấp lóe, phản phất ẩn chứa vô tận Phật môn lực lượng, xuống đao khắc lấy minh vương tướng, uy nghiêm trang trọng, thân đao lại quấn quanh lấy từng tia ma khí, lộ ra quỷ dị cùng tà ác, chính là thể pháp song tu chi diệu, Phật môn thể tu công pháp cùng ma môn huyết đạo công pháp hoàn mỹ dung hợp, âm dương cùng tồn tại, uy lực vô tận. Một kích này, khánh thần thể nội sắt đan lực lượng dùng đi gần một nửa. Trôi này màu vàng cự nhận mang rời núi lấp biển chi thế, hướng Huyền Sắt đảo đám người hung hăng đánh xuống. Làm sao lại như vậy? Cái lao ma này như thế nào cường hãn như thế? Đám người thấy thế, đều trợn mắt hốt mồm, uy thế cỡ này, chính là Kim Đan trung kỳ huyết thi chân nhân, Huyền Đan chân nhân toàn lực thôi động pháp bảo, cũng không nhất định theo kịp. Mà lại khánh thần vậy mà thế trực tiếp đục thân cầm đao, lấy lực phách hoa sơn chi thế, hướng đám người trên đầu pháp trận hung hăng đập tới, cái kia khí thế bén nhọn, phảng phất muốn đem toàn bộ Huyền Sắt đảo đều chém thành hai khúc. Bốn tay cầm đao như ma thần hàng thế, cự nhận đánh xuống như thiên địa đột nhiên ám. Lưỡi đao chưa đến, cái kia cố hoàng tuyển sát cương phong đã như vô hình cự thủ xé rách đến hộ đạo đại trận két két rung động. 24 tòa màu vàng Phật tháp mặt ngoài đột nhiên chảy ra đỏ thắm vết máu, đỉnh tháp đồng tử nâng bắt xem tướng bên trên vỡ ra tinh mịn đường vân, tựa như người sống ra thịt tràn ra vết máu. Cho lão tử phá! Khánh thần thần sắc bạo ngược, bốn tay nổi gân xanh như cầu long bệnh, tựa như ma thần. Lý ngang con ngươi đột nhiên co lại, nhìn qua cái kia lôi cuốn hủy thiên diệt địa uy áp đao quang, thanh âm càng rộng, kết bắt quái trợ. Nhanh! Thiêu đốt khí huyết! 800 lý gia tử đệ luôn cuống tay chân thôi động linh lực, bắt quái bức tường ánh sáng miễn cưỡng kết lại, lại tại lưỡi đao chạm đến nháy mắt, phát ra sắt thép va chạm giòn vang về sau từng khúc băng liệt. Huyền cổ đại sư trong tay chàng hạt liên tiếp nổ nát vụ bảy biên, hai khói trắng đen vừa chạm đến đao mang tựa như xương sớm gặp nắng gắt, hóa thành khói xanh tiêu tán. Hắn trơ mắt nhìn xem cái kia bốn tay ma thần thân ảnh đè xuống, tích trượng bung ra Phật quang bị sát khí xoắn nát, A Di Đà Phật. Vậy mà là Phật đạo chiến pháp. Huyền cổ đại sư sau lưng Sa Di nhóm nôn ra máu thôi phát âm dương ngữ hư ảnh tại sát khí, phản ánh sáng ăn mòn xuống lại phát ra hài nhi khóc lóc tiếng vang kỳ quái, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Đầu tường đám tán tu càng là sợ vỡ mật, chỉ có vụn vật lẻ tẻ tu sĩ có dũng khí, có dư lực lại phát ra cường hoành một kích, đáng tiếc không thành trận hình số lượng quá ít, như kiến càng lay cây bị nổ thành linh hoa. Càng nhiều tu sĩ sợ vỡ mật, có người sủi lơ trên mặt đất hế vật bái tiết không kiềm chế, có người run rẩy bóp nát bảo mệnh ngọc phù cũng đã không kịp. 60 trượng đao mang bổ ra tầng tầng chặn đường, dù ảm đạm 3 phần, lại tăng thêm 3 phần ngang ngược. Làm cự nhận đụng vào đại trận màn sáng trước mắt, 24 tòa Phật tháp đỉnh bắt vàng đồng thời nổ tung, 3.600 đạo phạn văn xiển xích đứt đoạn lúc phát ra chuông khánh gào thét. Trên màn sáng lưu chuyển chữ vạn vân vàng như gặp phải trọng truy, tại đao mang khuấy động xuống vỡ thành điểm điểm kim quang. Ầm ầm, nhị giai cực phẩm trận pháp phát ra sắp chết dữ dị, 24 tòa Phật tháp như hán tử say kịch liệt lay động. Đỉnh tháp đồng tử tướng theo mi tâm bắt đầu giãn nứt, kim sơn chọc từng mảng chỗ lộ ra bạch cốt âm u, cuối cùng tại sát khí ăn mòn xuống cùng nhau nổ tung, trận pháp gần như vỡ vụn. Khánh thần cười gằn bước vào Huyền Sắt đảo trên không, bốn tay đủ chấn tiện tay lại bù một nhớ Phật nộ minh vương giới đao. Cự nhận giới đao chưa chạm đến mặt đất, hàng phía trước Lý gia tử đệ đã như gặp phải trọng truy, ngực khí huyết không bị khống chế cuộn cuộn. Lý ngang trong tay trận bản đột nhiên nổ tung, thanh ngọc mảnh vỡ như lưỡi dao mở ra hắn lòng bàn tay. Thất khiếu phun ra máu tươi tại không trung ngưng tụ thành huyết vụ, hắn trơ mắt nhìn xem cự nhận chém nát tầng cuối cùng Phật tháp màn sáng. Hàng phía trước 40-50 tên con em nháy mắt như chín muồi như dưa hấu nổ tung, chân cụt tay đứt lẫn vào nội tạng mảnh vỡ bay đầy trời tung tóe. Có cái trúc cơ tu sĩ, chính là hắn tam đệ, chính liều chết tế lên huyền thiết linh thuẫn, cái kia tấm thuẫn mặt ngoài phù văn vừa nổi lên ánh sáng nhạt, lưỡi đao tựa như thái sơn áp đỉnh rơi xuống. Sắt thép va chạm trước mắt, linh thuẫn lại bị ép thành mỏng như cánh ve miếng sắt, tu sĩ nhục thân liên quan tấm thuẫn bị ép thành bùn máu. Đỏ sẫm huyết tương theo miếng sắt khe hở phun ra ngoài, cơ quan nội tạng như bùn nhão từ phía sau lưng gạt ra, văng hậu phương tu sĩ mặt mũi tràn đầy thanh huế. Vô cùng thế thảm. Tam đệ. Lý ngang cảm giác ngũ tạng lục phủ như bị liệt hỏa thiêu đốt, cổ họng ngai ngái đến cơ hồ nói không ra lời. Hắn lảo đảo đỡ lấy đứt gãy của cờ, nhìn xem đầy đất tàn chi cùng nội tạng, lòng như cho nguội, xong. Toàn xong. Đáng chết Vô Thường Tông, đáng chết huyết hà lão ma. Trận pháp phản vệ, bản mệnh linh khí tổn hại kịch liệt đau nhức như vạn kiến nốt thân, mà lại hắn bị đao khí trùng điệp tác động đến, vùng đan điển truyền đến cảm giác chống rông so nhục thân đau xót càng chí mạng, khí tức theo giả đàn cảnh rơi xuống trúc cơ sơ kỳ. Hắc bạch tự âm dương ngư trận cũng thảm. Nuốt núi âm dương ngư tại màu vàng cự nhận quét ngang xuống như giấy mỏng vỡ vụn, 800 sa di cả sa nháy mắt tràn ra huyết hoa. Hàng phía trước 50 tên sa di thắt lưng chợt hiện tơ máu, nửa người trên cùng nửa người dưới lại như bị vô hình cự nhận chém qua, nội tạng lẫn vào Phật châu rầm rầm lăn xuống gạch đá xanh khe hở. Đứng ở chính giữa Huyền Khổ đại sư cả sa chống thành hình cầu, cần cổ chàng hạt toàn bộ nổ nát vụn. Minh Vương giới đao bên trong thoát ra hoàng tuyển sát khí như rắn độc cuốn lên hắn, đem hắn khổ tâm tu luyện đen trắng xá lợi tử tư tư ăn mòn thành thang gốc. À, lão hòa thượng ngửa mặt lên trời gào thét, che kín nếp nhăn mí mắt đột nhiên nổ tung, vận đục con mắt lẫn vào huyết vụ bắn tung tóe. Trống rỗng trong hốc mắt, lại có hai đầu hoàng tuyển sát khí ngưng tụ thành tiểu xà vặn bẹo mà ra. Cứu! Cứu! Lão hòa thượng biết hầu phát ra khanh khách tiếng vang kỳ quái, hai tay phí công chụp vào hư không. Giờ phút này hắn vậy mà là trực tiếp trọng thương ngã xuống đất, so Lý Ngang thương thế còn nghiêm trọng hơn, một thân thực lực mới đi 89. Chương 350, quỷ ảnh sát trận chương 350, quỷ ảnh sát trận cái này. Đây ít nhất là hóa hình yêu vương toàn thân xương sống lưng, thậm chí khả năng không chỉ có một con. Quỷ thi chân nhân mở to hai mắt nhìn, tham lam nhìn chằm chằm trước mắt huyết bản xương cây. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, nếu là có thể được đến cái này xương cây bên trong một khối nhỏ hải cốt, cái kia chính mình nhất định có thể luyện thêm ra một bộ cường đại phi thiên giả xoa, thực lực tăng nhiều. Vạn hồn chân nhân liếc quỷ thi chân nhân liếc mắt, nói mà không có biểu cảm gì đạo, quỷ thi, ta nếu là ngươi, liền sẽ không ngốc đến mức đi động cái kia tế trận chi vật suy nghĩ. Cái này cấm đoạn đại trận thế nhưng là tứ giai thượng phẩm tồn tại, cho dù chỉ là phát huy một phần mười uy năng, cũng đủ làm cho chúng ta những này kim đan tu sĩ muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn để quỷ thi chân nhân thu liễm lại vẻ tham lam. Tiếp lấy vạn hồn chân nhân nhìn khắp bốn phía, thấy chúng kim đan tu sĩ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, liền trầm giọng nói, hiện tại di phủ đã hiện, chư vị có thể điều động đệ tử đi vào tiếp nhận thí luyện. Ghi nhớ, bọn hắn thông qua càng nhiều, chúng ta kim đan thí luyện liền sẽ càng đơn giản. Khánh thần nhìn qua cái kia cao tới gần 200 trượng xương cây, trong lòng không khỏi nổi lên một trận gợn sóng. Hắn biết, cái này xương dưới cây lô đen, chính là thông hướng huyết bạt di phủ cửa bảo. Giờ phút này, các môn các phái các đệ tử, chính dựa theo nhà mình kim đan chân nhân phân phó, ba người thành hàng, năm người thành đội, một trước một sau hướng lô đen kia chậm rãi đi đến. Khánh thần chú ý tới, những đệ tử này đang đến gần lỗ đen lúc, biểu lộ đều có chút bối rối, sau đó thân thể có chút không bị khống chế. Nhưng mà, lỗ đen tựa hồ cũng không có đối với bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, không ai vẫn lạc hoặc là trọng thương tại cùng lỗ đen tiếp xúc thời điểm. Cái này khiến trong lòng của hắn an tâm một chút, nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Rốt cuộc, đến phiên Khánh thần bọn hắn cái này một đội, Khánh thần, Từ Cửu Linh, Cổ Kiếm Xuân, Thiết Thanh Hà, Quý Thương Minh năm người đứng sóng bay. Theo bọn hắn từng bước một tới gần lỗ đen, một cỗ vô hình hấp lực đột nhiên hiện lên, nháy mắt đem năm người bao phủ trong đó. Cỗ lực hút này trí cường vô cùng, cho dù là Khánh thần vị này trúc cơ kỳ cao thủ, cũng cảm thấy mình phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cầm thật chặt. Pháp lực của hắn ở trước mặt cỗ lực lượng này lộ ra như thế không có ý nghĩa, căn bản là không có cách chống lại. Bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, ngay sau đó tựa như cùng bị cuốn vào một cỗ to lớn trong nước xoáy, xào giấm một chút liền bị lô đen hút vào. Bị hút vào lỗ đen ngay mắt, năm người trận hình nháy mắt bị một cỗ quỷ dị mà lực lượng cường đại xung kích đến liền xiển. Khánh thần chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh hỗn độn, ánh mắt mơ hồ, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, như là trong cuồng phong lá rụng. Hắn trơ mắt nhìn Từ Cửu Linh, Cổ Kiếm Xuân, Tiết Thanh Hà, Quý Thương Minh bốn người bị cỗ lực lượng này tách ra, biến mất tại bóng tối mênh mang bên trong. Khánh thần trong lòng hoảng hốt, vội vàng vận lên toàn thân pháp lực, ý đồ ổn định thân hình. Nhưng cái kia cỗ quỷ dị lực lượng lại phản phất có linh tính, dễ dàng kiểm chế lại pháp lực của hắn. Cái này khiến hắn hữu lực khó thi, chỉ có thể mặc cho cái quỷ dị này lực lượng an bài. Hắn cảm giác chính mình phản phất bị cuốn vào một cái vô tận trong nước xoáy, thân thể bị không ngừng mà bặm mẻo, lôi kéo, thẳng đến cuối cùng bị đưa vào một cái huyết sắc bọt khí bên trong. Khánh thần chỉ cảm thấy từng đợt trời đất quay cuồng, cho dù là hắn cường hãn như thế nhục thân, giờ phút này cũng cảm thấy một chút buồn nôn. Đợi hắn ổn định thân hình, lại ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện mình đã thân ở một cái hoàn toàn xa lạ trong không gian. Cái không gian này bốn phía tràn ngập nồng đậm sương mù màu máu, trong sương mù lóe ra quỷ dị hồng quang, để người không rét mà run. Trong sương mù tựa hồ ẩn giấu đi vô số ánh mắt, nhòm ngó trong bóng tối hắn, để hắn cảm thấy một cô không hiểu hàn ý. Hắn phát hiện chính mình đang đứng tại một đầu đường đi sâu thăm thẳm bên trong, phía trước là một mảnh không biết hắc ám. Khánh thần trong lòng run lên, vội vàng bận lên bất động minh vương chiến thể kích hoạt nhục thân lớn nhất sức phòng ngự. Ngay sau đó, Khánh thần không chút do dự, theo trong chữ vật giới chỉ mở ra ba bộ thượng đẳng quan tài đồng. Theo nắp quan tài cấp tốc mở ra, ba bộ luyện thi đột nhiên nhảy ra. Bọn chúng khí tức cường đại, khuôn mặt dữ tợn, chính là Khánh thần dùng thi khôi đạo tầng thứ 6 bí pháp luyện chế ra kim giáp thi cùng hai cấu ngân giáp thi. Cái này ba bộ luyện thi vừa xuất hiện, liền tự động xếp thành tam tài trận hình. Kim giáp thi đứng tại phía trước xung phong, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể đối cứng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chính là chết ở trên tay Khánh thần địa linh căn nhạc tam tư. Hai cỗ ngân giáp thi thì phân loại hai bên, thủ hộ lấy Khánh thần, đem hắn bảo hộ ở trung tâm. Một bộ là cha vợ nhạc Tây Pha, một bộ khác thì là lão bằng hữu Mạc Cầu Tiên. Khánh thần đứng tại ba bộ luyện thi bảo hộ phía dưới, trong lòng an tâm một chút. Theo hắn bước ra một bước, hai bên lối đi đột nhiên lóe ra trận trận huỳnh quang, đem nguyên bản đủ ám thông đạo chiếu sáng mấy phần. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vách tường khảm nạm từng khỏa óng ánh sáng long lanh bảo châu, tản ra ánh sáng nhu hòa. Khánh thần trong lòng hơi động, nhìn thấy cái kia bảo châu chất liệu, lại đều là nhị giai hạ phẩm linh tài trắng huỳnh thạch. Thân ở cái này thí luyện không gian bên trong, Khánh thần phát hiện thần trí của mình phạm vi vậy mà lại bị hạn chế một chút, chỉ có thể dò xét đến 10 trượng bên trong tình hình. Thông đạo đại khái rộng 7-8 trượng bộ dáng, phía trước vẫn như cũng là một mảnh không biết hắc ám, thấy không rõ con đường phía trước. Mà vách tường hai bên thì là một vài bức sinh động như thật tranh mỹ nữ. Nhưng những này tranh mỹ nữ lại không phải bình thường nhìn thấy tràng diện hương diễm, ngược lại lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Khánh thần ánh mắt rơi tại bản vẽ thứ nhất bên trên, chỉ thấy một vị người mặc màu đỏ áo cưới tân hôn thiếu phụ đang ngồi ở trước bàn trang điểm chải tóc. Nhưng trong tay lại không phải lược, mà là một thanh dị xét cái kéo. Lại đi lên phía trước mấy bước, bước thứ hai đổ đập vào mi mắt. Một vị tuổi trẻ thiếu nữ chính cầm kim câu, tại may một cái bút bê vải. Cái kia bút bê vải làm được cực kỳ tinh xảo, nhưng con mắt lại rơi ra, lăn xuống trên mặt đất. Càng quỷ dị chính là, cái kia bút bê vải khuôn mặt vậy mà cùng thiếu nữ kinh người địa tướng như. Ngay sau đó, bước thứ ba đổ xuất hiện ở trước mắt. Một vị người mặc trường bào màu trắng nữ tử, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, phần bụng có chút hở ra, phản phất đang mang thai. Nhưng nàng trong ánh mắt lại tràn ngập hoảng sợ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thu hồi ánh mắt, Khánh Thần hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, tiếp tục hướng phía trước cái kia không biết hắc ám đi đến. Ba bộ luyện thi như bóng với hình, theo sát ở bên cạnh hắn. Lại đi một khoảng cách, Khánh Thần đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia nguyên bản nên xa xa rơi ở sau lưng ba bức quỷ dị tranh mỹ nữ, vậy mà chẳng biết lúc nào lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Khánh Thần trong lòng hơi động một chút, âm thầm cân nhắc, nhìn tình hình này, muốn rời đi đầu này lộ ra cổ quái thông đạo, chỉ sợ trước tiên cần phải đem cái này ba bức đồ giải quyết. Hồi tưởng sư tôn tặng cho ta Mai Ngọc giảng kia bên trên chỗ nhớ, trước kia nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua dạng này khảo nghiệm, xem ra cái này lại là một lần hoàn toàn mới thí luyện a. Mà lại, Khánh Thần luôn cảm thấy phía sau có người tại nhìn chính mình. Chương 368, thần thức tăng vọt ma ấn định tam kiệt. Chương 368, thần thức tăng vọt ma ấn định tam kiệt. Từ Phạn Thiên luyện ma công tinh tiến về sau, Khánh Thần chỉ cảm thấy thể nội pháp lực so sánh với trước đúng là mạnh hơn mấy thành. Không chỉ có như thế, hắn ma chủng thần thức cũng là đột nhiên tăng mạnh, tăng lên rất nhiều. Trước kia thần thức bao trùm bất quá 3 dặm xa, bây giờ lại trực tiếp tăng đến 4 dặm nữa, đã tới gần trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thần thức phạm vi. Bằng vào cái này cường đại ma chủng thần thức, Khánh Thần điều khiển cái kia cực phẩm linh khí bạch cốt ma la phi lúc, càng thêm thuận buồm xuôi gió, mượt mà trôi chảy. Thi triển ra, không chỉ có thể gọi ra phá quân ma tướng, càng có thể đồng thời đem một đám đoán quỷ quái binh đều phong thích. Mà lại lấy bây giờ Khánh Thần thần hồn chi lực, nhiều nhất có thể phân ra 5 mai đạo tâm trùng ma ấn. Dưới mắt, cái này 5 mai ma ấn bên trong, đã có 3 viên đều có hắn chủ. Trong đó một viên, hắn cho Tô Tử Huyên. Hắn tinh thông trận pháp chi đạo, là thụ nhất Khánh Thần tín nhiệm một người, bằng vào hắn trận pháp chi năng, tại rất nhiều sự tình bên trên có thể phát huy trợ lực. Một cái khác mai ma ấn, Khánh Thần ban cho Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh là người khôn khéo tài giỏi, giỏi về quản lý sự vụ, Khánh Thần liền đem quản lý ma liên giáo cái này nhất trọng mặc cho phó thác với hắn. Còn có một viên, Khánh Thần cho Tiết Thanh Hà. Nàng thân là luyện đan sư cùng Lô Đỉnh, thuật luyện đan có chút tinh xảo, về sau Khánh Thần cần thiết đan dược, Tiết Thanh Hà tự sẽ tận tâm tận lực luyện chế. Ba người này, chỉ ít trăm năm bên trong đều có chỗ cần dùng, tạm thời không cần thay thế. Bây giờ Khánh Thần, thực lực sớm đã không thể so sánh nổi. Trong tông môn những đường chủ kia cấp, trưởng lão cấp cao thủ, ở trước mặt hắn đã khó thành địch thủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, sợ là cũng chỉ có những cái kia bước vào giả đan cảnh giới tu sĩ, mới có mấy phần năng lực cùng hắn so chiêu một chút, phân cao thấp. Dù sao giả đan cảnh giới cao thủ, thể nội đã có một phần nhỏ pháp lực thành công kết tinh. Tuy nói cái này kết tinh pháp lực, so sánh với kim đan chân nhân cái kia hùng hồn vô song kim đan chân nguyên vẫn là kém một mảng lớn. Nhưng mà, cùng chúc cơ tu sĩ thể nội cái kia thể lượng pháp lực so sánh, nhưng vẫn là mạnh hơn quá nhiều. Khánh Thần tại nguyên chỗ làm sơ chỉnh đốn, đưa tay móc ra viên kia huyết bản chân phủ lệnh tinh tế suy tính, khoảng cách lần này thí luyện kết thúc, còn có một tháng có thừa. Hắn có chút nheo cặp mắt lại, dạo bước đến sở phi không bị chế phục địa phương. Đợi đi tới phụ cận, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trước mắt cái này đã từng còn dám cùng chính mình khiêu chiến ra hỏa, phản phất tại nhìn một kiện tác phẩm. Bây giờ sở phi không, sớm đã không có ngày xưa phách lối khí diễm. Quanh thân đại huyệt bị phong, khí hải như là bị cự thạch ngăn chặn con suối, pháp lực hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Trong thức hải, một viên ma chủng như là một tòa núi lớn, gắt gao chấn áp sở phi không thần thức, để hắn không có lực phản kháng chút nào. Hắn giờ phút này tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hình như bùng não. Kỳ quái chính là, lúc này khí tức của hắn như có như không, đã không giống người sống, cũng không giống người chết, lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Đi qua một tháng, hắn bức bách sở phi không tu luyện cái kia huyền âm luyện bạt bí pháp bên trong mệnh thi đạo. Vì có thể để cho sở phi không thuận lợi đi đến đầu này con đường tu luyện, Khánh Thần còn tự thân độc thủ thi triển pháp thuật, trợ giúp hắn hóa đi một thân ma khí, ngược lại tu luyện thi khí. Không chỉ có như thế, hắn còn cầm ra không ít chân quý đan dược, đút cho sở phi không ăn bảo. Cũng may sở phi không huyết ma nhục thân nội tình cực dai, tiềm lực phi phàm, tại phen này dày vò phía dưới, lại cũng dần dần tu thành mệnh thi đạo. Khánh Thần tâm niệm vừa động, một bộ quan tài đồng chống rông xuất hiện, vững vàng rơi ở trước mặt của hắn. Hắn đưa tay vung lên, một đạo pháp lực hóa thành bàn tay vô hình, đem sở phi không nhẹ nhàng nâng lên, đưa vào trong quan tài đồng. Khánh Thần nhẹ giọng lẩm bẩm, trước tạm đưa ngươi thu lại, đợi ngày sau có nhàn hạ, lại từ từ luyện chế ngươi cái này cỗ thứ hai hoạt thi. Hắn đem sở phi không cỗ này vật liệu thích đáng cất vào trong quan tài đồng, trong ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng. Sau đó dứt khoát quay người, dọc theo bốn lượng gặp lên, lộ ra quỷ dị khí tức cầu lại hà trốn vào huyết vụ, tiếp tục hướng di phủ chỗ sâu tiến lên. Tiến lên ở giữa, huyết vụ càng thêm đậm đặc, cái kia xương mù phảng phất thực chất, chạm vào dinh dính. Theo hắn không ngừng xâm nhập, trong huyết vụ ẩn ẩn truyền đến trận trận ồn ào thanh âm, hình như có vô số yêu tà. Quả nhiên, Khánh Thần đi mấy canh giờ, liền nghe được trong huyết vụ một trận ồn ào, một đám lính tôn tướng của dương nhanh múa đuốc, hung thần ác sát nhảy lên đi ra. Nhưng thấy cái kia số lượng không hạ 300 con, từng cái thân hình bặm mẹo, bộ dáng dữ tợn, quanh thân tản ra lệnh người buồn nôn mùi tanh, đem Khánh Thần bao bọc vây quanh. Khánh Thần có chút kiểm nghiệm pháp lực cường độ ý tứ, đạo đạo pháp lực màu đỏ ngòm từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trong lúc thoáng qua liền ngưng tụ thành vô số thân sắc bén huyết nhận. Không động dùng bất luận cái gì cường đại bí pháp, chính là trúc cơ cấp độ huyết nhận pháp thuật hướng lính tôn tướng của nhóm quét ngang mà đi. Chỉ nghe phốc 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 một trận dày đặc tiếng vang, chiến trận phòng ngự không thể ngăn cản bao nhiêu, trực tiếp bị phá, mười mấy con lính tôn tướng của nháy mắt bị huyết nhận chém thành hai đoạn. Máu đen văng khắp nơi, canh hôi chi khí càng thêm nồng đậm, mấy cô giáp thi vội vàng cầm linh bình đi thu thập trong đó hoàng tuyến sát. Khánh Thần thấy thế, nghĩ thầm cái này trúc cơ hậu kỳ đẳng cấp pháp lực, quả nhiên là uy lực bất phàm. thêm nữa tự thân pháp lực trải qua ma hỏa lục luyện về sau, càng thêm tinh thuần, chính là cùng trúc cơ đỉnh phong tu sĩ so sánh, cũng không chút thua kém. Chỉ bằng vào pháp lực chi uy, liền có thể tùy tiện phá vỡ tương đương với uy tín lâu năm trúc cơ trùng kỳ tu sĩ thực lực chiến trận, mà lại sát thương không ít yêu vật. Khánh Thần trong lòng ẩn ẩn có dự cảm, một khi chính mình ma liên nghiệp hỏa có thể đi vào thứ bảy chuyển, đồng thời pháp lực hoàn thành thất luyện, tất nhiên sẽ có một chút pháp lực ngưng tụ thành tinh hình dáng. Cái này liền để hắn hồi tưởng lại năm đó nghiên tập ma trùng kim liên bí thuật tầng thứ hai lúc, trong đó từng nâng lên, tu luyện này bí thuật có thể gia tăng 2 thành tỷ lệ hóa dịch kết đan thông qua cửa thứ nhất kết đan quan. Cái này kết đan quan chính là kết đan 3 quan bên trong khó khăn nhất một quan, hắn mấu chốt liền ở chỗ ngưng tụ ra kim đan hình thức ban đầu. Vẹn vẹn là ma hỏa thứ 7 chuyển, liền có khả năng sơ bộ khiến cho pháp lực kết tinh. Nếu là có thể tu luyện đến đệ cửu chuyển, dựa theo bí pháp ghi chép, sẽ có gần một nửa pháp lực kết tinh, đây đối với kết đan trợ lực, quả nhiên là khó mà đánh giá. Phải biết các tu sĩ tại đột phá kết đan thời điểm, nếu là chưa thể thành công, đại bộ phận người đều sẽ phải gánh chịu không nhỏ thương thế, pháp lực lui về hóa lòng trạng thái, đồng thời tổn thương tu vi. Mà chỉ có một phần nhỏ thiên tư chắc tuyệt, hoặc là số phận không sai tu sĩ, có thể giữ lại một phần nhỏ hóa rắn pháp lực bước vào cái kia giả đàn chi cảnh, gia tăng lần tiếp theo đột phá tỷ lệ. Bằng vào cái này ma liên nghiệp hỏa bí pháp, Khánh Thần không cần thử nghiệm đột phá kết đan, liền có thể dễ như trở bàn tay bước vào giả đàn chi cảnh. Bực này cơ duyên, thực tế là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đang lúc Khánh Thần hài lòng pháp lực uy lực thời điểm, những yêu vật này phảng phất không biết hoảng hốt, vẫn như cũ hung hãn không sợ chết hướng Khánh Thần đánh tới. Thật sự là một đám thứ không biết chết sống. Vừa vặn để bản tọa nuốt ăn, giúp ta tu hành. Khánh Thần cười gần một tiếng, toàn thân trong chốc lát kim quang hiện lên, cái kia vô tướng ma thần hư ảnh theo trong hư không tránh thoát mà ra, ngang nhiên gia tăng bản thân. Chương 540, phá thành đấm máu. Chương 540, phá thành đấm máu. Trên đầu thành đám tán tu giờ phút này thật sự là lao liền chết, sát bên liền tổn thương. Chỉ thấy một vị trúc cơ tán tu, sắc mặt hoảng sợ, hoảng hốt chạy bừa muốn bỏ chạy. Nhưng cái kia Khánh Thần cự nhận quá mức quỷ dị, lại còn có thể chia ra một chút sát khí ngưng tụ thành phi đao, lăng lệ dị thường, trong chớp mắt liền quẹt vào vai trái của hắn. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh bạc, ngay sau đó liền nghe tới răng rắc một tiếng vang dọn, tu sĩ này nguyên cả cánh tay lại theo vai chỗ gấp nối tận gốc mà đứt. Vết cắt chỗ không thấy một tia máu tươi chảy ra, thay vào đó chính là dâng lên từng sợi khói xanh, huyết nục kia lại trong nháy mắt bị nhiệt độ cao thành than thành tro, tản ra gây mũi mùi khét lẹt. Tu sĩ này ngơ ngác cúi đầu xuống, nhìn qua vai trái chỗ cái kia cháy đen như than, trừng to bằng miệng chén trống rỗng. Đột nhiên, hắn trong lồng ngực phát ra buồn bực chống tiếng vang kỳ quái, phản phất có bàn tay ở trong cơ thể hắn tùy ý đè ép. Ngay sau đó, hắn thất khiếu lại như vỡ đê hồng thủy, dâng trào ra màu đỏ sẫm thịt băm, tràng diện vô cùng thê thảm. Nguyên lai, vừa rồi vậy đao khí nhìn như chỉ là quẹt vào bả vai, kỳ thực sớm đã chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn. Chỉ là bằng vào tự thân điểm kia tu vi dáng chống đỡ, mới không có lập tức đổ xuống. Ta không nghĩ chết. Cái này trúc cơ tán tu sĩ dùng hết chút sức lực cuối cùng, khẩn cầu nhìn qua cái khác ngay tại bỏ chạy tu sĩ. Đáng tiếc, tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, người người đều chỉ nghĩ đến chính mình chạy thoát thân, đâu còn có tâm tư đi còn hắn. Cho dù là ngày xưa cùng hắn xưng huynh gọi đệ, có mấy chục năm giao tình hảo hữu, cũng chỉ là đội vàng liếc mắt nhìn hắn, liền tăng tốc bước chân, cũng không quay đầu lại thoát đi. Đương nhiên, tu sĩ này đều cố nhục thân lại như thổi phồng túi da nổ bể ra đến. Thịt nát cùng trên người hắn linh khí, pháp khí nhao nhao rơi xuống đất, phát ra kim loại cùng huyết nhục va chạm quỷ dị giao hưởng. Thấy đầu tường thây ngang khắp đồng, mùi máu tanh xông đến Khánh Thần trong mắt nổi lên huyết sắc gợn sóng. Trong cổ họng hắn phát ra như cú đêm cười quái dị, đột nhiên quay đầu nhìn về ngoài thành rừng rậm phương hướng. Nơi đó đang có mấy trăm đạo bóng đen như chim sợ cảnh con hốt hoảng chạy trốn, chính là Vô Thường Tông cùng Hắc Mộc Đạo Dư Nghiệt. Muốn chạy, bản tọa thế nhưng là vì ăn ngươi cái này nhân bánh, mới bao cái này đột nhiên sủi cảo. Khánh Thần cười gần giang hai cánh tay, bóp ra ấn pháp, chỗ mi tâm đột nhiên tràn ra một đóa ba cánh hắc kim hỏa liên. Cái này hỏa liên tại ma khí thôi động xuống tăng vọt đến 10 trượng vuông biên, tâm sen chỗ lại bọc lấy vô tâm ma tướng vô số oan hồn dít lên, hướng bên cạnh thành Vô Thường Tông, Hắc Mộc Đạo vị trí bãi biển đánh tới. Tại Khánh Thần kim đan trung kỳ thần thức dưới sự thao túng, hỏa liên uy năng nâng cao một bước, những nơi đi qua, không gì có thể cản, không gì không phá. Coi như không sử dụng ma liên thực bảo chú chỉ bằng vào ma sen uy năng, nếu như hắn lại cùng lúc trước thiên hỏa chân nhân đối đầu, chí ít có thể hoàn chỉnh liều mạng hắn ngũ lôi vanh đỉnh chi thuật. Bên bờ nước biển bị sóng lửa hấp hơi cuốn ngược thành trăm trượng vòng xoáy, gần trăm cố Vô Thường Tông, Hắc Mộc Đạo tu sĩ cháy đen thi thể tại đỉnh sóng lăn lộn, có còn duy trì chạy trốn tư thế, có đã cuộn thành thang cốc. Một tên Hắc Mộc Đạo trúc cơ nữ tu vừa tế ra phân thủy thứ hỏa liên dư ba sát qua nàng bên hông, lam sam nháy mắt hóa thành cho tàn, ngay tiếp theo ngọc cốt băng cơ cũng dung thành hắc yến, rơi vào trong biển lúc liên thanh đều thảm cũng không phát ra. Mà Khánh Thần mục tiêu chủ yếu, tay cầm bàn long trượng giám long đạo nhân giờ phút này nhìn qua cái kia phi tốc tới gần non nửa hắc kim hỏa liên trong lòng dâng lên một cỗ chưa bao giờ có hoảng hốt. Hắn cưỡng chế hoảng hốt, hét lớn một tiếng, không trung bàn long trượng thúc dục vụ vụ xé gió, giả đan hóa rắn pháp lực toàn bộ rót vào trong đó. Trong chốc lát, đầy trời sao phảng phất nhận vô hình dẫn dắt, ở đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành óng ánh khắp nơi màn sao. Bảy viên lớn chừng cái đấu tinh hoàn vòng quanh bàn long trượng xoay quanh, chính là hắn trăm năm tập luyện mà đến đỉnh tiêm pháp thuật, điểm tinh thủ chi thất tinh trận. Một cái này, thậm chí không thể so Khánh Thần bắt chuyển mã hỏa kém bao nhiêu. Còn tính là một nhân tài, đáng tiếc, chết đi. Khánh Thần không chút nào nương tay, cũng không lời vô ích. Màn sao cùng hỏa liên chạm vào nhau chớp mắt, tuôn ra sắt thép va chạm giòn vang, hỏa liên thế đi không giảm, càng đem bảy ngôi sao liên tiếp đụng nát. Giang giác. Bàn long trượng bên trên long văn đột nhiên vỡ ra khe hẹp, Giám Long đạo nhân cảm giác long trượng bên trên hóa rắn pháp lực bị điên cuồng ma diệt. Hỏa Liên đã gần đến tại gang tấc, hắn thậm chí có thể nhìn Thanh Liên trung tâm những cái kia vặn bẹo dây rủa oán linh gương mặt. Không, Quý Thương Minh làm hại ta, hắn cũng không thể chết tử tế. Thê lương tiếng giống vừa ra khỏi miệng, ngọn lửa đã liếm bên trên hắn thượng phẩm linh khí đạo bảo, thanh âm rất nhanh bị Hỏa Liên tiêu đốt đôm đốt âm thanh bao phủ. Huyền Thanh đạo bảo chống đỡ mấy giây lát liền vỡ tan, lộ ra dưới đáy cháy đen làn da. Ma diễm như giỏi trong xương chui vào kinh mạch, điên cuồng ăn mòn pháp lực của hắn cùng sinh cơ. Suy, Hỏa Liên đột nhiên co bảo, đem Giám Long đạo nhân toàn bộ bao khỏa trong đó. Đám người chỉ thấy một đoàn hình người ngọn đuốc ở trong trời đêm tiêu đốt, mùi khét lẹt lẫn vào ma khí cuồn cuộn. Giám Long đạo nhân tóc, lông mày nháy mắt bị đốt cháy khét, nhãn cầu ở dưới nhiệt độ cao bạo liệt, phát ra ba tiếng vang. Hắn mở ra cháy đen bờ môi, trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang kỳ quái, làn da vỡ ra lít nha lít nhít miệng máu, máu tươi vừa chảy ra liền bị ma diễm trưng thành huyết vụ. Cuối cùng cả người như tượng sắp hòa tan, cuối cùng hóa thành một đống tro tàn, bị ma sen luyện hóa hầu như không còn. Hộ đạo đại trận vỡ vụn trước mắt, dưới sự dẫn dắt của Lâm Trường Sinh, 2.000 ma vệ cũng thuận lợi thông qua trận pháp bình chướng, tiến vào Huyền Sắt Đạo. Đợi Khánh Thần đem mấy cái trúc cơ kỳ đỉnh tiêm cao thủ, cùng không ít tu sĩ chém ở giới đao cùng ma hỏa về sau, trong mắt của hắn hung quang không giảm, quay đầu đối với Lâm Trường Sinh hung ác tiếng nói, Diêm La Vương 2.000 ma vệ đúng lúc là bốn cờ, phân làm bốn đường, cho ta đem Huyền Quắt thành còn lại hơn 3.000 tu sĩ giết sạch sành sanh, thi thể cho hết ta thu hồi lại, không cho phép thả chạy một người. Cái khác tùy các ngươi liền, ghi nhớ phải nhanh. Đồ sát hoàn toàn thành tu sĩ về sau, cho ta tan ra bốn phía tiếp tục săn giết tu sĩ. Ghi nhớ, các ngươi chỉ có 8 canh giờ thời gian. Thanh âm băng lãnh, tà khí nghiêm nghị. Lâm Trường Sinh trong mắt lóe lên khát máu chi sắc, lập tức ôm quyền tuân mệnh, tuân mệnh. Hắn quay người liền bắt đầu triệu tập ma sứ, không bao lâu, Đoạn Thiên Ngai, Tuyệt Tình chờ ma sứ, hết thảy mười mấy người đi tới gần. Lâm Trường Sinh huy động Bạch Cốt Đỉnh, trầm giọng nói, "Chư vị, Tử Vi Ma Quân có lệnh, Huyền Lô chiến trận 4 cờ cũng xuất hiện. Đông Nam Tây Bắc 4 môn các bố Huyền Lô chiến trận giết vào thành nội, gặp tu sĩ bất luận tu vi, giết không tha. Thời gian phải nhanh, thi thể toàn bộ thu thập, có thể tùy cơ ứng biến." Chúng ma sứ ầm vang đồng ý, chia 4 đội, riêng phần mình lĩnh nhất kỳ nhân mã. Nghiêm chỉnh huấn luyện đạo binh chiến trận nháy mắt triển khai, 2.000 ma vệ hóa thành 4 đạo hắc triều tràn vào trong thành. Mỗi cờ 500 tu sĩ, chủ trận ma sứ tay cầm ít hơn một chút bạch cốt đỉnh phụ trận ma sứ thôi động bạch cốt lệnh kỳ không trung huyết vân quần quận, mặt đất bạch cốt sầm sầm. Nghiêm chỉnh huấn luyện, cơ cấu nghiêm cẩn, pháp khí tinh lương ma liên giáo chúng, có thể phát huy đạo binh chiến trận Huyền Lô chiến trận cực lớn uy năng. Huyền Lô chiến trận bên trong, Huyền Lô nhất chuyển Huyền Lô huyết đằng Huyền Lô nhị chuyển Huyền Lô hắc tác Huyền Lô tam chuyển huyết liêm cắt hồn là luyện khí hậu kỳ đến trúc cơ sơ kỳ uy năng.